truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta là Lao Tăng Quét Rác. Ta là Thiếu Lâm tự Lao Tăng Quét Rác. Diệp Thăng Long vừa mới tiêu hóa hết trí nhớ của đời trước mới biết được. Mình vậy mà xuyên qua đến Thiếu Lâm tự một Lao Tăng Quét Rác trên thân. Thế giới này, gọi là Tiên Võ Đại Lục. Tiên Võ Đại Lục, là một cường giả vi tôn thế giới. Cường giả quyền đoạn sơn hà, phá thoái hư không. Có thể xưng không gì làm không được. Long quốc binh mã đại nguyên soái, Hàng Long thập bát trưởng uy chấn thiên hạ, vạn nước đến chầu. Thái cực cung cung chủ, Thái cực thần quyền phá toái hư không, quét ngang vô địch 500 năm. Côn Lôn thần điện điện chủ, Càn Khôn đại na di di sơn đảo hải, Hoàn Vũ xưng tôn. Kiếm thần cô độc lãnh, thiên ngoại phi tiên. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Hiểu do đến những này, lúc đầu chỉ có tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có tuyệt thế thần công về sau, Diệp Thăng Long đơn giản hướng tới vô cùng. Cũng hy vọng mình có thể trở thành ngự kiếm tiêu giao giữa thiên địa, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm bực này cường giả tuyệt thế. Chỉ là, Diệp Thăng Long bởi vì con riêng nguyên nhân, 10 tuổi thời điểm được đưa đến Thiếu Lâm tự, sau đó liền bị kiểm trắc ra, tư chất thường thường. Cùng Phật vô duyên. Lúc này mới bị an bài vào cái này tạm dịch viện, trở thành một quét dọn đỉnh viện lao tăng quét rác. Chẳng lẽ ta thật muốn cả một đời không có tiếng tăm gì, cô độc sống quãng đời còn lại sao? Đi vào như thế một cái đặc sắc xuất hiện thế giới. Diệp Thăng Long lại bởi vì tư chất thường thường, cùng cường giả tuyệt thế vô duyên. Tóm lại là không cam lòng. Coi là thật như thế, đây không phải là đến không nơi này một chuyến sao. Đột nhiên, một trận tiếng chuông vang lên. Diệp Thăng Long biết, đây là Thiếu Lâm tự chuông sớm. Chuông sớm một vang, đệ tử của Thiếu Lâm tự, đều muốn làm tảo khóa. Mà về phần tạp dịch viện tạp dịch tăng nhóm, tự nhiên cũng muốn rời giường. Sau đó bữa tuổi trẻ tuổi, gánh nước, nhóm lửa nhóm lửa. Hắn làm lao tăng quét rác, liền muốn ngay lập tức đi quét dọn. Hắn hôm nay liền bị phân phối đến Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện đi quét dọn. Lao tăng quét rác mỗi ngày đều tại tạp dịch viện viện thủ phân phối phía dưới, đi địa phương khác nhau quét dọn. Diệp Thăng Long đi vào Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa, liền xa xa trông thấy trong đại điện chính giữa Như Lai Phật Tổ Kim Thân. Dáng vẻ trang nghiêm, từ bi trang nghiêm. Đồng thời, Đại Hùng Bảo Điện còn có cái khác chư thiên Bồ Tát cung phụng ở chỗ này. Diệp Thăng Long có chút không yên lòng bước vào trong điện. Đi vào Như Lai Phật Tổ tòa hạ, chuẩn bị bắt đầu quét dọn. Đột nhiên, một đạo băng lánh máy mo cờ thanh âm từ trong đầu của hắn vang lên. Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt đánh dấu hệ thống. Hệ thống! Diệp Thăng Long bắt đầu khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ. Làm người xuyên Việt, tự nhiên minh bạch hệ thống ý vị như thế nào. Hắn trở lại như cũ vốn cho là hắn không có hệ thống phúc lợi đâu. Hiện tại xem ra, chỉ là hệ thống sẽ đến chế, nhưng là, lại vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng sao? Hắn lúc này dò hỏi. Đinh. Bổn hệ thống vì thần cấp đánh dấu hệ thống, có thể tại khí vận chi địa đánh dấu, mỗi ngày một cơ hội. Đánh dấu chi địa, ẩn chứa khí vận càng là nồng đậm, đánh dấu thu được ban thưởng càng là phong phú. Có địa phương có thể đánh dấu một lần, có địa phương có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống vì Diệp Thăng Long chậm chậm giải thích một phen nói y. Khí vận. Vậy cái này Đại Hùng Bảo Điện ẩn chứa khí vận sao? Diệp Thăng Long lúc này nếm thử đối hệ thống nói. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vô địch thể chất Như Lai Kim Thân. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Đinh. Lần này ban thưởng quá phong phú. Nơi đây bao gồm khí vận đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể đánh dấu lần này, lần tiếp theo đem không cách nào đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Đã không cách nào đánh dấu rồi. Diệp Thăng Long có chút đáng tiếc. Hắn vội vàng ý niệm đắm chìm trong hệ thống, xem xét Như Lai Kim Thân. Đây chính là duy nhất một lần liền đem Đại Hùng Bảo Điện khí vận cho hao hết đồ vật, không biết như thế nào kinh khủng. Như Lai Kim Thân, Phật Tổ thu thập thiên hạ pháp, thế gian đạo, dung luyện tại bản thân, đúc thành vô địch Như Lai Kim Thân. Như Lai Kim Thân là thế gian tối cường thể chất, người sở hữu, có thể xương trí tuệ siêu quần, tư chất vô song. Bất luận cái gì pháp, bất kỳ cái gì đạo, đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ được đỉnh phong cảnh giới. Châu Phê. Hiểu do một phen Như Lai Kim Thân đại khái tin tức về sau. Diệp Thăng Long không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cái này Như Lai Kim Thân quả nhiên ghê gớm, bằng không thì cũng không có khả năng, duy nhất một lần liền tiêu hao hết Đại Hùng Bảo Điện nơi này tất cả khí vận. Mặc dù đáng tiếc Đại Hùng Bảo Điện đã không có pháp đánh dấu thu hoạch được phần thưởng. Nhưng là, Thiếu Lâm tự làm tiên võ đại lục nổi danh ngàn năm cổ tháp, có được khí vận địa phương. Chỉ sợ không chỉ Đại Hùng Bảo Điện cái này một chỗ. Địa phương khác cũng hẳn là có được. Nghĩ tới đây, Diệp Thăng Long không khỏi bắt đầu mong đợi. Y theo hệ thống cho ra phương pháp, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức liền có thể lấy tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Để cho mình có được cái này trí tuệ siêu quần, tư chất vô song vô địch như Lai Kim thân loại thể chất này. Chỉ là, Diệp Thăng Long vội vàng quét mắt một vòng, phát hiện chung quanh đã có người. Nếu như bây giờ tiếp nhận quán đỉnh, vạn nhất xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng, chư Phật hư ảnh, phản âm thiện sướng các loại, vậy phải làm thế nào? Coi như Thiếu Lâm tự sẽ không đem hắn thế nào. Nhưng là, không chừng vẫn sẽ có một số người ngấp nghé đỏ mắt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn là người hai đời, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Cho nên hắn quyết định, vẫn là điệu thấp chút tốt. Chờ ngày nào đó có thể không nhìn hết thảy, khi đó mới có thể yên tâm. Sau đó, Diệp Thăng Long thu thập xong cảm xúc, chuyên tâm quét dọn. Không lâu sau, liền quét dọn xong. Đón lấy, đi trai đường. Ăn điểm tâm. Hắn lúc này mới trở về tới tạm dịch viện. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Liền xem như tạp dịch viện mỗi một tên tạp dịch, đều có thể đơn độc cùng thuộc về mình gian phòng. Diệp Thăng Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn sau khi vào phòng, liền đem cửa sổ đều quan bế tốt. Sau đó lúc này mới ngồi xếp bằng tại trên giường, chuẩn bị tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Vâng! Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng bàng bạc cầm vang tiến vào Diệp Thăng Long thể nội. Cái này năng lượng là như Lai Kim thân bản nguyên chi lực. Bọn chúng bắt đầu quét sạch Diệp Thăng Long toàn thân. Cọ rửa thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Quá trình này, Diệp Thăng Long bên ngoài thân có kim quang vàng rực thấu thể mà ra. Tràn ngập cả phòng. Nếu không phải đã sớm giữ cửa sổ đóng kỹ, chỉ sợ thật sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Lốt buốt. Rắc rắc. Loại này quá trình kéo dài đại khái thời gian một chén trà công phu, liền kết thúc. Mà những cái kia tràn ra tới kim quang, tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta đã hoàn thành thoát thai hoán cốt sao? Diệp Thăng Long mở to mắt, có chút khó tin lẩm bẩm. Hắn không biết là, nếu có ngoại nhân ở đây, chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thăng Long nhìn qua, giống như một tôn ngồi xếp bằng chân Phật, sau đầu lại có Phật quang hình thành vòng tròn. Tràn đầy vô lượng Phật tính. Tựa hồ bên trong là Phật thế giới. Mà giờ khắc này nhất cử nhất động của hắn, cũng tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận Phật pháp diệu ly. Như Lai Kim thân người sở hữu, coi là thật như Phật đã giáng lâm. Chương 2, dịch cân kinh. Đây là vừa mới thoát thai hoán cốt phía dưới, vậy mà cũng khiến cho ta tiến vào võ giả cảnh giới. Hơi vừa cảm thụ, Diệp Thăng Long lập tức liền biết, thân thể của hắn thật cùng thường ngày không đồng dạng. Mặc kệ là căn cốt, kinh mạch, thậm chí là trong đầu của hắn một vài thứ, đều càng thêm thanh minh. Hắn rốt cục có thể xác định, hắn thật bị Như Lai Kim thân bản nguyên chi lực cải tạo một phen. Có được Như Lai Kim thân bực này thể chất vô địch. Thoát thai hoán cốt, có được Như Lai Kim thân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chính là Diệp Thăng Long vậy mà tại cảm thụ một phen về sau, còn ngạc nhiên phát hiện. Hắn vậy mà thành một võ giả. Mặc dù vẹn vẹn nhất phẩm tiểu thành võ giả, nhưng là, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xem ra cái này Như Lai Kim thân quả nhiên là cao minh, chỉ riêng tiếp nhận hệ thống một cái quán đỉnh, không riêng để hắn có được Như Lai Kim thân bực này thể chất vô địch. Hơn nữa còn đánh sâu vào một chút tu vi cảnh giới của hắn, để hắn trở thành danh phủ kỳ thực võ giả. Tiên võ đại lục, võ giả chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Mỗi một phẩm cấp lại có 4 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đại viên mãn. Đừng kích động, tỉnh táo. Diệp Thăng Long đột nhiên vội vàng khuyên bảo mình, không nên đắc ý vong hình. Chỉ bất quá nhất phẩm tiểu thành mà thôi, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a. Đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, hắn vẫn là một con kiến hôi tồn tại. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có hệ thống nơi tay. Hắn sớm muộn muốn trở thành chân chính đại lục cường giả tuyệt thế. Ngày thứ hai, Diệp Thăng Long bị tạp dịch viện viện thủ phân phối đến tàng kinh các quét dọn vệ sinh. Tàng kinh các làm Thiếu Lâm tự cất giữ vô số thần công bí quyển, còn có thuyết pháp trọng yếu nơi trốn. Theo Diệp Thăng Long, khí vận so với đại hùng bảo điện đến, kinh khủng chỉ nhiều không ít. Hắn một bên quét dọn, một bên trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thiếu Lâm tuyệt thế thần công dịch cân kinh. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Nơi đây khí vận nồng đậm, về sau còn có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Dịch cân kinh. Diệp Thăng Long quả nhiên không có suy đoán, cái này tàng kinh các khí vận tuyệt đối không thể so với đại hùng bảo điện chênh lệch. Đánh dấu thu hoạch được dịch cân kinh về sau, lại còn có thể lặp lại đánh dấu. Đây chẳng phải là hắn muốn sao? Dịch cân kinh, Thiếu Lâm tuyệt thế thần công, có thể giúp võ giả tu luyện ra hùng hậu nội lực, còn có thể trợ giúp võ giả dịch kinh phạt thủy, nền vững chắc mạnh nhất võ đạo căn cơ. Thông qua đối dịch cân kinh đại khái hiểu do về sau, Diệp Thăng Long vô cùng kích động. Hắn hiện tại đã là nhất phẩm cảnh giới tiểu thành võ giả, không vừa vặn thiếu một bộ tốt nhất tuyệt thế công pháp tu luyện sao. Cái này dịch cân kinh lấy được chính là thời cơ. Dịch cân kinh, đạt ma tứ đại thần công đứng đầu. Có quân lâm thiên hạ ý vị. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện dịch cân kinh, trở thành cường giả tuyệt thế, quân lâm thiên hạ cũng chính là về thời gian vấn đề mà thôi. Diệp Thăng Long càng là đối dịch cân kinh xâm nhập hiểu do, cũng càng là hưng phấn. Chỉ bất quá, hắn vẫn là vội vàng nhắc nhở mình, giờ phút này nhất định phải điệu thấp. Cho nên, hắn tiếp lấy nhanh chóng quét dọn chính tàng kinh các phụ trách khu vực. Chờ kết thúc về sau, an điểm tâm sau. Hắn liền quay trở về tới trong phòng của mình. Đóng cửa kỹ càng. Ngay tại trên giường ngồi xếp bằng. Tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Vâng. Rất nhanh, có quan hệ dịch cân kinh rất nhiều tri thức, pháp môn tu luyện, tinh túy yếu lĩnh vân vân, đều bị Diệp Thăng Long nắm giữ. Phảng phất dịch cân kinh chính là chính hắn thân sáng tạo. Quán đỉnh kết thúc, hắn tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Bởi vì có Như Lai kim thân vô địch thể chất, cho nên vừa mới tu luyện cái này dịch cân kinh, thật liền trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đơn giản nghe rợn cả người. Diệp Thăng Long phảng phất tại giống như nằm mơ. Đây cũng quá nhanh đi. Diệp Thăng Long có chút líu lưỡi lẩm bẩm. Tự nhiên, bởi vì dịch cân kinh tu luyện tới đỉnh phong, tu vi của hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Từ lúc đầu nhất phẩm tiểu thành, đạt đến nhất phẩm cảnh giới đại thành. Trong cơ thể hắn nội lực, muốn so nhất phẩm tiểu thành thời điểm, không biết tinh thuần cùng nồng nặc nhiều ít. Cái này cũng đó có thể thấy được, cái này dịch cân kinh thật tu luyện ra được nội lực hùng hậu vô cùng. Đơn giản so cái khác phổ thông cùng cảnh giới võ giả, còn tinh khiết hơn hùng hậu gấp 2-3 lần. Nói cách khác, Diệp Thăng Long hiện tại nhất phẩm đại thành có thể so với cùng cảnh giới võ giả 2-3 cái. Khó trách tu luyện dịch cân kinh có thể làm được quân lâm thiên hạ, quét ngang đồng cấp vô địch thủ. Dĩ nhiên chính là nguyên nhân này. Ngày thứ 3, Diệp Thăng Long được an bài đến Dược Vương Viện quét dọn. Dược Vương Viện, nghe xong danh tự, liền biết là luyện chế đan dược địa phương. Cho nên Dược Vương Viện tại Thiếu Lâm Tự còn có một cái tên khác, gọi là Đan Viện. Nơi này luyện chế ra tới đan dược có đủ loại. Nổi danh có Tiểu Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan, Kim Cương Đan, Tẩy Thủy Đan vân vân. Những đan dược này, không có chỗ nào mà không phải là Thiếu Lâm Tự đệ tử, thậm chí là đại lục võ giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Một khi có được, liền có thể để cho mình tu luyện gia tốc. Lĩnh hội đồ vật thời điểm, có đan dược còn có thể để ngươi thời gian ngắn ngủi não hải thanh minh, đạt tới cùng loại ngộ hiểu hiệu quả. Có đan dược, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Truyền thuyết, Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Tổ Sư, liền đã từng luyện chế được một lò trường sinh đan. Trường sinh đan, không chỉ có riêng là kéo dài tuổi thọ, để ngươi sống lâu một đoạn thời gian đơn giản như vậy. Nó thậm chí có thể để một cái sắp gặp tử vong người, sống thêm ngàn năm. Đây là khái niệm gì, đơn giản kinh khủng dọa người. Khó trách có thể gọi là trường sinh đan, thật danh bất hư truyền. Hiện tại Diệp Thăng Long đi vào Dược Vương Viện về sau, tự nhiên trong lòng cũng là đối với mấy cái này đan dược mười phần mong đợi. Hắn không khỏi câu thông hệ thống nói. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiểu hoàn đan. Đan dược đã chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời lấy ra. Nơi đây khí vận kéo dài, túc chủ có thể về sau tới đây lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Không tệ. Diệp Thăng Long mừng rỡ thầm nghĩ. Cái này Dược Vương Viện khí vận cũng là rất nồng nặc, mình sau này muốn không thể thiếu nhiều tới nơi đây đánh dấu. Ý niệm tiến vào hệ thống không gian bên trong, Diệp Thăng Long lập tức liền phát hiện không gian bên trong xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Bên trong có 3 cái màu xanh biếc đan dược. Tiểu Hoàn Đan, đối với võ giả có tăng lên tốc độ tu luyện, cùng gia tăng công lực hiệu quả. Thích hợp đê phẩm võ giả sử dụng. Đê phẩm tự nhiên là nhất phẩm đến tam phẩm. Giờ phút này Diệp Thăng Long mặc dù nghĩ lập tức lấy ra phục dụng, nhưng là, vẫn là bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nơi này chính là Dược Vương Viện, ngươi đột nhiên lấy ra một bình tiểu hoàn đan. Vạn nhất bị người phát hiện, đây không phải bùn đất ba rơi trong đũng quần, coi như ngươi có 10 cái miệng, chỉ sợ cũng nói không rõ, ngươi cái này tiểu hoàn đan đến cùng là từ đâu mà đến rồi. Thế là, Diệp Thăng Long bắt đầu chuyên tâm quét dọn thuộc về mình khu vực. Nói đến, Thiếu Lâm Tự lao tăng quét dắt công việc này, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vì chỉ cần mỗi ngày đem phân phối đến phụ trách khu vực quét dọn xong về sau, không sai biệt lắm một ngày làm việc liền làm xong. Chương 3, đánh dấu 5 năm. Đối với hiện tại Diệp Thăng Long tới nói, đây không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất công việc. Bởi vì sẽ bị phân công đến Thiếu Lâm Tự địa phương khác nhau quét dọn. Hắn liền có thể mượn cơ hội này, đến địa phương khác nhau đi đánh dấu. Đánh dấu đạt được ban thưởng, chờ hắn quét dọn kết thúc, một ngày còn lại không có chuyện gì làm thời gian bên trong, hắn liền có thể tự giam mình ở gian phòng của mình chuyên tâm tu luyện. Một cái bình thường tạp dịch, coi như ngươi cả ngày ở trong phòng của mình, người khác cũng sẽ không quản ngươi. Thậm chí quấy rầy cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Cho nên, Diệp Thăng Long nhanh chóng đem thuộc về mình phụ trách khu vực quét dọn kết thúc về sau. Đi ăn cơm, lúc này mới thản nhiên trở lại gian phòng của mình. Chuẩn bị lợi dụng vừa không lâu lấy được tiểu hoàn đan tu luyện một phen. Dầm dầm. Lấy ra một viên, chăm chú quan sát một lát. Diệp Thăng Long liền trực tiếp ăn vào. Đan dược vừa vào miệng, bởi vì có vô địch thể chất nguyên nhân. Rất nhanh, một viên đan dược, tại cái khác võ giả cần thời gian rất lâu mới có thể luyện hóa tình huống dưới. Mà hắn lại là mấy hơi thở ngay lập tức bị luyện hóa. Hóa thành một cỗ năng lượng bằng bạc. Tại dịch cân kinh vận chuyển phía dưới, bắt đầu xung kích tu vi cảnh giới của hắn. Vâng! Đột nhiên! Diệp Thăng Long thân thể chấn động mạnh. Cái nào đó gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt bị xung mở. Phá! Hắn lại phá một cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Một viên tiểu hoàn đan dược hiệu quả nhiên ghê gớm, đặc biệt đối với bọn hắn những này đê phẩm võ giả tới nói, càng là có thể gia tốc tu luyện. Tiết kiệm rất nhiều khổ công. Còn có hai cái, Diệp Thăng Long cũng quyết định một ngụm làm khí, toàn bộ luyện hóa, biến thành tu vi của mình. Thế là, liên tiếp ăn vào. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp dáng vẻ, hai cái đan dược lại bị hắn nhanh chóng luyện hóa, sau đó biến thành tu vi của mình. Lần này, chỉ kém một tia, liền chân chính đột phá đến nhị phẩm. Bất quá, tiến vào nhất phẩm đại viên mãn, Diệp Thăng Long cũng là 10 phần hài lòng. Cứ như vậy, Diệp Thăng Long mỗi một ngày cũng sẽ ở địa phương khác nhau đi phụ trách quét dọn. Tự nhiên, hắn mục đích chủ yếu chính là đánh dấu. Đánh dấu thu hoạch được, liền lấy tới tu luyện. Đối với võ giả tới nói, tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt ở giữa, Diệp Thăng Long trong lúc bất chi bất giác đã tại Thiếu Lâm tự đánh dấu 5 năm. Tại trong 5 năm này, hắn cũng từ lúc đầu 10 tuổi hài đồng, biến thành một cái thanh tú 15 tuổi thiếu niên. Tại trong 5 năm này, hắn tại Thiếu Lâm tự hết thể đánh dấu hơn 1,800 lần. Tự nhiên mỗi một lần cũng là có thể thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng có đủ loại. Nhưng là, nhiều nhất vẫn là các loại thần công tuyệt học. Diệu bộ, bí thuật loại hình cũng không phải số ít. Đồng thời, còn có số lượng khả quan vô cùng chân quý đan dược. Diệp Thăng Long trong 5 năm, cơ hồ có 1/3 thời gian, đều đến Dược Vương Viện đánh dấu. Bởi vì đánh dấu lấy được các loại đan dược, đem trực tiếp liên quan đến tu vi của hắn. Làm sao có thể không dụng tâm? Cũng bởi vậy, tại Dược Vương Viện thu hoạch được tiểu hoàn đan vô số, đại hoàn đan cũng có thật nhiều. Thậm chí còn có tu luyện nhục thân kim cương đan, tẩy thủy đan các loại những đan dược này. Đánh dấu có liên quan công pháp luyện thể, Diệp Thăng Long liền lợi dụng kim cương đan, tẩy thủy đan tiến hành tu luyện. Thời gian 5 năm, hắn đã đem kim cương bất hoại, thiết đầu công, kim trung cháo những này luyện thể thần công tu luyện đến cảnh giới rất cao. Có thể nói, chỉ lấy nhục thân chi lực, hắn cũng đủ để tiếu ngạo Thiếu Lâm tự lục phẩm cảnh giới đại viên mãn tất cả võ giả. Lại thêm bản thân hắn tại 5 năm này ở giữa, tu vi cũng đã đạt đến lục phẩm đại viên mãn. Cho nên, cả hai tăng theo cấp số cộng, hắn thật có thể lục phẩm phía dưới, không người có thể địch. Coi như chiến thất phẩm, hắn đều có thể làm đến. Trừ ra mấy loại luyện thể thần công hiệu quả bên ngoài, tự nhiên là phải kể tới dịch cân kinh môn này thần kỳ tu luyện công pháp. Để hắn đánh xuống nền vững chắc cơ sở, để hắn mỗi một cái tiểu cảnh giới, tu luyện ra được nội lực, đều tinh thuần đến mức độ kinh người. Cho nên, mang cho hắn dĩ nhiên chính là chiến lược mạnh mẽ. Trừ ra các loại công pháp, võ học, còn có các loại đan dược bên ngoài. Diệp Thăng Long còn thỉnh thoảng sẽ đánh dấu một chút tạp học. Thì như thuật luyện đan, luyện khí chi pháp. Mặc dù có đánh dấu hệ thống, những này hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng là, tu luyện buông lỏng thời điểm, Diệp Thăng Long vẫn là chuyên tâm nghiên tập một phen. Thành tựu hiện tại, cũng có thể xưng luyện đan, luyện khí đại sư cấp bậc trình độ. Có thể nói, Diệp Thăng Long hiện tại một người, liền có thể chống đỡ hơn phân nửa Thiếu Lâm tự chân tàng cùng tuyệt học. Đơn giản như là một bộ bách khoa toàn thư, mặc kệ là võ học, thần công, bí pháp, quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, luyện đan, luyện khí. Hắn đều không chỗ nào mà không bao lấy, không gì làm không được. Để Thiếu Lâm tự những người khác biết, thật sẽ trợn mắt hốt mồm, kinh hãi vô cùng. Tự nhiên, Diệp Thăng Long trong 5 năm này, vẫn là cùng ban đầu ý nghĩ, điệu thấp. Mặc dù theo có tu vi, mà lại tu vi càng ngày càng cao. Bị phát hiện khả năng cũng liền càng ngày càng cao. Nhưng là, Diệp Thăng Long ngạc nhiên phát hiện. Hắn như lai kim thân vậy mà có thể phong bế hết thể tự thân khí tức. Dù là một tơ một hảo, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Như lai kim thân, thật đúng là không hổ là Phật tổ đứng đầu vô địch thể chất. Cho nên, Diệp Thăng Long những năm này, không lo lắng chút nào, sẽ bị người phát hiện. Thời gian 5 năm, trong mắt mọi người. Diệp Thăng Long vẫn là cái kia thường thường không có gì lạ lao tăng quét rác. Hơn nữa, còn là một cái kính chức kính nghiệp, chịu mệt nhọc lao tăng quét rác. Có đôi khi, người khác không muốn đi quét dọn địa phương, hắn lại là cướp đi quét dọn. Điều này cũng làm cho tạp dịch viện viện thủ, đối với hắn coi trọng mấy phần. Thậm chí nhiều lần đối với hắn để cập qua, muốn để bạt hắn một chút. Nếu như không nguyện ý quét rác, cũng có thể đem hắn giới thiệu đến võ tăng viện đi. Võ tăng viện đệ tử, tư chất cũng không phải đặc biệt tốt. Cho nên, Diệp Thăng Long trở ra, chỉ cần chuyên tâm khắc khổ tu luyện, nói không chừng về sau, cũng có thể trở thành nhất nhị phẩm võ giả đâu. Nếu như cơ hội này đặt ở Diệp Thăng Long không có hệ thống trước đó, hắn ước gì đâu. Nhưng là, có hệ thống về sau. Hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Chỉ nói, mình đã quen thuộc quét rác. Đối với trở thành võ giả, không có bao nhiêu hứng thú. Cuối cùng, viện thủ cũng không có khả năng ép buộc hắn tiến về võ tăng viện. Một ngày này, Diệp Thăng Long đem La Hán viện một cái mình phụ trách khu vực quét dọn kết thúc về sau. Phụ trách cái khác mấy cái khu vực lão tăng quét rác, cũng quét dọn xong. Bọn hắn liền nói với hắn, hôm nay La Hán viện có một trận luận võ. Bọn hắn muốn đi quan sát, để Diệp Thăng Long cũng cùng đi. Cũng giải một cái kiến thức. Càng quan trọng hơn là, lần này luận võ, khác biệt dĩ vãng những cái kia luận võ. Thiếu Lâm tự hàng năm đều muốn cử hành đệ tử mới luận võ. Nhưng là, đệ tử mới tu vi cảnh giới có hạn, cũng liền như vậy. Lúc bắt đầu, tạp dịch viện đệ tử đều vô cùng nguyện ý quan sát. Về sau, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mà lần này luận võ, lại là đệ tử cũ. Tu vi cảnh giới nghe nói đạt đến lục phẩm đại viên mãn. Diệp Thăng Long nghe xong là lục phẩm cảnh giới đại viên mãn, hắn không khỏi cùng mấy cái sư đệ cùng một chỗ tiến về. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cao thủ so chiêu. Lấy xác minh một chút mình cùng bọn hắn khác nhau, hoặc là nói, cùng bọn hắn cái nào thực lực cường đại. Chương 4, Đại Vương Đan. Diệp Thăng Long tu luyện 5 năm qua, chỉ yên lặng đánh dấu, sau đó yên lặng tu luyện. Hắn còn không biết lục phẩm đại viên mãn cụ thể chiến lực, đến cùng là dạng gì. Bởi vì không có xuất thủ, cũng không có khả năng có cơ hội xuất thủ. Nhiều nhất chỉ là thông qua một chút thư tịch giới thiệu, cho hắn biết lục phẩm đại viên mãn võ giả lực phá hoại như thế nào như thế nào. Nhưng là, hắn vẫn là muốn tận mắt nghiệm chứng một phen. Rất nhanh. Hai vị đệ tử cũ tại La Hán Đường, còn có Đạt Ma Viện viện thủ, cùng rất nhiều đệ tử chứng kiến lên dưới, bắt đầu tỉ võ. Hai cái này đệ tử cũ thuộc về La Hán Viện hai cái tuyệt đỉnh thiên tài, bởi vì muốn đi vào Đạt Ma Viện nghiên tập càng cao thâm hơn võ học. Cho nên, muốn thông qua luận võ, cầm tới Đạt Ma Viện 5 năm qua, kia một cái duy nhất danh lạch. Cũng bởi vậy, hai cái này đệ tử cũ, vừa ra tay, đều là lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Người tới ta đi. Đánh khó bỏ khó phân, bất phân cao thấp dáng vẻ. Diệp Thăng Long nhìn thấy mình mấy cái tiểu sư đệ, nhìn gọi là một cái si mê. Trong mắt vẻ hâm mộ không cách nào nói rõ. Bọn hắn phảng phất hóa thành trong hai người một người, tại tự mình cùng đối phương giao thủ. Chân chính tâm trí hướng về, được không hưng phấn. Liền cái này. Mà Diệp Thăng Long nhìn một hồi về sau, lại là đột nhiên kẻ nhạt vô vị. Bởi vì hắn cảm giác hắn so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Mặc dù đều cùng thuộc tại lục phẩm cảnh giới đại viên mãn, nhưng là, lần này cũng liền hiện ra hắn thể chất tầm quan trọng. Còn có tu luyện công pháp tầm quan trọng. Thật có thể làm được cùng giai vô địch. Thậm chí là vượt cấp mà chiến. Hai cái đệ tử cũ, Diệp Thăng Long có lòng tin, có thể nhẹ nhõm chấn áp. Cho nên, nhìn một hồi về sau. Diệp Thăng Long cũng liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Bởi vì một cường giả, sẽ nhìn so với hắn còn yếu người chiến đấu sao? Hiển nhiên sẽ không. Bởi vì đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Thăng Long về đến phòng về sau, xuất ra một bình tiểu hoàn đan trực tiếp đổ vào trong mì hệ NG, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, lại lấy ra một bình, hai bình, ba bình. Hắn đơn giản như cùng ăn đường đậu, không ngừng ăn vào tiểu hoàn đan, tiến hành tu luyện. Tại sao muốn dạng này? Tự nhiên là bởi vì hắn đã tiến vào trung phẩm cao đẳng cảnh giới tu vi, mà cái này tiểu hoàn đan đã đối với hắn tác dụng không lớn. Mà muốn có chút tác dụng, cũng chỉ có thể đủ rất nhiều lượng đến chất đống. Diệp Thăng Long hệ thống không gian bên trong, mặc dù còn có đại hoàn đan, có thể dùng tới tu luyện. Nhưng là, hắn lại là tạm thời không có ý định dùng, mà là chuẩn bị tích lũy, dùng làm đột phá thất phẩm cảnh giới thời điểm dùng. Hắn đã đạt tới lục phẩm đại viên mãn có 3 tháng. Hắn không có vội vã đột phá, chính là vì chuẩn bị thêm một chút. Nhiều đánh dấu một chút đại hoàn đan, để mà tại đột phá thời điểm, làm được thế như trẻ tre, 100% thuận lợi. Dù là có như vậy một tia không thể nào cảm giác, hắn cũng sẽ không vội vã đột phá. Thật muốn làm đến vạn vô nhất thất. Đây cũng là hắn trong 5 năm này, nộ ra tới một chút đạo lý. Phàm là không làm, một khi làm, nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc. huống chi là võ đạo. Theo một bình bình tiểu hoàn đan bị hắn luyện hóa, hóa thành tu vi. Mặc dù Diệp Thăng Long không có cảm giác gì, nhưng là, hắn biết, vẫn là có vô hình bên trong tăng trưởng. Chỉ là cảm giác không thấy mà thôi. Lại là một ngày mới. Vì chuẩn bị một chút đột phá thời điểm phải dùng đại hoàn đan, cho nên, Diệp Thăng Long những ngày gần đây, cơ bản đều sẽ tới Dược Vương Viện đánh dấu. Chờ mong thu hoạch được đại hoàn đan. Nếu có đại hạnh vận, thu hoạch được so đại hoàn đan con ở kinh khủng hơn đan dược, vậy thì càng thêm rượu. Hệ thống. Ta muốn đánh dấu. Hôm nay không phải chuyển đến, mà là trùng hợp muốn tại Dược Vương Viện quét dọn. Cho nên, hắn một bên quét dọn, một bên trong lòng mặc niệm no y. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một viên đại vương đan. Đan dược đã chứa đựng hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời xem xét lấy ra. Hệ thống nhắc nhở no y. Cái gì? Là đại vương đan. Nghe được đại vương đan ba chữ thời điểm, Diệp Thăng Long mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thực nội tâm vô cùng kích động. Cái này đại vương đan thế nhưng là so đại hoàn đan con nở cao hơn một phẩm cấp đan dược. Đan dược cửu phẩm. Tiểu hoàn đan, tam phẩm đan dược. Đại hoàn đan, lục phẩm đan dược. Mà cái này đại vương đan, lại là thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược, đối với thất phẩm võ giả, tác dụng cực lớn. Đồng thời, đối với lục phẩm võ giả, cũng là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thì như, trợ giúp võ giả thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích. Để tu vi, nhanh chóng từ lục phẩm chuyển hóa trở thành thất phẩm. Đây chính là thất phẩm đại vương đan tác dụng cùng hiệu quả. Có thể xưng thần kỳ. Diệp Thăng Long 3 tháng này, vốn là đang chuẩn bị đột phá thất phẩm. Hiện tại có đại vương đan, cũng không cần lại chuẩn bị. Lập tức ăn vào, liền có thể làm được 100% đột phá. Cho nên, Diệp Thăng Long làm sao có thể không hưng phấn. Tranh thủ thời gian quét dọn xong, ngay cả cơm đều không muốn ăn, trực tiếp quay trở về tới trong phòng của mình. Hắn những năm này, đều là tại trong phòng của mình tu luyện cùng đột phá. Bởi vì có Như Lai Kim Thân không lọt bất kỳ khí tức gì nguyên nhân, hắn cứ yên tâm đi. Không cần lo lắng bị Thiếu Lâm Tự cao thủ phát giác. Ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần. Để cho mình tìm tới loại kia hài lòng nhất trạng thái. Lúc này mới lấy ra hệ thống không gian viên kia đại vương đan. Đại vương đan, so tiểu hoàn đan, đại hoàn đan còn lớn hơn. Trưng đầu ngón út trưng lớn nhỏ. Bởi vì tinh xảo đặc sắc, chân bóng như ngọc nguyên nhân. Tựa hồ một viên trân châu. Mùi thuốc nội liễm, không giống những đan dược khác như thế mùi thuốc bốn phía. Rầm rầm. Nhìn một chút, Diệp Thăng Long liền trực tiếp ăn vào. Trong nháy mắt, một cỗ cực lớn đến Diệp Thăng Long đều cảm thấy kinh ngạc dược lực, nhanh chóng tan ra. Sau đó tại dịch cân kinh vận chuyển phía dưới, hướng phía tầng kia bình cảnh đánh tới. Phốc phốc. Bởi vì dược lực cường hạn nguyên nhân, nguyên bản gông cùm xiềng xích thành lũy, lại giống như một tầng thật mỏng màng mỏng, vọt qua. Thật thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn. Diệp Thăng Long cảm giác, tại đột phá cảnh giới về sau, dược lực lại còn thừa. Hắn vội vàng lại nhanh chóng từ hệ thống không gian bên trong, xuất ra 3 tháng qua chứa đựng đại hoàn đan, nhanh chóng đổ vào trong mỉ hệ NG. Sau đó luyện hóa về sau, hỗn hợp có đại vương đan dược lực. Hắn chuẩn bị muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp trùng kích thất phẩm cảnh giới đại thành. Hắn tích lũy khổng lồ, cũng vô dụng lo lắng cái gì liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới, sẽ xuất hiện cảnh giới gì bất ổn tình huống. Có rất nhiều đại hoàn đan dược lực gia nhập, rất nhanh. Vâng. Diệp Thăng Long thân thể kịch liệt chấn động. Cảnh giới rốt cục đột phá thất phẩm đại thành. Kết thúc tu luyện về sau, Diệp Thăng Long đứng dậy, hướng phía trong không khí đánh mấy quyền. Trong nháy mắt không khí đều bị đánh bạo. Thậm chí là không gian tựa hồ cũng bóp méo một chút. Hắn từ lục phẩm đại viên mãn, hiện tại đột phá đến thất phẩm cảnh giới đại thành. Trong lúc này mặc dù nhìn như là 2 cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng mà, Diệp Thăng Long cảm giác, hắn thời khắc này thực lực, chỉ sợ so trước đó cường đại mấy lần. Nói cách khác, trước đó hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp 2 cái lục phẩm cảnh giới đại viên mãn võ giả, mà bây giờ à? Liền xem như 30-50 cái, thậm chí là 100 cái, hắn đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Dù sao, lục phẩm bản thân cùng thất phẩm ở giữa, liền giống như là trời. Là võ giả cựu phẩm bên trong đạo thứ 2 lớn cánh cửa. Thực lực không thể đánh đồng. Chương 5, 9 dương chân trải qua. Diệp Thăng Long cảm giác. Chỉ sợ chỉ là hắn bạo phát đi ra thất phẩm đại thành võ giả cao y chú nở dê loa y kia khí tức cường đại, đều có thể để lục phẩm đại viên mãn võ giả, trong nháy mắt sụp đổ. Đây cũng là lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa chênh lệch thật lớn. Diệp Thăng Long thậm chí có lòng tin, giờ phút này hắn thất phẩm cảnh giới đại thành, đều có thể vượt cấp chiến bát phẩm tiểu thành võ giả. Chỉ là, nhưng không có thích hợp kiểm nghiệm thạch. Bất quá, Diệp Thăng Long cũng không có đi tận lực muốn dùng biện pháp gì kiểm nghiệm. Bởi vì chỉ cần trong lòng có một thứ đại khái là được rồi. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau. Tại Diệp Thăng Long đột phá đến thất phẩm đại thành về sau, lại thoáng một cái trôi qua một tháng thời gian. Hắn hiện tại có thể nói, tại thất phẩm cảnh giới đại thành, đã hoàn toàn viên mãn. Chỉ cần có cơ hội, lập tức liền có thể lấy đột phá đến thất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thăng Long thừa dịp bóng đêm, đi vào tàng kinh các đánh dấu. Bởi vì hôm nay không phải hắn đến tàng kinh các quét dọn, mà hắn cũng đã lâu không có tới tàng kinh các đánh dấu. Cho nên, hắn nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút, rất lâu đều không có đánh dấu qua tàng kinh các có thể hay không mang đến cho hắn một lần đại hạnh vận, đánh dấu cái gì tương đối tuyệt đỉnh thần công. Mặc dù Diệp Thăng Long những năm này, đánh dấu rất nhiều võ học. Nhưng là, tuyệt đỉnh thần công lại là lác đác không có mấy. Có dịch cân kinh, kim trung cháo, đạt ma kiếm pháp nhất vi độ giang. Giống như cũng liền cái này bốn loại có thể một làm được việc lớn. Cái khác, mặc dù cũng còn không tệ, nhưng là, muốn vòng tuyệt đỉnh, lại là còn có chút không được. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Lấy Diệp Thăng Long tu vi hiện tại, còn có đem nhất vĩ độ giang tu luyện tới đỉnh phong tốc độ, cho dù tàng kinh các bên ngoài có rất nhiều thủ vệ cao thủ, hắn cũng đơn giản không cần tốn nhiều sức liền có thể tiến vào. Không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Huống chi, hắn lại không thật là đến trộm lấy thần công bí tịch. Hắn chẳng qua là đến ký vừa đến mà thôi. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần công tuyệt học Cửu Dương Chân Kinh. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Hệ thống nhắc nhở nó y. Thật đúng là có đại hạnh vận A. Diệp Thăng Long nghe được Cửu Dương Chân Kinh thời điểm, khoe miệng liền không khỏi phủ lên nụ cười hài lòng. Cái này Cửu Dương Chân Kinh thế nhưng là khó lường tu luyện thần công. Tu luyện có thành tựu, có thể làm được Cửu Dương Diệu không? Phần thiên trừ hải kinh khủng uy năng. Huống chi, cái này Cửu Dương Chân Kinh còn có mặt khác công hiệu, chính là có thể tu luyện thành Cửu Dương thần thể. Cửu Dương thần thể, người của Thiếu Lâm tự, tu luyện có thành tựu người, cơ bản ngàn năm khó gặp một cái. Nhưng là, lại là một khi tu thành. Vậy đơn giản có thể nói là, thể phách bên trong tồn tại mạnh nhất. So với Thiếu Lâm tự Đạt Ma tổ sư sáng tạo tứ đại thần công một trong Kim Trung Cháo, cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn. Cửu Dương thần thể chân chính vạn tà lui tránh, thủy hỏa bất xâm, công phòng nhất thể, thiên hạ vô song. Hắn sở dĩ rất mạnh, cũng rất nổi danh. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Cửu Dương Chân Kinh còn bị trừ ra người của Thiếu Lâm tự từng chiếm được. Đồng thời trên đại lục tạo nên uy danh hiển hách. Người này, chính là đại lục ở bên trên quét ngang vô địch 500 năm Thái Cực Cung Cung Chủ, Trương Phong Cường. Trương Phong Cường cũng coi là nửa cái Thiếu Lâm tự đệ tử. Cũng là bởi vì hắn tu luyện Cửu Dương Chân Kinh nguyên nhân. Về sau lại tu luyện mặt khác một bộ cùng Cửu Dương Chân Kinh đánh đồng Cửu Âm Chân Kinh. Một dương một âm. Chí dương chí âm. Âm dương giao thái. Thái cực thần quyền. Cuối cùng liền thành liền Trương Phong Cường thái cực thần quyền vô địch cái thế. Đồng thời, hắn còn sáng lập hiện nay đại lục thế lực mạnh nhất một trong thái cực cung. Cửu Dương Chân Kinh thế nhưng là ngàn năm trước, đã lưu lạc bên ngoài. Mà bây giờ Thiếu Lâm tự đã thất truyền. Nghĩ không ra, hắn vậy mà tại lần này đánh dấu cơ hội bên trong, bị đánh dấu. Thật không thể bảo là đại hành trở. Và anh, trời tối người yên, tàng kinh các nội bộ không có người. Cho nên, hắn an tâm ngay tại chỗ tiếp nhận quán đỉnh. Sau đó tại thể chất vô địch phía dưới, nhanh chóng đạt đến đỉnh phong thành tựu. Kết thúc lúc tu luyện, hắn liền phát hiện, hắn tu vi đạt đến thất phẩm đỉnh phong. Trong đan điền, vậy mà cũng nổi lên cửu luân mặt trời nhỏ. Bọn chúng tản ra ánh sáng nóng rực. Những ánh sáng này, một khi thấu thể mà ra. Diệp Thăng Long cảm giác trực tiếp có thể đem hắn hiện tại vị trí toàn bộ tàng kinh các hóa thành cho bay. Lực phá hoại, hủy diệt tính, cái này Cửu Dương thần công coi là thật vô song. Kim Trung Cháo cùng Cửu Dương thần công đều thuộc về tuyệt đỉnh thần công. Nhưng là, sở dĩ Cửu Dương thần công còn mạnh hơn Kim Trung Cháo, đó cũng là bởi vì nó loại này lực phá hoại, cùng hủy diệt tính. Kim Trung Cháo chỉ chú trọng chân chính phòng ngự. Cho nên, Cửu Dương thần công muốn so chân chính phòng ngự, vậy vẫn là không so được Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo đã bị Diệp Thăng Long tu luyện đến đỉnh phong. Một khi hắn toàn lực thi triển, coi như cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới cường giả, toàn lực công kích hắn, hắn đều có thể làm đến lông tóc không tổn hại. Thân như trung thần, ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Lực phòng ngự đơn giản kinh người biến thái. Chỉ là, cái này Kim Trung Cháo lại là tại Thiếu Lâm tự hiếm người tu luyện tới cảnh giới của hắn hôm nay. Bởi vì cái này Kim Trung Cháo tu luyện, đơn giản thống khổ vạn phần. Phải tiếp nhận hàng vạn con kiến gặm ăn, hỏa diễm thiêu đốt các loại vô số tra tấn, mới có thể tu luyện thành công. Mà muốn đạt tới rất cao thâm cảnh giới, thì như đỉnh phong. Đơn giản muôn lần chết khó thành. Diệp Thăng Long nếu như không có hệ thống quán đỉnh, lại thêm bản thân hắn thể chất vô địch. căn bản không có khả năng tu luyện thành công, đồng thời đạt tới hiện tại đỉnh phong cảnh giới. Theo hắn hiện tại Cửu Dương Chân Kinh vận chuyển, Diệp Thăng Long đột nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn niềm vui. Đó chính là đã sớm đạt tới đỉnh phong Kim Trung Cháo cảnh giới, vậy mà tại Cửu Dương Chân Kinh lực lượng thôi thúc giới, có như vậy một tia dấu hiệu muốn đột phá. Hắn đánh dấu thu được tất cả công pháp võ kỹ, đều tại vô địch thể chất phía dưới, nhanh chóng tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng là, khoảng cách viên mãn, cũng chỉ có một chút tương đối mà nói yếu nhược đạt đến. Mà giống tuyệt đỉnh, Kim Trung Cháo lại là làm sao cũng không đạt được. Diệp Thăng Long cũng không nghĩ lấy có thể đạt tới đại viên mãn. Bởi vì không biết phải gặp nhiều ít tội thụ. Nói không chừng, còn không có chân chính đại viên mãn, liền ở ra dám đây. Loại này tốn công mà không có kết quả, còn có nguy hiểm tính mạng thần công, hắn không tu luyện tới đại viên mãn, cũng không quan trọng. Nhưng mà, bây giờ lại có như thế một cơ hội xuất hiện. Như vậy hắn liền muốn thử một chút. Mặc dù Kim Trung Cháo khó mà tu luyện, nhưng là, nếu quả như thật tu luyện tới đại viên mãn, vậy liền vô địch chân chính. Coi như lấy Diệp Thăng Long hiện tại thất phẩm đỉnh phong cảnh giới, đều đủ để tại cửu phẩm đại viên mãn siêu cấp cao thủ trong tay sống sót. Phong ngự chính là như thế im lặng cùng kinh khủng. Cho nên, đã có cơ hội. Chỉ cần đạt tới viên mãn, cơ hội khiến mình nhiều một cái mạng. Diệp Thăng Long nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đem mệnh nhìn so cái gì đều trọng yếu. Không có mệnh, người võ công lại cao hơn, tuyệt học lợi hại hơn nữa, có cái cầu dùng. Mệnh mới là người căn bản. Cho nên, hắn quyết định, nhất định phải đem Kim Trung Cháo tu luyện tới đại viên mãn. Hắn muốn nghịch thiên. Diệp Thăng Long lần này tàng kinh các chuyến đi, có thể nói chân chính đại tạo hóa, đại cơ duyên. Hắn hiện tại liền chuẩn bị trở về, hảo hảo lợi dụng Cửu Dương Chân Kinh chi lực, nhìn xem thật có thể không thể đem Kim Trung Cháo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu như có thể, vậy liền thật có thể thêm ra một cái mạng. Kiếm lời lớn. Chương 6, hủy diệt Thiếu Lâm Tự, hỏi qua ta không có. Siêu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thăng Long vừa mới chuẩn bị rời đi tàng kinh các thời điểm, lại là tâm niệm vừa động. Hắn có được Như Lai Kim Thân về sau, giác quan, tâm niệm các loại, vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một đạo hắc vụ cuốn bóng đen lặng yên không tiếng động tiến vào tàng kinh các. Diệp Thăng Long không khỏi trong nháy mắt biến mất thân hình. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn tới cái này tàng kinh các mượn sách. Làm sao có chút quen thuộc cảm giác. Diệp Thăng Long rất nhanh liền cảm giác được một cỗ có chút quen thuộc khí tức. Cho dù đối phương lấy hắc vụ bao vây lấy thân thể. Đương đối phương đến gần thời điểm, hắn mới rốt cục xác định. Nguyên lai người này lại là La Hán Đường lần trước hai cái luận võ, muốn tranh lấy một cái danh ngạch tiến vào Đạt Ma Viện bồi dưỡng bên trong một cái. Mặc dù lần trước chỉ là nhìn một hồi, nhưng là, Diệp Thăng Long nhớ kỹ mỗi người bọn họ khí tức. Cho dù có một tầng hắc vụ, cũng bị hắn khám phá bản nguyên. Lần kia luận võ, Diệp Thăng Long về sau không lâu, cũng nghe nói kết quả. Huyền Thông lấy được thắng lợi, cầm tới danh ngạch tiến vào Đạt Ma Viện. Mà Huyền Phong lại là thua nửa chiêu, cuối cùng vô duyên Đạt Ma Viện bồi dưỡng cơ hội. Hiện tại xuất hiện ở đây chính là Huyền Phong. Diệp Thăng Long trông thấy là một người quen, cũng không có để ý. Cho dù là người xa lạ, tới đây mượn sách, chỉ cần đối phương không có chân chính gặp được hắn, không có uy hiếp được hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quản. Chỉ là hắn đối với Huyền Phong thân thể bốn phía tầng kia hắc vụ, có chút nhíu mày mà thôi. Cái khác lại là không tiếp tục chú ý. Rất nhanh, Huyền Phong liền bắt đầu khắp nơi lật xem. Cuối cùng, Huyền Phong tìm tới 72 trong tuyệt kỹ một loại trường pháp. Lúc này vui mừng quá đỗi. Bất quá, hắn cũng chưa đầy đủ. Tiếp tục đọc qua. Rất nhanh, vừa tìm được một chút Thiếu Lâm Tự tương đối nổi danh, rất lợi hại võ kỹ. Hắn đều nhất nhất thu vào trong lòng. Chuẩn bị toàn bộ mượn đi. Không có tiến vào Đạt Ma Viện học tập võ học cao thâm, như vậy, ta liền tự mình tới lấy. Huyền Thông, ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh ta liền sẽ đánh bại ngươi. Hơn nữa còn muốn để toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều hủy diệt, hắc hắc. Huyền Phong khỏe môi nhếch lên một tia cười tà, chuẩn bị rời đi tàng kinh các. Bởi vì lần này có thể tránh thoát rất nhiều thủ vệ, tự nhiên là bởi vì hắn gần nhất tu tập một môn ma công nguyên nhân. Môn ma công này, có rất nhiều diệu dụng. Đối với ẩn nấp thân hình liền có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Không phải hắn làm sao có thể tránh thoát tàng kinh các phía ngoài những thủ vệ kia, không bị phát hiện. Nhưng là, nếu như tại tàng kinh các ngốc lâu, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại mục đích đã đạt tới, hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị rời đi. Chỉ là, khi hắn vừa mới xoay người sát na, lại là trực tiếp con ngươi mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì cách hắn gương mặt không đến nửa mét vị trí, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một người đầu trọc. Một cái người sống sờ sờ, làm sao tại hắn đều không phát giác gì tình huống, liền xuất hiện sau lưng hắn. Thẳng đến hắn lúc xoay người, mới phát hiện. Đây quả thực đem hắn bị hù thân thể đều cứng đờ, trái tim đều ngưng đập. Nếu không phải thế gian này hắn tin tưởng không có quỷ lời nói, hắn đều coi là, người này đến cùng phải hay không một cái thật quỷ. Xuất hiện sau lưng Huyền Phong người này, dĩ nhiên chính là vừa mới bắt đầu không định xen vào chuyện bao đồng Diệp Thăng Long. Nhưng là, vì cái gì tối hậu con đầu, hắn lại muốn xen vào đây? Bởi vì hắn là nghe được Huyền Phong cuối cùng câu kia làm cho cả Thiếu Lâm tự đều hủy diệt, câu nói này, hắn mới có hành động. Thiếu Lâm tự thế nhưng là hắn đánh dấu bảo địa. Cái khác hắn mặc kệ, nhưng là, ngươi muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự, hắn liền không làm. Không phải, Thiếu Lâm tự thật che đi hệ tờ, để hắn đi đâu tìm như thế một khối bảo địa đánh dấu. Vậy hắn tổn thất đến lớn bao nhiêu? Hắn nhưng không chịu được nổi. Nhất định phải hỏi một chút. Ngươi tại sao muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự? Nếu như năng lực đầy đủ, đem hết thể có khả năng hủy diệt Thiếu Lâm tự nguy cơ tiêu trừ sạch. Ngươi là ai? Huyền Phong lại nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đồng thời, tại cẩn thận quan sát đến Diệp Thăng Long. Có thể lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, tại rốt cục thấy rõ ràng Diệp Thăng Long trẻ tuổi như vậy khuôn mặt thời điểm. Còn có, không có từ trên người đối phương cảm giác được cái uy hiếp gì, hoặc là cái gì võ đạo khí tức thời điểm. Huyền Phong lập tức liền cảm giác, có phải hay không mình vừa rồi chủ quan. Đọc qua các loại điển tịch thời điểm, quá mức chuyên chú tâm thần. Cho nên, mới không có phát giác đến gần Diệp Thăng Long. Không phải. Như thế bình thường một cái tiểu hòa thượng, hắn làm sao có thể không phát hiện đầu tiên. Ta là tàng kinh các lão tăng quét rác. Diệp Thăng Long bình thản nói. Quả ngươi lão tăng quét rác không quét rác tăng, đã bắt gặp ta, nói do ngươi vận khí không được. Huyền Phong trực tiếp quả quyết xuất thủ. Đã từ trên thân Diệp Thăng Long không có cảm giác được uy hiếp, cùng võ đạo khí tức, hắn đương nhiên muốn trước tiên chế trụ đối phương. Không phải nếu là cái này tiểu hòa thượng, một hồi la to, dẫn tới phía ngoài những thủ vệ kia, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi cũng là có chút khó khăn. Thậm chí còn có thể dẫn tới phương trượng, hoặc là mấy đại viện thủ, vậy hắn liền thật xong đời. Hưu, một sợi hắc khí, từ trên thân Huyền Phong bắn ra. Sau đó hướng phía Diệp Thăng Long mi tâm mà đi. Nghe nói, loại ma khí này, còn có thể đánh vào người mi tâm chỗ sâu, liền có thể làm cho đối phương từ đây nhập ma. Khống chế đối phương tư tưởng cùng hành động. Hắn hiện tại thế đơn lực bạc, muốn đem chấn ma tháp bên trong vị kia thả ra lời nói, còn không thực tế. Cho nên, lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền không có muốn đem Diệp Thăng Long trực tiếp giết chết sự tình. Mà là chuẩn bị làm cho đối phương nhập ma. Khống chế đối phương. Mặc dù đối phương bất quá là một cái lao tăng quét rác. Nhưng là, đã bắt gặp, như vậy cũng liền thuận tiện để cho hắn sử dụng. Ông. Chỉ là. Tại cái này sợi hắn tự nhận là có thể khống chế lại Diệp Thăng Long ma khí bay vụt ra thời điểm. Lại là đột nhiên bị một trận vù vù âm thanh trực tiếp cho chấn tan thành mây khói. Kim Trung Cháo. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Đánh sơ xác ma khí không phải cái gì khác đồ vật, mà là Diệp Thăng Long vừa rồi trong chốc lát, đem Kim Trung Cháo phát huy ra. Sau đó tiến hành hộ thân. Kim Trung Cháo, chính là vô địch phòng ngự. Quản ngươi cái gì công kích? Đều có thể phòng ngự. Bằng không thì cũng không có khả năng gọi là vô địch phòng ngự. Kim Trung Cháo vừa ra, giống như một ngụm trung thần. Hiện hiện Diệp Thăng Long thân thể bốn phía. Đạm kim sắc quang mang, nhóm lửa không gian. Huyền Phong giờ phút này, cảm giác có phải hay không con mắt nhìn bỏ ra. Hoặc là xuất hiện ảo giác. Làm sao Thiếu Lâm tự sẽ xuất hiện một cá biệt Kim Trung Cháo tu luyện tới loại trình độ này người. Hắn làm La Hán Đường đệ tử cũ, tự nhiên nghe nói qua Kim Trung Cháo, còn có tu luyện Kim Trung Cháo làm sao gian nan. Nhưng là, giờ phút này vậy mà thật sự có người tu luyện thành công, nhìn trung thần nhan sắc, đặt tới màu vàng kim nhạt. Chỉ sợ đã đỉnh phong cảnh giới đi. Nếu như không phải hắn nhìn ra Diệp Thăng Long thật là một cái tiểu hòa thượng căn cốt, hắn đều sẽ cho rằng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ sợ là Thiếu Lâm tự cái nào đó bí ẩn không ra tuyệt đại thần tăng đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn để toàn bộ Thiếu Lâm tự hủy diệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thăng Long không có để ý Huyền Phong thời khắc này chấn kinh, mà là trực tiếp hỏi hắn muốn biết. Chương 7, không ma kiếp. Thần tăng đại nhân. Ngài là không phải nghe lầm. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, còn có, ngài nhìn ta có thực lực kia hủy diệt toàn bộ Thiếu Lâm tự sao? Huyền Phong nơm nớp lo sợ hồi đáp. Hy vọng lừa dối quá quan. Dù sao hắn nhìn Diệp Thăng Long nhỏ tuổi. Có phải hay không dễ bị lừa gạt? Lỗ thai ta rất tốt, làm sao có thể nghe lầm? Nếu như ngươi nếu không nói tiếng người, ta liền trực tiếp giết ngươi. Diệp Thăng Long đột nhiên nhấn mạnh, uy hiếp nói. Ta. Cái kia, thần tăng đại nhân, chuyện là như thế này. Huyền Phong bất đắc dĩ, biết mình không gạt được trước mắt tiểu hòa thượng. Đành phải đem chuyện gần nhất nói ra. Huyền Phong kể từ cùng Huyền Thông luận võ thất bại về sau, liền rất không cam tâm. Hắn cũng nghĩ tiến vào Đạt Ma Viện tu tập Đạt Ma Viện những cái kia võ học cao thâm. Làm sao danh ngạch chỉ có một cái? Đã mất đi lần này, cũng chỉ có đợi thêm 5 năm. Nhưng là, hắn không muốn đợi thêm nữa. Vạn nhất kế tiếp 5 năm, lại xuất hiện một cái so với hắn còn lợi hại hơn yêu nghiệt nên làm cái gì? Thế là, hắn chuẩn bị mặt khác nghĩ biện pháp. Trực tiếp tới Tàng Kinh Các trộm lấy học trộm, hắn muốn học võ công tuyệt thế. Chỉ là, Tàng Kinh Các bốn phía có rất nhiều thủ vệ. Lấy thực lực của hắn, nghĩ không bị phát hiện, có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này một ngày trong đêm, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của hắn. Hắn vừa nhìn thấy bóng đen toàn thân ma khí cuồn cuộn, đang chuẩn bị phản kháng, lại là trực tiếp bị đối phương trấn áp. Bóng đen trấn áp hắn về sau, cũng không có tổn thương hắn, mà là nhanh chóng nói với hắn, chỉ là muốn cùng hắn làm một cái giao dịch mà thôi. Đối phương cho hắn một môn ma công, để hắn tu luyện. Còn cho hắn nói, chỉ cần tu luyện thành này ma công, liền có thể có được ẩn tàng khí tức thần kỳ tác dụng. Muốn trộm lấy Tàng Kinh Các cái gì kinh thư, xúc tu nhưng phải. Nhưng là, nhất định phải vì hắn làm một ít chuyện. Mục đích cuối cùng nhất, chính là thả ra bị Thiếu Lâm tự chấn ma tháp chấn áp vị kia vô thượng ma vương. Huyền Phong đối với ma đầu, không có hảo cảm gì. Chỉ là đối với đối phương nói cái gì tu luyện môn kia ma công, có thể tùy ý xuất nhập Tàng Kinh Các sự tình cảm thấy hứng thú. Vì đánh bại Huyền Thông, hắn cuối cùng đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Không phải, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng đánh bại Huyền Thông. Về phần cùng ma đầu hợp tác, thả ra chấn ma tháp bên trong vị kia ma vương. Huyền Phong lại là không có làm sao để bụng. Nhưng mà, lại là ngay cả chính Huyền Phong cũng không biết, ngay tại hắn tu luyện ma đầu cho hắn kia bộ ma công về sau, lại là hắn đã trong lúc vô tình, bị ma khí xâm nhiễm. Ma tâm đã gieo xuống. Cho nên, mới có thể trong lúc vô tình, sẽ lẩm bẩm ra hắn lúc đầu không có khả năng nói ra. Còn có ma đầu muốn hắn làm một ít chuyện. Chính là đem ma công tu luyện ra được ma khí, đánh vào cái khác Thiếu Lâm tự đệ tử mi tâm, sau đó khống chế. Không nghĩ, ma công vừa có thành tựu, liền đến Tàng Kinh Các trộm võ học kinh điển, liền bị Diệp Thăng Long gặp được. Đối phương lại còn muốn chết muốn dùng ma khí khống chế Diệp Thăng Long. Diệp Thăng Long nghe xong, có chút đáng thương nhìn trước mắt Huyền Phong. Huyền Phong chỉ sợ cũng không biết, mình đã nhập ma. Bởi vì Diệp Thăng Long 5 năm này ở giữa, thông qua các loại thư tịch, bí văn, gia sử, kỳ đàm các loại, biết chính đạo cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Gặp mặt ngươi không chết, chính là ta vong. 1000 năm trước, ma đạo đại hưng, phồn vinh vô cùng. Bọn hắn chiếm cứ đại lục một nửa còn nhiều hơn địa phương, cùng tài nguyên. Thậm chí còn nghĩ chiếm đoạt chính đạo chiếm cứ một nửa kia. Liền đưa tới đại chiến. Ngay lúc đó Thiếu Lâm tự làm chính đạo đứng đầu, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dẫn dắt thiên hạ chính đạo môn phái, chính đạo những cao thủ, liền cùng ma đạo phát sinh kinh thế chiến đấu. Cuối cùng, vẫn là chính đạo thủ thắng. Rất nhiều đại ma bị nhao nhao tru sát, hoặc là trấn áp. Ma đạo thế lực cũng liền thật to bị áp xúc, cuối cùng chỉ chiếm theo đại lục một vực chi địa. Cũng chính là Tây vực chi địa. Khi đó, có một cái vô thượng ma vương, khó mà giết chết. Thiếu Lâm tự liền không thể không cuối cùng trấn áp tại trấn ma tháp bên trong. Muốn thông qua thời gian, tươi sống tiêu hao chết đối phương. Cái này ma vương, thần uy cái thế. Tu luyện vô số ma công. Huyền Phong tu luyện cái gọi là vô thượng ma công, chính là cái này ma vương sáng tạo. Này ma công, mặc dù uy lực, nhưng là, lại là có được rất nhiều diệu dụng. Ẩn nấp thân hình, là thứ nhất. Đệ nhập nhập ma, là thứ hai. Tự nhiên, còn có cái khác diệu dụng. Chỉ là, tu luyện loại ma công này người, cũng nhất định phải nhập ma. Không phải khó mà tu luyện thành công. Cái này chỉ sợ chính Huyền Phong cũng không biết. Cho nên, hắn mới có thể làm ra một chút hắn đều không tự biết sự tình ra. Thần Tăng Đại Nhân, Ngài công tham tạo hóa, thần công vô địch, ta hiện tại đã toàn bộ đều nói, mà lại ta cũng không nghĩ lấy cùng cái kia chuyển ta ma công ma đầu hợp tác ý tứ, ta chỉ là muốn dùng ma công một chút diệu dụng, đến Tàng Kinh Các học trộm một chút võ học mà thôi. Cho nên, còn cầu Thần Tăng, vung tha ta lần này. Ta về sau nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp Thần Tăng ân đức. Đúng rồi, ta biết cái kia ma đầu ở nơi nào. Ta lập tức dẫn ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ đem cái này ma đầu giết chết. Chấn động Thiếu Lâm tự uy danh. Huyền Phong nói xong, gặp Diệp Thăng Long không nói lời nào, chỉ thấy hắn. Ánh mắt có chút quái dị. Hắn vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Đồng thời, còn muốn lấy công chỗ tội. Tốt ta. Diệp Thăng Long cuối cùng trầm mặc một lát, đáp ứng xuống. Thần Tăng, chúng ta đi thôi. Chỉ là, tại Huyền Phong nói ra lời này thời điểm, lại là chính Huyền Phong chỉ sợ cũng không biết. Khoe miệng của hắn vậy mà hiển hiện một sợi sẽ không để cho người phát giác tàn nhẫn. Diệp Thăng Long rất nhanh tại Huyền Phong dẫn đầu dưới, đi tới Thiếu Lâm tự bên ngoài. Sau đó hướng phía Thiếu Lâm tự phụ cận bên ngoài mấy chục dặm một chỗ sơn cốc mà đi. Nghe chính Huyền Phong nói, chỗ kia sơn cốc, chính là cái kia ma đầu chỗ ẩn thân. Diệp Thăng Long yên lặng nghe xong, đột nhiên mỉm cười. Vâng! Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng do dự, hắn trực tiếp một trưởng hướng phía Huyền Phong oanh kích mà ra. Giống như một vành mặt trời rơi xuống. Lúc đầu ở phía trước dẫn đường Huyền Phong, đột nhiên bị một trưởng này, thân thể lập tức chia 5 xẻ 7. Rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Thăng Long một trường này, thế nhưng là ẩn chứa Cửu Dương thần công nội lực. Một trường, liền trực tiếp giống như một vành mặt trời xuất thế. Uy lực kinh người không nói, mà lại lực hủy diệt cũng giống như chân chính mặt trời, trong nháy mắt đem Huyền Phong thân thể hóa thành cho bụi. Thiên Ma Kiếp. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, không biết Thiên Ma Kiếp diệu dụng sao? Diệp Thăng Long nhìn lướt qua đã phi hôi yên diệt Huyền Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Cười lạnh một tiếng lẩm bẩm. Hắn lần này sở dĩ không có ngay tại chỗ giết chết Huyền Phong, còn để Huyền Phong đem hắn mang ra, chính là nghĩ ở bên ngoài giết Huyền Phong. Dạng này, xử lý cũng thuận tiện. Hắn sở dĩ muốn giết Huyền Phong, tự nhiên là bởi vì đối phương muốn trợ giúp ma đầu nghĩ cách cứu viện trấn ma tháp bên trong cái kia ma vương. Sau đó ma vương vừa ra, Thiếu Lâm tự khẳng định phải gặp kiếp nạn. Hắn không muốn Thiếu Lâm tự hủy hoại, cho nên, nhất định phải giết Huyền Phong. Còn có, chính là hắn đã biết Huyền Phong tu luyện ma công danh tự, gọi là Thiên Ma Kiếp. Chương 8, chuẩn bị xung trận. Thiên Ma Kiếp, Diệp Thăng Long tự nhiên biết trong đó diệu dụng. Huyền Phong lại ngốc ngốc không biết. Tự mình tu luyện mình nhập ma. Sau đó bị cái kia ma đầu trong lúc vô hình thao túng cùng khống chế. Huyền Phong lấy công chỗ tội, tự nhiên là điều khiển Huyền Phong cái kia ma đầu muốn lợi dụng Huyền Phong, đem Diệp Thăng Long dẫn xuất Thiếu Lâm tự, đưa đến Sơn Cốc đi. Sau đó Sơn Cốc bố trí Thiên La Địa Võng, trấn sát Diệp Thăng Long. Chỉ là, Diệp Thăng Long đã sớm nhìn thấu trong đó các loại tính toán. Làm sao có thể mắc lửa bị lửa? Cho nên, tại vừa ra Thiếu Lâm tự không bao lâu, liền trực tiếp từ phía sau xuất trưởng, trục chết Huyền Phong. Xong hết mọi chuyện. Hắn mới sẽ không đi cái gì sơn cốc. Càng sẽ không đi giết ma đầu, chấn động Thiếu Lâm tự uy danh. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là, dù sao mới thất phẩm đỉnh phong. Đối với những cái kia siêu cấp cao thủ, cửu phẩm tồn tại, chỉ sợ còn có chút không phải là đối thủ. Mặc dù Huyền Phong không có cụ thể nói cái kia ma đầu cảnh giới. Nhưng là, tại Diệp Thăng Long nghĩ đến, đối phương đã có thể tiến vào Thiếu Lâm tự, tìm tới Huyền Phong vì đó hợp tác giao dịch. Mà lại trọng yếu là, đối phương còn muốn nên đón vô thượng ma vương. Như vậy thực lực của đối phương định vô cùng cường đại, nhất định tại cửu phẩm tả hữu, thậm chí càng mạnh. Cho nên, hắn chụp chết Huyền Phong về sau, vẫn là an an ổn ổn về Thiếu Lâm tự đánh dấu tu luyện tương đối tốt. Về phần cái kia ma đầu muốn nghĩ cách cứu viện trấn ma tháp cái kia ma vương, chỉ sợ cũng không có thật dễ dàng như vậy. Một là ma đầu bản thân thực lực còn chưa đủ lấy chân chính không nhìn Thiếu Lâm tự. Không phải, đã sớm động thủ, cần gì phải thông qua Huyền Phong làm một chút kế hoạch. Còn có, chính là Thiếu Lâm tự cũng không có khả năng thật không có khả năng không phòng bị ma vương bị ma đạo nhân vật cứu ra. Hoặc là bản thân, cái kia ma vương đã trong trấn ma tháp, mình thân tử đạo tiêu cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Thăng Long tạm thời còn không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không có cái năng lực kia. Đánh dấu, tu luyện, mới là trước mắt hắn đại sự. Một lát không thể chậm trễ. Từ chuyện này, Diệp Thăng Long cũng thật sâu minh bạch, thực lực tầm quan trọng. Nếu như mình thực lực thấp, đây không phải là thật muốn nhập ma, bị cái kia ma đầu tính kế. Đây không phải là chết không có chỗ chôn sao. Cho nên, hắn hiện tại đặc biệt nghĩ mình biến thành thiên hạ loại kia vô địch cường giả. Không có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Vậy mà nhìn ra bản tọa tính toán. Đáng chết! Lần này kế hoạch, lại muốn ngâm nước nóng. Không được. Ta nhất định phải cứu ra ma vương đại nhân, chỉ có hắn, mới có thể chủ trì đại cục. Ma Phật tự, vốn chính là Thiếu Lâm tự phản đồ, ta làm sao có thể cùng loại này thế lực thông đồng làm bậy. Ngay tại Diệp Thăng Long chém giết Huyền Phong sát na. Tại trong sân gốc, một cái toàn thân hắc khí quần cuộn ma đầu. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Hắn vô hình điều khiển Huyền Phong, muốn đem Diệp Thăng Long đưa đến sơn cốc tới. Hắn đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, muốn trực tiếp đem Diệp Thăng Long cầm nã. Sau đó chấn áp để cũng nhập ma, để cho hắn sử dụng. Đến lúc đó, hắn liền có thể đại sự đều có thể. Nhưng mà, lại nghĩ không ra, Diệp Thăng Long vậy mà nhìn ra kế hoạch của hắn. Càng quan trọng hơn là, đối phương còn biết Huyền Phong tu luyện ma công, lại chính là Thiên Ma Kiếp. Nếu như đối phương không biết, khẳng định hắn nói y. Đáng chết. Thật đáng chết. Thiếu Lâm tự lại còn có loại nhân vật này. Lần sau nhất định phải chú ý nhiều hơn một chút. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Diệp Thăng Long thu hoạch tự nhiên ý nguyên phong phú vô cùng. Tu vi của hắn, tự nhiên cũng bởi vì các loại ban thưởng, để hắn đột phá đến cửu phẩm. Mặc dù vẫn chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng là đã để hắn 10 phần hài lòng. Tự nhiên, tại 5 năm này ở giữa, hắn rất nhiều thần công võ học đều rối rít đạt đến đại viên mãn. Ở trong đó, liền có khó khăn nhất đạt tới kim trung cháo. Bất quá, từ khi lần kia ngoại ý muốn phát hiện cửu dương chân kinh chi lực, có thôi động kim trung cháo đột phá cảnh giới đại viên mãn dấu hiệu về sau, Diệp Thăng Long ngay tại về sau thời gian bên trong, không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện. Ở giữa xuất hiện qua thống khổ, còn có tra tấn, còn có cái khác gợn sóng. Nhưng là, đều bị Diệp Thăng Long không thể tưởng tượng nổi gắng gượng qua tới. Dù sao, tại vừa nghĩ tới đem kim trung cháo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, liền lại nhiều một đầu mạng nhỏ thời điểm, hắn liền ý chí lực kiên cường muốn mạng. Không có gì có thể ngăn cản hắn đột phá đến đại viên đầy cảnh giới quyết tâm. Tại loại này to lớn không thể dung chuyển quyết tâm phía dưới, hắn cũng rốt cục tại cái này nằm cái 5 tháng bên trong trước đây không lâu, đem kim trung cháo tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Có kim trung cháo đại viên mãn, hắn hiện tại cửu phẩm tiểu thành. Coi như hắn đứng tại cửu phẩm đại viên mãn trước mặt, làm cho đối phương giết, chỉ sợ đều giết không động hắn mảy may. Coi như đại lục những cái kia siêu việt võ giả cửu phẩm, đặt tới siêu phẩm những cái kia võ đạo truyền kỳ, chỉ cần không phải mạnh hơn tại không hợp thói thường, chỉ sợ đều không thể nói, có thể tùy tiện giết chết hắn. Theo tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, cái này kim trung cháo đủ khả năng phát huy ra vô địch phòng ngự, đem càng là vô địch. Càng một hai cái đại cảnh giới, đều có thể làm đến bất bại bất tử. Kim trung cháo, theo Diệp Thăng Long, mới là trên thế giới này, kinh khủng nhất thần công tuyệt học. Nói đến thần công tuyệt học, liền muốn nói, Diệp Thăng Long tại trong 5 năm này, lại đánh dấu nào tuyệt đỉnh thần công. Thì như, Thiếu Lâm Tự 4 loại mạnh nhất thần công tuyệt học. Diệp Thăng Long, tại trong 5 năm này, đem còn lại 2 loại, một loại tẩy tủy kinh, còn có đồng tử thần công đều đánh dấu tay. Dịch Cân Kinh, có quân lâm thiên hạ chi tư. Tẩy tủy kinh, có được phi thăng đắc đạo chi phách. Kim Trung Cháo, có thể xưng vô địch thiên hạ. Đồng tử thần công, xây thành hoàn mỹ tiên đạo. Thu hoạch được tẩy tủy kinh, cùng đồng tử thần công về sau, Diệp Thăng Long bởi vì có hệ thống, có vô địch thể chất nguyên nhân. Đều rồi rít tu luyện đến đỉnh phong, đã nhanh muốn đột phá cảnh giới đại viên mãn. Cho dù đồng tử thần công loại này không thích hợp hắn hiện tại đánh hoàn mỹ tiên đạo căn cơ thần công, cũng bởi vì hệ thống trực tiếp quán đỉnh, để hắn có được nhất hoàn mỹ tiên đạo cơ sở. Để Diệp Thăng Long sau này có thể chân chính đắc đạo thành tiên. Mặc dù không biết, tại đại lục bên ngoài, thật sự có không có tiên nhân. Nhưng là, chí ít, hắn hiện tại đã chân chính đặt xuống tiên cơ. Có người thành tiên, hắn tự nhiên cũng liền có thể đắc đạo thành tiên. Đêm trăng tròn. Diệp Thăng Long một ngày này ban đêm, rời khỏi phòng. Hướng phía La Hán đường phương hướng mà đi. Không phải đi đánh dấu, bởi vì ban ngày đã đánh dấu qua. Hắn lần này đi mục đích rất đơn giản, chính là chân chính kiểm nghiệm một chút, hiện tại mình chiến lược mạnh nhất đến cùng như thế nào. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn đối cái này không chút nào để ý. Nhưng là, theo tu vi càng cao, hắn lại là có chút khát vọng một trận chiến đấu chân chính. Hắn tại Thiếu Lâm Tự tìm không thấy, cũng không dám tìm chân chính đá mài đao. Nhưng là, Thiếu Lâm Tự có La Hán trận. Hắn liền nghĩ, nếu không đi thử xem. La Hán trận, tại La Hán đường. Truyền thuyết là La Hán đường trước đây thật lâu một cái võ đạo truyền kỳ, trải qua thời gian rất lâu, còn hao tốn to lớn tinh lực cùng đại giới bố trí ra. Hết thể có 10 quan. Chi nở vị trí đầu quan, đại biểu võ giả cửu phẩm. Cửa ải cuối cùng, lại là siêu việt cửu phẩm, nhưng lại không có đạt tới truyền kỳ tình trạng. Chỉ là nửa bước truyền kỳ mà thôi. Chương 9, nửa bước tông sư. Diệp Thăng Long lần này kiểm nghiệm, liền chuẩn bị nhìn xem, mình có thể hay không tiến vào 10 quan. Hắn muốn lĩnh giáo một chút nửa bước truyền kỳ lực lượng. Cũng tốt nghiệm chứng mình toàn lực buộc phát các loại thần công tuyệt học về sau, đến cùng có thể phát huy ra như thế nào chiến lực. Thời gian 10 năm, đánh dấu các loại thần công tuyệt học, các loại bí thuật thủ đoạn. Còn có như Lai Kim thân loại này vô địch thể chất, càng có quân lâm thiên hạ dịch cân kinh, loại này lấy tu luyện ra hùng hậu nhất nội lực tu luyện công pháp. Nếu như lấy cửu phẩm cảnh giới tiểu thành, cũng không có thể đem 10 quan toàn bộ vượt qua. Vậy thật là hưởng công. Diệp Thăng Long hiện tại có nhiều như vậy đồ tốt. Người khác, đều là ngủ không yên. Có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Mà hắn, lại là thân kiêm nhiều loại, không nói vô địch thiên hạ. Dù sao cũng nên có thể vượt một cái đại cảnh giới đi. Đồng nhân trận cửa ải cuối cùng, cửa thứ 10, chính là tốt nhất nghiệm chứng phương pháp. Cho dù cuối cùng, thật hưởng công. Như vậy, lấy hắn kim trung cháo vô địch phòng ngự, vẫn là có thể làm được nhẹ nhõm lui ra ngoài. Đồng nhân trận chân chính truyền kỳ cao thủ tốn hao to lớn tinh lực cùng thủ đoạn, còn có tài nguyên, mới bố trí ra một cái đại trận. Đại trận có tự chủ hấp thu năng lượng thiên địa tác dụng. Lấy làm được, không cần cái gì khác lực lượng, liền có thể để đại trận tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Vĩnh viễn vì Thiếu Lâm tự các đệ tử cung cấp, tiến vào bên trong chiến đấu, tu luyện các loại thần thông võ học, ma luyện tu vi một cái nơi tuyệt hảo. Thiếu Lâm tự sừng sững mấy ngàn năm, cái này đồng nhân đại trận, chính là lớn nhất nội tình một trong. Vì đó Thiếu Lâm tự chuyển vận không biết bao nhiêu võ đạo cao thủ. Đệ tử của Thiếu Lâm tự, lấy có thể xông qua các cửa ải lớn mà vì vinh quang. Diệp Thăng Long cũng đã sớm nghe nói. Hiện tại rốt cục muốn đi vào thử một chút. Nhìn xem, đến cùng như thế nào. Bởi vì đại trận là truyền kỳ cao thủ bố trí, cho nên, không phải truyền kỳ trở lên cao thủ, khó mà phá hư. Thiếu Lâm tự cũng không cần thiết điều động cái gì chân chính siêu cấp cao thủ, ở chỗ này trông coi. Chỉ là tượng trưng điều động mấy người đệ tử, ở chỗ này lâu dài thủ vệ. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là giữ gìn. Đại trận một chút mấu chốt, xảy ra vấn đề, liền kịp thời thay đổi vật liệu. Diệp Thăng Long thi triển nhất vi độ giang, trực tiếp không có vào đại trận bên trong. Cửa thứ nhất, hắn trực tiếp phất tay, quét bay 9 vị nhất phẩm La Hán đồng nhân võ giả. Không có dừng lại tiến vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai, hắn mấy cái trong nháy mắt. 9 vị nhị phẩm La Hán đồng nhân, cũng nhao nhao ngã xuống đất. Cửa thứ ba, thiên thủ Như Lai vừa ra, 9 vị tam phẩm La Hán đồng nhân, đã không thấy bóng dáng. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu, cửa thứ bảy, cửa thứ tám. Nhao nhao xuất hiện 9 vị khác biệt cảnh giới La Hán đồng nhân, đều không phải là Diệp Thăng Long tiện tay chi địch. Hắn thậm chí một sợi khí tức, liền có thể quét bay trước 8 quan tất cả La Hán đồng nhân. Bởi vì, thực lực của hắn bây giờ, chính là mạnh như vậy. Cửa thứ 9 thời điểm, 9 vị La Hán đồng nhân, theo Diệp Thăng Long, cũng không có mang đến cho hắn cái uy hiếp gì. Hắn sử dụng ra La Hán vương quyền một cái, cửu phẩm La Hán đồng nhân, vài phút, liền bị đánh từng cái nện ở mặt đất. La Hán vương quyền, so La Hán quyền lợi hại hơn. Có thể nói là La Hán quyền thăng cấp vô liếng. Phẩm cấp đạt đến cùng Cửu Dương chân kinh, đạt ma kiếm pháp không sai biệt lắm uy lực. La Hán vương quyền, tại loại này đơn giản trực tiếp chiến đấu bên trong, càng thêm thông thuận. Cũng là Diệp Thăng Long thích nhất cảm giác. Loại kia nắm đấm ném ra đi lực phá hoại, cảm giác hết sức sảng khoái. Bất quá, Diệp Thăng Long vẫn là có chừng mực, không có đem La Hán trận bên trong những cái kia La Hán đồng nhân cho đánh thành rách rưới. Dù sao như vậy, Thiếu Lâm tự lại muốn tìm phí một chút vật liệu chữa trị. Hắn lần này là âm thầm đến kiểm nghiệm vật quan. Cũng không thích có người phát hiện La Hán đồng nhân bị người đánh nát, mà gây nên cái gì gợn sóng. Đây là hắn nhất quán điệu thấp, cẩn thận làm chủ tác phong. 9 vị cửu phẩm La Hán đồng nhân bị đánh bại, Diệp Thăng Long lúc này mới có cơ hội dậm chân tiến vào cửa ải cuối cùng. Cửa này, bên trong thế nhưng là nửa bước võ đạo truyền kỳ cao thủ. So với phía trước 9 quan chi hòa, còn mạnh hơn vô số lần. Cho nên, Diệp Thăng Long tiến vào sát na, trực tiếp thi triển hắn hiện tại lợi hại nhất thân pháp nhất vĩ độ giang nhẹ nhàng một khoảng cách. Bởi vì hắn đang xông phía trước 9 quan thời điểm, liền gặp phải có La Hán đồng nhân sẽ ở hắn vừa tiến vào thời điểm, liền đánh lén chuyện của hắn. Tại cửa ải cuối cùng này, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất nửa bước võ đạo truyền kỳ đánh lén ngươi một chút. Mắc lửa, liền thật hối hận thì đã muộn. Tự nhiên, đang thi triển nhất vĩ độ giang thời điểm, cũng nhanh chóng đã vận hành lên kim trung cháo. Có môn này vô địch phòng ngự trung thần, bao phủ thân thể, cũng không sợ thật bị đánh lén đến. Vâng. Quả nhiên không có đoán trước sai. Coi như Diệp Thăng Long có chỗ chuẩn bị, vẫn không có tránh thoát đánh lén. Nhất vĩ độ giang tốc độ đã coi như là rất khủng bố. Nhưng là, có lẽ là hắn tu vi thấp một chút nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể cùng nửa bước truyền kỳ tốc độ ngang hàng. Cái này cũng có thể kiêu ngạo. Cho nên, tại phương diện tốc độ không sai biệt lắm, cho dù muốn trốn tránh, cũng là rất khó khăn. Bất quá, may mắn đã vận hành lên kim trung cháo. Có thần chuông bao phủ thân thể. Cho nên, tại một bộ nửa bước truyền kỳ La Hán đồng nhân oanh trúng hắn thời điểm, trung thần liền phát ra một trận oanh minh, tạo nên từng tia từng sợi kình lực ba động. Hiển nhiên coi như nửa bước truyền kỳ cũng không thể thật phá trung thần vô địch phòng ngự. Nguyên lai là suy đoán, còn có trong truyền thuyết, cái này kim trung cháo có thể siêu việt bản thân mấy cái đại cảnh giới phòng ngự. Hắn mặc dù tin tưởng, nhưng là hiện tại chân chính thấy được, ý gì anh nguyên kinh hãi một chút, bởi vì đồng dạng giờ khắc này. Diệp Thăng Long cũng coi là chân chính thấy được như thế nào truyền kỳ lực lượng. Truyền kỳ, siêu việt cửu phẩm võ giả siêu phẩm võ giả, coi là truyền kỳ võ giả. Truyền kỳ võ giả, cũng bị thiên hạ đông đảo võ giả gọi là võ đạo tông sư. Đạt tới cảnh giới này, đã chân chính siêu phàm. Về mặt sức mạnh, cũng từ lúc đầu nội lực, chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn, càng thêm tinh thuần chân khí. Nội lực vận chuyển tại thể nội, mà chân khí lại là có thể đánh ra bên ngoài cơ thể. sau đó tiến hành công kích. Còn có thể huyễn hóa thành các loại giống như thực chất công kích. Chân khí hóa quyền, hóa trưởng. Thậm chí là hóa thành binh khí. Hoặc là trong tưởng tượng của ngươi một vài thứ. Có thể nói, chân khí sức mạnh công kích, đã so nội lực sức mạnh công kích đã tăng mấy lần. Truyền kỳ võ đạo tông sư, cùng phàm phẩm cửu phẩm võ giả, đều có 9 phẩm cấp. Nhất phẩm đến tam phẩm, thấp nhất. Gọi là tiểu tông sư. Tiểu truyện kỳ. Tam phẩm đến lục phẩm, trung giai. Gọi là đại tông sư. Truyền thuyết. Thất phẩm đến cửu phẩm, cao giai. Gọi là tuyệt đỉnh tông sư. Cũng gọi là tông sư vương. Hoặc là thần thoại. Về phần nửa bước tông sư, mặc dù còn không có đem nội lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa trở thành chân khí, nhưng là, cũng đã có một nửa thành công. Cho nên, lực công kích cũng là tương đương đáng sợ. Diệp Thăng Long từ vừa rồi đối phương đánh lén hắn một trường, liền có thể cảm thụ ra. Chân khí cùng nội lực cùng một chỗ mãnh liệt mà ra, giống như ngập trời hồng thủy. Có được thế không thể đỡ lực lượng. Nửa bước tông sư, ta xem một chút, ta lấy cửu phẩm tiểu thành, đến cùng có thể hay không đánh với ngươi một trận. Diệp Thăng Long lúc này, thay đổi lúc đầu bình thường bộ dáng. Trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, như là thần minh. Nửa bước tông sư rất khủng bố. Bởi vì có được một nửa chân khí. Cho nên, hắn chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Đem mình tất cả thần công võ học. Tại vào thời khắc này, đều chuẩn bị toàn bộ, triệt để bạo phát đi ra. Muốn cửu phẩm tiểu thành, chiến đấu nửa bước tông sư. Nếu như bị Thiếu Lâm tự đệ tử khác biết, khẳng định sẽ cho rằng hắn đây là điên rồi. Ghét bỏ cái mạng nhỏ của mình chán sống rồi, tự tìm đường chết. Nhưng là, Diệp Thăng Long như thế nào không biết tiếc mệnh người. Huống chi, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tiếc mệnh. Lần chiến đấu này, hắn có kim trung cháo, tùy thời có thể lấy tại một cái ý niệm trong đầu bên trong thôi động, phòng ngự bản thân. Không bị tổn thương. Có kim trung cháo vô địch phòng ngự, có thể làm được không có lo lắng tính mạng. Nhưng là, hắn lần này lại là không định tế ra kim trung cháo, chỉ lấy bản thân chiến lực, đi chiến đấu nửa bước tông sư. Đây cũng là hắn lần này tới chân chính mục đích. Rất nhanh. La Hán Vương Quyền, cuồng bá trực tiếp ra quyền. Diệp Thăng Long, vào thời khắc này, nội lực như là đại giang đại hà, sôi trào mãnh liệt. Phảng phất vô cùng vô tận. Lúc này, cũng chân chính thể hiện ra dịch cân kinh quân lâm thiên hạ vô địch chi tư. Thật tu luyện ra được nội lực hùng hậu kéo dài vô cùng. Không có bao nhiêu võ giả, có thể đánh đồng. Chân chính có thể nói, đồng cấp vô địch. Thậm chí là vượt cấp mà chiến. Tại dịch cân kinh thúc dục đồng thời, cửu dương chân kinh, đồng tử thần công, tẩy tủy kinh, đạt ma kinh. Nhưng phàm là Diệp Thăng Long tu tập qua tất cả công pháp, tại vào thời khắc này, toàn bộ giống như phong bạo vận chuyển lại. Trong nháy mắt, nội lực hồng thủy ngập trời. Cũng giống như ngân hà đổ ngược, toàn bộ chuốt xuống tuân ra mà xuống. Hắn La Hán Vương Quyền, tại vào thời khắc này, hội tụ nhiều loại thần công tuyệt học tu luyện ra được nội lực. Để nguyên bản Diệp Thăng Long nội lực chất lượng, cùng phẩm chất bên trên, đều có một cái không thể tưởng tượng nổi bay vọt tăng lên. Vâng! Sau một khắc, hắn chân chính cùng nửa bước truyền kỳ, nửa bước tông sư đối hoành một quyền. Đối phương một quyền, chân khí cùng nội lực cùng một chỗ mãnh liệt khuấy động mà tới. Mà nội lực của hắn cũng đồng dạng là như là sóng lớn quét ra. Trong nháy mắt, cái này cửa thứ 10 không gian bên trong, khuấy động ra cuồng bá kình lực ban phá. May mắn không có những vật khác, không phải, chỉ sợ liền lần này. Cũng đủ để tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt chẳng cảnh. Siêu. Diệp Thăng Long tại cái này một đôi đánh cho dưới, trực tiếp bay ngược mấy chục mét có hơn. Qua loa. Diệp Thăng Long lại một lần nữa đứng vững gót chân thời điểm, không khỏi thầm nghĩ. Cái này nửa bước tông sư. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cường hắn A. Hắn vốn cho là, hắn nhiều loại thần công tế xuất, nhất định có thể khiêu chiến nửa bước tông sư. Nhưng mà, lại tại hiệp thứ nhất, đối phương trực tiếp một quyền bắt hắn cho đánh bay mấy chục mét. Mặc dù không đến mức thụ thương hoặc là thổ huyết, nhưng là, cũng là có chút khó chịu. Nội lực tại thể nội bạo động, kém chút áp chế không nổi cảm giác. Nhưng là, cho dù dạng này, ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn xem như tự tay lĩnh giáo nửa bước tông sư lực lượng. Lần thứ nhất mặc dù bị thua thiệt. Nhưng là, lần thứ hai đâu? Lần thứ ba đâu? Đối chiến nửa bước tông sư, không chỉ có riêng là kiểm nghiệm chiến lực, cũng có thể nói là đối Diệp Thăng Long một loại ma luyện cùng rèn luyện. Hắn có kinh nghiệm về sau, hắn tin tưởng, rất nhanh trong lúc này chênh lệch, liền sẽ bị san bằng. Không nói phản siêu, chí ít bất phân thắng bại. Đây cũng là phi thường khó lường. Bất quá, cái này cũng cần một cái quá trình. Thế là, Diệp Thăng Long một lần nữa xuất thủ. Bởi vì cái này đồng nhân nửa bước tông sư, cũng sẽ không cho hắn cái gì cơ hội thở dốc. hắn vừa rồi những tư tưởng kia, tự nhiên là chợt lóe lên. Vâng! Các loại thần công võ học, bí thuật võ kỹ. Tại Diệp Thăng Long thể nội sôi trào. Tạo thành lực lượng cường đại. Quyền thứ hai. Mặc dù Diệp Thăng Long ý nguyên bị đánh bay. Nhưng là, lần này, chí ít không có quyền thứ nhất chật vật như vậy. Tình huống hơi khá hơn một chút. Đến. Lại đến. Tiếp tục. Ta cũng không tin. Điên cuồng chiến đấu đi. Diệp Thăng Long là một cái mười phần cố chấp người. Hắn vào thời khắc này, cũng ở trong lòng quyết định. Hôm nay không để cho mình cùng nửa bước tông sư đánh hòa nhau, quyết không bỏ qua. Cứ như vậy. Lần lượt chiến đấu. Diệp Thăng Long ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, thậm chí là nội lực phương diện vận dụng vân vân. Tại vào thời khắc này, rốt cục bị triệt để rèn luyện mượt mà. Hắn cũng coi là chân chính biết, mình cũng chỉ có đem mình chân chính chiến lược ý thức kinh nghiệm, nội lực các loại những vật này triệt để kích phát, đạt tới một cái cực hạn trình độ. Mới xem như mình chân chính cực hạn chiến lược. Cũng chỉ sợ mới có thể cùng nửa bước võ đạo tông sư đánh hòa nhau. Hắn nhiều năm như vậy, xuất thủ cơ bản không có qua. Chỉ có chém giết Huyền Phong lần kia. Cho nên, hắn nhiều năm như vậy, yên lặng tu luyện, nhưng lại không biết loại này chiến đấu tu luyện pháp. Mà giờ khắc này, lại là cảm nhận được. Theo chiến lược chân chính bị đánh mài mượt mà, đạt tới mình tiềm lực cảnh giới đại viên mãn. Diệp Thăng Long đột nhiên thân thể chấn động. Ông! Hắn tựa hồ siêu việt cái gì? Tiến vào một loại nào đó đáng sợ cảnh giới. Hắn nhìn xem nửa bước tông sư đánh ra nằm đấm, nguyên bản vô cùng kinh khủng. Mà giờ khắc này, lại là yếu đi một chút. Càng thêm chuẩn xác mà nói, tựa hồ thực lực của hắn đột nhiên lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đạt đến một cái độ cao mới. Ánh mắt của hắn, tựa hồ tại vào thời khắc này, nhìn thấy nửa bước tông sư doanh kích mà đến nằm đấm, đều biến chậm rất nhiều. Cũng tựa hồ nhìn ra, nằm đấm muốn rơi vào thân thể của hắn cái nào bộ phận. Để hắn có thể sớm dự phán. Đồng thời nhanh chóng làm ra phản ứng. Loại cảnh giới này, loại trạng thái này, loại tình hình này. Đơn giản như là thần minh. Cái này. Chẳng lẽ ta là như thần sao? Diệp Thăng Long tự lẩm bẩm. Nội tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Rung động không hiểu. Như thần, như là thần minh. Đây là một loại hư vô mờ mịt một cảnh giới. Không tồn tại. Cũng chỉ có loại kia thiên phú tuyệt đỉnh, đột nhiên phát sinh một loại nào đó đốn ngộ. Hay là phá vỡ một loại nào đó hoàn mỹ mà cực hạn gông cùm xiềng xích thời điểm, mới có thể xuất hiện tình trạng. Cô độc lãnh. Tiên võ đại lục, lạnh nhất kiếm thần. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Cô độc lãnh liền đánh vỡ qua loại này cảnh giới cực hạn. Như là thần minh cùng so với hắn lợi hại tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu thời điểm, đột nhiên như thần, sau đó một kiếm phảng phất thiên ngoại phi tiên, trực tiếp lấy đối phương thủ cấp. Hiện tại Diệp Thăng Long cũng làm được. Diệp Thăng Long vô cùng kích động đồng thời, cũng vào thời khắc này, giống như chân chính thần minh. Vang ra hắn nhân sinh bên trong, cho đến trước mắt óng ánh nhất, cùng kinh khủng nhất một quyền. Vang! Giang giác! Nửa bước tông sư La Hán đồng nhân, trực tiếp như là người bù nhìn ném đi ra ngoài. Bởi vì nó như là đồng nhân thân thể, trực tiếp tại Diệp Thăng Long cái này như thần một quyền phía dưới, bị nện thành rách dưới. Chân chính như là cỏ khô héo. Như thần, ha ha! Diệp Thăng Long nhìn xem nằm đấm. Phát ra một tiếng vui sướng cười to. Phát ra từ thể xác tinh thần. Đây quả thực so với hắn đánh dấu thu hoạch được một môn tuyệt đỉnh thần công, con ở kích động hơn vạn phần. Như thần cũng không phải tùy tiện cái nào võ giả liền có thể tiến vào hư vô mở mịn cảnh giới. Hắn biết, tại tiên võ đại lục ngàn năm trong thời gian, cũng chỉ có một cái cô độc lãnh. Những người khác không biết đến cùng từng tiến vào loại cảnh giới này không có, chí ít tại Diệp Thăng Long nhìn thấy đông đảo bí văn kỳ đàm trong thư tịch, chưa từng nhìn thấy cái khác có liên quan miêu tả. Chương 11, La Hán Vương Quyền. Lần này thu hoạch to lớn. Diệp Thăng Long đột nhiên kịp phản ứng, nên rời đi. Vạn nhất một hồi bị người phát hiện sẽ không tốt. Bởi vì, ban đầu chiến đấu động tĩnh còn sẽ không bị phát hiện. Có đại trận cách trở. Nhưng là, lại là hắn như thần cuối cùng một quyền kia kinh khủng ba động. Chỉ sợ đại trận đều khó mà cản trở. Tràn ra một chút ba động, chỉ sợ đã để thiếu lâm tự cao thủ đã nhận ra. Hắn lập tức thi triển nhất vi độ giang. Nhanh chóng bay lượn ra La Hán đại trận, trở về trong phòng của mình. Sau đó không quan tâm chuyện bên ngoài, lại một lần tâm tư đắm chìm. Trong đầu, tinh tế cảm nộ cùng tu luyện. Tự nhiên là như thần cái này hoàn mỹ đến cực điểm cảnh giới. Cảnh giới này, bị hắn đột nhiên bước vào. Tự nhiên hắn nghĩ triệt để nắm giữ. Mà không phải mình không phải tại một loại nào đó ngộ hiểu tình trạng dưới, mới có thể triệt để tiến vào. Theo cảm nộ, Diệp Thăng Long đã triệt để đắm chìm trong đó. Tự nhiên. Hắn dự đoán không sai biệt lắm. Tại cuối cùng như thần một quyền kia phía dưới, tạo thành kinh khủng ba động. Thật tràn ra một chút đến đại trận bên ngoài. cũng làm cho Thiếu Lâm tự những cao thủ rối rít có chỗ phát giác. Đặc biệt là La Hán Đường đường chủ, khoảng cách La Hán trận gần nhất, hắn là trước hết nhất cảm ứng được. Tự nhiên, cũng là cái thứ nhất chạy đến nơi đây tới. Sau đó, chính là Phương Trượng, Đạt Ma viện viện thủ. Cuối cùng, chính là cái khác các viện viện thủ. Còn có không phải viện thủ một chút cao tăng nhóm. Phương Trượng sư huynh, ngươi cũng là phát giác được La Hán đại trận bên trong tràn ra tới ba động, mới tới đi. La Hán Đường đường chủ, tại đi vào La Hán trận phía ngoài thời điểm, cũng không có đi vào. Hắn biết, Phương Trượng bọn hắn đều muốn chạy đến. Liền ở chỗ này chờ. Thấy một lần Phương Trượng tới, hắn lập tức đối Phương Trượng nói. Ngươi cái thứ nhất đến, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Phương Trượng tuệ năng hỏi. Ta cũng không có tiến vào xem xét, liền chờ ngươi dẫn chúng ta đi vào đâu. La Hán Đường đường chủ nói. Kia, chúng ta đều vào xem một chút đi. Phương Trượng tuệ năng trực tiếp phân phó nói. Đi. Đi xem một chút. Vừa rồi kia tràn ra tới ba động, thật là khủng khiếp dáng vẻ. Chí ít tại nửa bước tông sư tiêu chuẩn. Đã tràn ra ba động, vậy có phải hay không nói rõ, vừa rồi có người ở bên trong chiến đấu. Ngươi nói là, cùng cửa thứ 10 tôn này nửa bước tông sư chiến đấu. Không phải, làm sao có thể phát ra khủng bố như thế ba động. Mấy cái viện thủ, đi theo Phương Trượng tuyệt năng, thẳng đến cửa thứ 10. Vừa đi, một bên nhỏ giọng suy đoán đàm phán hòa bình luận. Bọn hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy một đến 9 quan đồng nhân, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như không có phát sinh cái gì đại chiến. Thẳng đến bọn hắn tiến vào cửa thứ 10 thời điểm, lại là nhìn thấy tôn này nửa bước tông sư đồng nhân, nằm trên mặt đất. Như là cỏ khô héo. Rách mướp thời điểm. Đồng nhiên, bọn hắn rôi rít hít vào khí lạnh. Kinh hãi vô cùng. Cái này. Làm sao có thể? Nửa bước võ đạo tông sư, cứ như vậy bị người phá vỡ. Mới vừa rồi còn thật là bởi vì có người cùng tôn này nửa bước tông sư chiến đấu, mới có thể đem ba động khủng bố tràn ra tới. Cái này tràn ra tới kinh khủng ba động, chỉ sợ không phải tôn này nửa bước tông sư phát ra tới, mà là tiến đến vượt qua người. Một trận nghị luận, lại là để mọi người tâm thần chấn động. Thật lâu trầm mặc không nói. Tựa hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dựa theo ý tứ này, đây không phải là xông trận người, so nửa bước tông sư còn mạnh hơn. Chẳng lẽ đạt đến chân chính tông sư? Suy đoán này. Lập tức, đem bọn hắn đều dọa sợ. Tông sư mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nơi này các đại viện thủ, nhao nhao đều là nhập cửu phẩm tồn tại. Đạt Ma viện viện thủ, càng là đạt tới tuyệt đỉnh cửu phẩm. Sắp so sánh nửa bước tông sư. Nói cách khác, hắn không sai biệt lắm chỉ nửa bước, đã bước vào nửa bước tông sư. Trừ ra các đại viện thủ thực lực thuộc về Thiếu Lâm tự cấp cao bên ngoài. Cũng chỉ có Phương Trượng tuệ năng một người thuộc về đỉnh tiêm. Bất quá, lại cũng chỉ là đạt tới nửa bước tông sư cảnh giới. Cũng không có chân chính siêu phẩm, đạt tới siêu phàm. Trở thành truyền kỳ. Thiếu Lâm tự, nguyên bản tại 1.000 năm trước, có rất nhiều nửa bước tông sư. Võ đạo tông sư. Thế nhưng là, bởi vì một trận ngàn năm trước hạo kiếp, để Thiếu Lâm tự tổn thất nặng nề. Các loại nội tình biến mất. Thân công tuyệt học thất truyền. Cho nên, cho dù về sau ngàn năm bên trong, cũng xuất hiện qua nửa bước tông sư, cùng chân chính tông sư. Nhưng là, tại về số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Đơn giản nhất đại không bằng nhất đại. Hiện tại đến phiên Phương Trượng thế hệ này, cũng chỉ là một nửa bước tông sư. Thiếu Lâm tự thật sự có chút không chịu nổi. Thiên hạ rất nhiều thế lực lớn, đều đã ẩn ẩn cảm giác Thiếu Lâm tự không nên tại chiếm lấy chính đạo đứng đầu cái này bảo tọa. Nếu như không phải Thiếu Lâm tự còn có lớn nhất một trương vương bài không có ra, chỉ sợ thật Thiếu Lâm tự đã thất thế. Phương Trượng sư huynh, ngươi xem một chút, đây là cái gì quyền ấn? Đột nhiên, La Hán Đường đường chủ, nhắc nhở. Cái này, không phải La Hán quyền sao? Phương Trượng tuệ năng nhíu mày thuận miệng nói. Không. Nó là La Hán quyền thăng cấp bản, La Hán vương quyền. La Hán Đường đường chủ một câu có thể nói là kích thích ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, Phương Trượng tuệ năng, tính cả cái khác các đại viện thủ, đều là rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, còn vô cùng nghiêm túc. La Hán vương quyền, làm sao có thể? Ngươi đến cùng nhìn lầm không có. La Hán vương quyền, không phải bị cái kia phản đồ ngàn năm trước cuốn đi sao? Rất nhanh, mọi người phát ra các loại thanh âm. Ta làm sao có thể nhìn lầm? La Hán quyền ta nghiên tập hơn nửa cuộc đời, chính là muốn đem nó thăng cấp làm La Hán vương quyền, thế nhưng là vẫn luôn kém một chút ý vị. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một phen, lưu tại tôn này đồng nhân trên người một cái quyền ấn, liền biết ta có phải hay không nói sai. La Hán đường đường chủ khẳng định nói. Đón lấy, cũng không có cân nhở ở cờ cái gì khác. Trực tiếp đem rách dưới La Hán đồng nhân, ôm vào trong ngực. Sinh sợ hãi người khác muốn cùng hắn đoạt. Hắn dự định tiếp xuống, dùng cái này La Hán Vương quyền rơi xuống quyền ấn, chân chính để bọn hắn La Hán Đường La Hán quyền thăng cấp thành công. Như vậy, cũng coi là vì La Hán Đường, thậm chí là toàn bộ Thiếu Lâm tự làm ra cống hiến. Để La Hán Vương quyền quay về Thiếu Lâm tự. Để Thiếu Lâm tự lại thêm ra một môn tuyệt đỉnh thần công. Mà Phương Trượng Tuệ Năng cùng cái khác viện thủ, lại là không có bởi vì La Hán Đường đường chủ cử động lần này mà nói cái gì. Bởi vì, bọn hắn giờ phút này đều là rối rít tâm tình nặng nề, thậm chí là sinh ra một chút không ổn cảm giác nguy cơ. La Hán Vương quyền, ngàn năm trước bị cái kia phản đồ cuốn đi, đưa đến cái khác địa khu đi, sáng lập một cái cùng Thiếu Lâm tự không sai biệt lắm chùa miếu, gọi là Ma Phật tự. Mà giờ khắc này, La Hán Vương quyền lại xuất hiện tại bọn hắn Thiếu Lâm tự. Địa phương không nên xuất hiện lúc, có phải hay không ngàn năm trước, cái kia phản đồ thua chạy thời điểm, phát hạ lời thề, muốn thật ngóc đầu trở lại. Có phải là bọn hắn hay không Thiếu Lâm tự, lại có gặp ngàn năm đại kiếp nạn. Mà lấy bọn hắn hiện tại người của Thiếu Lâm tự, căn bản là không có cách chống cự. Đây chính là tuyệt đỉnh tông sư Vương A. Chứ phi, bọn hắn Thiếu Lâm tự bế quan thật lâu, tiến hành chữa thương vị kia thần tăng cũng tương tự xuất quan. Hoặc là tiến thêm một bước. Không phải, Thiếu Lâm tự nguy rồi. A-di-đà Phật. Hy vọng thần tăng có chỗ đột phá đi. Phương Trượng Tuệ Năng dẫn đầu, mặt hướng Thiếu Lâm tự hậu sơn cấm địa phương hướng, thật sâu cúi người chào. Trong lòng cầu khẩn. Chương 12, Huyền Thông. Ngày mới vừa tảng sáng. Thiếu Lâm tự chuông sớm, đông nhiên bị gõ vang. Chuông vang âm thanh, trong nháy mắt truyền vào ngay tại lĩnh hội cùng tu luyện như thần cảnh giới Diệp Thăng Long trong đầu. Trải qua một đoạn thời gian lĩnh hội cùng náo hải diễn luyện, hắn mặc dù đối như thần cảnh giới càng thêm sáng tỏ, nhưng thủy chung còn kém như vậy một tia ý vị. Nói đúng là không thể làm được lần tiếp theo lại như thần, không nói tuyệt đối, mà là chẳng phải dễ dàng. Nhưng là đương tiếng chuông vang vọng não hải thời điểm, lại là đầu óc hắn lúc đầu rất không linh thời điểm, trong nháy mắt tựa hồ lại đạt đến cực hạn sáng, giống như đốn ngộ, phảng phất nhìn thấy thần minh. Ông rất nhanh, hắn một lần nữa tại loại trạng thái này phía dưới, lại tiến vào như thần cảnh giới. Bởi vì có lần thứ hai, hắn đối như thần hiểu rõ, lĩnh hội, tu luyện vân vân, xem như tiến thêm một bước. Chỉ là, vẫn là không có trong tưởng tượng như vậy hài lòng. Nếu như nói, như thần cảnh giới cũng cùng thần công tuyệt học đồng dạng có bốn cái cảnh giới. Tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đại viên mãn. Như vậy, Diệp Thăng Long khoảng cách tiểu thành, còn có như vậy một kia. Nếu như có thể lần thứ ba tiến vào như thần cảnh giới, hắn tin tưởng, liền có thể đạt tới như thần cảnh giới tiểu thành. Như vậy tại về sau chiến đấu bên trong tiến vào như thần cảnh giới tỷ lệ cũng đem tăng mạnh. Đối với chiến lực tăng lên, đơn giản giống như thần trợ. Như là thần minh. Kinh khủng tuyệt luân. Đây là Diệp Thăng Long quyết định, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cảnh giới. Về sau, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào. Như thế liền giống với, sinh sinh tại bản thân mình cảnh giới phía trên, lại tăng thêm một cái đại cảnh giới chiến lực. Thậm chí càng nhiều. Đây không phải là cùng cảnh giới, chân chính vô địch sao. Vượt cấp chiến đấu, tự nhiên cũng có thể vượt cấp tồn tại càng cường đại hơn. Đây đối với tất cả võ giả tới nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó được vô cùng. Dù sao, như thế đại nhất cái đại lục, thời gian ngàn năm bên trong, tại Diệp Thăng Long tất cả giải bên trong, cũng mới xuất hiện một cái như thần cô độc lãnh. Mà lại, đối phương tựa hồ nhiều năm như vậy, còn chưa thể tùy tâm sở dục tiến vào như thần cảnh giới. Bất quá, dù vậy, cô độc lãnh, cũng coi là đại lục ở bên trên đệ nhất cao thủ ghế xếp. Diệp Thăng Long đình chỉ tiếp tục tu luyện như thần cảnh giới, hắn biết, loại này hư vô mở mịt cảnh giới, là không thể nào một lần là xong. Cô độc lãnh cỡ nào thiên tư tung hành, nhiều năm như vậy, đều mới miễn cưỡng tu luyện tới đại thành. Mà hắn, cũng đã sắp tiểu thành. Vẫn là chuyện trong một đêm. Nếu để cho cô độc lãnh biết, chắc chắn rút kiếm tới tìm hắn. Diệp Thăng Long giống thường ngày, đi được phân phối địa phương quét dọn đình viện. Sau đó đánh dấu. Đánh tiếp quét kết thúc, ăn xong điểm tâm. Lúc này mới lại về đến phòng, tiến hành lĩnh ngộ tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Thăng Long tiếp tục lĩnh hội cùng tu luyện không sai biệt lắm mửa y ngày bộ dáng. Một ngày này trong đêm, hắn rốt cục phá kia một tia trở ngại. Như thần cảnh giới tiểu thành. Hắn rốt cục tu luyện thành công. Hắn trong đầu diễn luyện một phen, nếu như trong chiến đấu thời điểm, loại cảnh giới này, tại chiến đấu ngàn cái hiệp, có thể tiến vào một lần. Dùng cái này suy tính. Lớn như vậy thành, muốn đi vào, nhất định phải chiến đấu mấy trăm cái hiệp. Đỉnh phong, 100 cái hiệp tả hữu. Đại viên mãn. Tự nhiên tùy thời liền có thể tiến vào. Diệp Thăng Long tiếp xuống, tự nhiên vẫn là một bên đánh dấu, một bên tăng lên cảnh giới đồng thời. Chủ yếu nhất vẫn là tăng lên như thần cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian lại qua 2 năm. Trong 2 năm, Diệp Thăng Long tu vi cũng rốt cục đạt tới cửu phẩm viên mãn. Như thần cảnh giới cũng là có nhảy vọt tăng lên. Đạt đến như thần cảnh giới đại thành. 2 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng là, lại là để Diệp Thăng Long thu hoạch tràn đầy. Một ngày này, Thiếu Lâm Tự 2 năm trước đi ra ngoài du lịch huyền thông rốt cục trở về. Thiếu Lâm Tự từ xưa liền có đệ tử xuất thế du lịch lệ cũ. Cũng coi là ma luyện bản thân, trải qua phàm trần gột rửa. Lại như cũ có thể làm được thể xác tinh thần không nhiễm không cấu. Đặc biệt là đối với một chút đệ tử thiên tài tới nói, càng là ắt không thể thiếu kinh lịch cùng tu hành lịch duyệt. Huyền thông từ khi 7 năm trước, đánh bại Huyền Phong, tiến vào Đạt Ma Viện về sau. Liền tu tập Đạt Ma Viện võ học cao thâm. Hắn cũng một mực tại tìm kiếm đột phá thất phẩm võ giả cảnh giới. Dù sao hắn ở tại lục phẩm đại viên mãn đã rất lâu rồi. Cho nên, hắn tại 2 năm trước, liền muốn mượn du lịch, tìm kiếm thời cơ, chân chính đột phá. 2 năm trở về, Huyền Thông cũng rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật. Đột phá đến thất phẩm, hơn nữa còn là thất phẩm đại thành. Thời gian 2 năm, phá một cái đại cảnh giới, mà lại, còn nhảy lên đến thất phẩm cảnh giới đại thành. Có thể xưng chân chính kỳ tích. Huyền Thông trở về, tự nhiên đạt được phương trượng tuệ năng, còn có Đạt Ma Viện viện thủ tán thưởng. Huyền Thông có thể nói là những năm gần đây, Thiếu Lâm Tự đi ra thiên phú tốt nhất một cái. Mặc dù Huyền Phong cũng không tệ, nhưng vẫn là bại bởi Huyền Thông. Huyền Phong từ khi lần kia thất bại về sau, lại là qua đi không lâu, trực tiếp từ Thiếu Lâm Tự biến mất. Không biết xảy ra chuyện gì. Lần này Huyền Thông ra ngoài du lịch, trừ ra cần tìm thời cơ đột phá, tự nhiên còn tại phương trượng tuệ năng phân phó dưới, thẩm tra một chút Huyền Thông sự tình. Thiếu Lâm Tự không thấy bóng dáng, như vậy chỉ có đi Huyền Phong quê quán nhìn một chút. Huyền Thông, ngươi 2 năm này, biểu hiện rất không tệ. Phương trượng tuệ năng cùng mấy cái viện thủ, ngồi vây chung một chỗ. Phương trượng tuệ năng đối Huyền Thông nhẹ gật đầu. Đón lấy, lại hỏi. Huyền Thông, ngươi có thể dựa theo ta phân phó, đi qua Huyền Phong quê quán. Hồi bẩm phương trượng, ta đi qua Huyền Phong quê quán. Chỉ là... Cái gì? Huyền Phong cũng chưa từng xuất hiện tại gia tộc, bởi vậy, ta cũng tại du lịch đường xá, hướng về một số người nghe qua, cũng không có Huyền Phong tin tức. Huyền Thông chi tiết bẩm báo nói. Hắn tự nhiên không có nói sai. Bởi vì Huyền Phong 7 năm trước, liền đã bị Diệp Thăng Long giết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn cao y chu nở dê loa y kia. Làm sao có thể còn tra tìm đến? Huyền Phong làm sao phảng phất trong vòng một đêm, từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Phương trượng tuệ năng không hiểu. Phương trượng sư huynh, ta nhìn kia Huyền Phong chỉ sợ là thua với Huyền Thông về sau, xuất hiện cảm xúc, trực tiếp rời đi Thiếu Lâm Tự. Chỉ sợ hiện tại giấu ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong đâu. La Hán Đường Đường chủ nói. A-di-đà Phật, hy vọng hắn không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến về sau nhân sinh liền tốt. Phương trượng tuệ năng hát nói y. Huyền Thông, ngươi bây giờ liền xuống đi thôi. Hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì bản tâm, lĩnh hội Phật Pháp, khổ luyện võ học, trở thành Thiếu Lâm Tự lương đống. Phương trượng tuệ năng sau khi hỏi xong, liền đối Huyền Thông thua tay nói. Vâng, Phương trượng. Huyền Thông một tay lập trường. Không người cáo lui nói y. Chỉ là, tại Huyền Thông vừa mới rời đi về sau, lúc đầu ban đầu thành kính và bình thản sắc mặt, lại là đột nhiên xuất hiện một vòng cười lạnh. Huyền Phong a Huyền Phong, nghĩ không ra, ngươi 7 năm trước, liền đã bị Thiếu Lâm Tự không biết tên một tên hòa thượng cho giết chết, chết cũng tốt, cha nhờ kho y ta tự mình xuất thủ. Hắc hắc. Huyền Thông trong lòng cười quái dị nói. Lần này Huyền Thông ra chùa du lịch, bắt đầu năm thứ nhất bên trong, gió êm sóng lặng. Hắn không có gặp phải sự tình gì. Nhưng là, lại là năm thứ 2, hắn xảy ra chuyện. Càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn bị người trấn áp, nhập ma. Hiện tại Huyền Thông, đã không phải là đã từng Huyền Thông. Hắn đã bị 7 năm trước xuất hiện tại Huyền Phong gian phòng cái kia ma đầu khống chế. Chương 13, ma đầu nhập phong. Huyền Thông lần này trở về, tự nhiên mang theo nhiệm vụ trọng đại trở về. Đầu tiên, hắn muốn khống chế một chút đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Đặc biệt là tuần sát trấn ma tháp phụ cận những thủ vệ kia, chỉ cần thành công, như vậy. Hắn Huyền Thông liền có thể trực tiếp dẫn tới ma đầu, để ma đầu tự mình mở ra trấn ma tháp, thả ra ma vương. Đến lúc đó, ma vương vừa ra, đem bình định Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự bây giờ không còn ngàn năm trước rầm rộ. Bây giờ đến phương trượng thế hệ này, càng là ngay cả một cái võ đạo truyền kỳ đều chưa tư nở dê xuất hiện. Ma vương thế nhưng là tuyệt đỉnh cái thế tông sư vương, truyền kỳ vương. Coi như bị giam trên trấn ma tháp ngàn năm, cũng không có khả năng chân chính bị ma diệt rơi. Ma đầu 7 năm thông qua Huyền Phong thất bại về sau, hiện tại lại khống chế Huyền Thông, hắn cho rằng lần này nhất định đại sự đều có thể. Diệp Thăng Long mặc dù biết Huyền Thông du lịch 2 năm trở về, hơn nữa còn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, hắn cũng cùng Thiếu Lâm Tự những người khác, đồng dạng không biết, lần này trở về huyền thông, đã không phải là lúc đầu cái kia huyền thông. Hắn đã nhập ma. Hắn đã bị cái kia ma đầu điều khiển. Sau đó, huyền thông sẽ thông qua nhận phương trượng cùng các đại viện coi trọng, mà tại Thiếu Lâm tự có tư cách. Tự nhiên có thể tới gần trấn ma tháp. Đồng thời dựa vào một chút thủ đoạn, để trấn ma tháp chung quanh tuần sát một chút thủ vệ đệ tử nhập ma. Trở thành thủ hạ của hắn, trở thành ma đạo người. Chỉ cần nhiều khống chế một chút tuần sát chung quanh đệ tử, như vậy, liền có thể nhẹ nhõm dẫn ma đầu đến đây nên đón trấn áp tại trấn ma tháp nội bộ ma vương. Ma đầu vì cái gì không trực tiếp xâm nhập trấn ma tháp, cứu ra ma vương? Tự nhiên là bởi vì, ma đầu vẫn là rất cố kỵ. Đầu tiên, chính là Thiếu Lâm tự phương trượng tuệ năng, còn có đông đảo viện thủ. Bọn hắn thực lực đều rất cường đại, đặc biệt là phương trượng tuệ năng, là một nửa bước tông sư. Mà ma đầu thực lực, chỉ bất quá cùng những cái kia viện thủ không sai biệt lắm, đều tại cửu phẩm dáng vẻ. Nếu như tùy tiện xâm nhập Thiếu Lâm tự, không những cứu không được ma vương, hơn nữa còn sẽ đem mình cho điền vào nhập. Cái này hiển nhiên là hắn không nguyện ý. Cho nên, ma đầu kế hoạch nhiều năm. Tại hắn nghĩ đến, lại muốn không được mấy năm, liền có thể chân chính cứu ra ma vương. Đến lúc đó, ma vương bình định Thiếu Lâm tự. Trở về Tây vực hang ổ, những cái kia không nghe lời ma đầu nhóm, còn không phải thuận theo. Đặc biệt là ma Phật tự, lại còn nghĩ không chế toàn bộ ma môn, bọn hắn liền không sợ ma vương trở về, tính cả ma Phật tự cùng nhau cho chấn áp. Đối với những này, Diệp Thăng Long không biết. Hắn những ngày gần đây, một mực tại tìm kiếm phá vỡ mà vào nửa bước tông sư cảnh giới. Cựu phẩm tiến siêu phẩm, trở thành truyền kỳ. Lại là không thể một bước đúng chỗ. Nhất định phải trước nhập nửa bước tông sư, mới có thể cuối cùng phá vỡ mà vào chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Từ cựu phẩm, nhập nửa bước tông sư. Trải qua Diệp Thăng Long đối tu luyện thường thức hiểu rõ, đã biết nên làm cái gì. Chính là mở ra toàn thân, buông ra bản thân. Để thiên địa nguyên khí, tiến vào thân thể. Sau đó tới nội lực trong cơ thể tương hô giao hòa, sau đó chuyển hóa trở thành chân khí. Quá trình này, nhìn như đơn giản. Kỳ thật, khó như trên thanh thiên. Không phải, thiên hạ nửa bước tông sư, chân chính truyền kỳ, đây không phải là nhiều như chó. Từ cửu phẩm đại viên mãn, nhập nửa bước tông sư, Diệp Thăng Long cũng không nổi. Chỉ là đang chậm rãi tích lũy, đem cửu phẩm đại viên mãn nội lực, rèn luyện càng thêm mượt mà cùng tinh thuần. Từ đó ở bên trong lực giao hòa thiên địa nguyên khí thời điểm, nội lực mới có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trấn áp thiên địa nguyên khí. Cuối cùng chuyển hóa trở thành chân khí. Thời gian lại qua một năm. Trong năm đó, Huyền Thông đạt được phương trượng cùng các đại viện thủ xem trọng, tự nhiên cho phép tiến vào Thiếu Lâm tự lúc đầu đệ tử khác, không có khả năng tiến vào địa phương. Thì như nói, Thiếu Lâm tự một chút cấm địa. Tự nhiên, liền có trấn ma tháp. Trấn ma tháp tuần sát thủ vệ, vốn chính là Thiếu Lâm tự tuyển ra đạt tới thất phẩm trở lên võ giả. Từng cái thực lực cường đại. Mà Huyền Thông tiến vào thất phẩm, còn được đến phương trượng cùng các đại viện thủ cố ý vun trồng cùng nhìn chúng. Tự nhiên sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội rèn luyện. Liên phái hắn đi trấn ma tháp chung quanh tuần sát, trở thành một thủ vệ. Tại Huyền Thông trở thành thủ vệ không sai biệt lắm trong một năm, hắn đã đem trấn ma tháp tất cả mọi thứ đều hiểu rõ ràng. Trấn ma tháp chính là Thiếu Lâm tự một vị vô thượng truyền kỳ thánh tăng, còn là một vị đối với trận pháp một đạo am hiểu nhất thánh tăng, tìm đến các loại chuyên môn khắc chế ma vật yêu vật vật liệu chế tạo thành. Trong đó còn bố trí các loại trấn áp cùng tiêu hao trận pháp. Chỉ cần ma đầu yêu vật bị trấn áp tiến vào trấn ma tháp, cơ bản không có khả năng chạy ra. Coi như ma đầu yêu vật cường đại tới đâu, ở bên trong trấn áp giam giữ, theo thời gian càng dài, bọn hắn thực lực cũng sẽ đại giảm. Bị tiêu hao một chút bản nguyên chi lực. Tiêu hao, cũng đem ngươi tiêu hao chết, chỉ là vấn đề thời gian. Ngàn năm trước, chính ma hai đạo, phát sinh toàn diện khai chiến. Ma đạo đại bại, trừ ra trấn áp ma đạo ma vương. Còn trấn áp cái khác ma đầu. Có thể nói, cái này trấn ma tháp bên trong trấn áp ma đầu không dưới trăm vị. Tùy tiện ra một cái, đều là khó lường tồn tại. Coi như trấn áp ngàn năm, tiêu hao bản nguyên, thực lực giảm lớn. Nhưng là, chỉ sợ thực lực bây giờ cũng không dưới tiểu tông sư. Cho nên nói, trấn ma tháp có thể nói là liên quan đến Thiếu Lâm tự, thậm chí thiên hạ tồn tại. Một khi có sai lầm, như vậy chính là hồng thủy ngập trời. Thiên hạ gặp nạn. Thiếu Lâm tự lịch đại đều là 10 phần coi trọng. Chỉ là, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, đương Huyền Thông trở thành tuần sát thủ vệ không lâu về sau, lại là lợi dụng một chút thủ đoạn. Đã để rất nhiều thủ vệ nhập ma. Huyền Thông khống chế không sai biệt lắm 1/3 thủ vệ. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng, những thủ vệ này đến lúc đó, toàn bộ đều muốn bị hắn khống chế. Một khi Huyền Thông khống chế những thủ vệ này, mà Huyền Thông lại bị phía ngoài cái kia ma đầu khống chế. Như vậy đến thời cơ thích hợp, Huyền Thông liền có thể nhẹ nhõm đem ma đầu đưa vào đến, đi vào trấn ma tháp. Đón lấy, chính là ma đầu mở ra chấn ma tháp trận pháp. Ma vương cùng những cái kia đại ma nhóm vừa ra, liền chân chính đại sự có thể thành. Nhậm Phong đại nhân, ta đã khống chế 1/3 thủ vệ. Một ngày này, Huyền Thông không trực ban. Hắn thừa dịp bóng đêm, lặng yên không tiếng động ra Thiếu Lâm tự. Đi vào Thiếu Lâm tự bên ngoài mấy chục dặm một chỗ gò núi. Từ khi 7 năm trước, Huyền Phong bị Diệp Thăng Long giết chết. Cái này gọi là Nhậm Phong ma đầu, cũng là thông minh. Sợ Diệp Thăng Long mang theo một bang Thiếu Lâm tự cao thủ, bắt hắn cho phản trấn áp. Cho nên, hắn lập tức rời đi địa phương. Tìm như thế một chỗ không đáng chú ý thấp bé gò núi. Cho dù ai cũng sẽ không phát hiện, tại gò núi nội bộ, đã bị Nhậm Phong mở ra một cái động phủ. Giờ phút này, Huyền Thông tiến vào động phủ về sau, lập tức đối Nhậm Phong báo cáo. Không tệ. Ngươi làm rất tốt. Một khi ma vương cùng cái khác đại ma nhóm được thả ra, ngươi xem như đầu công. Ta nhất định sẽ tại ma vương trước mặt bọn hắn, vì người xin công. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng còn có thể trở thành ma vương bên người một hộ pháp đâu. Nhậm Phong hết sức hài lòng Huyền Thông. Tự nhiên không có dư lực trước cho Huyền Thông ứng thuận rất nhiều chỗ tốt. Để Huyền Thông càng thêm ra sức. Đa tạ Nhậm Phong đại nhân. Chỉ cần lại cho ta 1 năm, hoặc là 2 năm, ta nhất định có thể triệt để khống chế tất cả thủ vệ, ngược lại thời điểm. Huyền Thông bảo đảm nói. Chương 14, Như Lai thần trưởng. Đi thôi. Nhưng là, cũng muốn cẩn thận mới là tốt. Đúng rồi, ta còn để ngươi tìm cái kia tiểu hòa thượng, ngươi nhưng đánh nghe được. Nhậm Phong trong miệng cái kia tiểu hòa thượng, dĩ nhiên chính là Diệp Thăng Long. Diệp Thăng Long 7 năm trước, hỏng đại sự của hắn. Để hắn nên đón ma vương kế hoạch của bọn hắn chậm trễ rất nhiều năm, bút chứng này, hắn nhất định phải tìm Diệp Thăng Long hảo hảo tính toán. Khi đó, thông qua Huyền Phong, hắn đại khái cảm giác được, Diệp Thăng Long rất trẻ trung. Con trẻ như vậy liền đem Thiếu Lâm tự kim trung cháo, còn có Cửu Dương thần công cái này hai môn vô thượng thần công muốn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Nếu như hắn không phải chân chính cảm giác được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng Thiếu Lâm tự lại còn có khủng bố như vậy một cái tiểu hòa thượng. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, chỉ sợ Thiếu Lâm tự cũng là xưa nay chưa từng có. Chỉ là, đối phương dù sao còn trẻ. Lúc ấy đối phương phát ra kim trung cháo, còn có Cửu Dương thần công lộ ra một chút khí tức, để Nhậm Phong biết, Diệp Thăng Long tu vi cảnh giới không phải rất cao. Là thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Hiện tại, coi như lại qua thời gian 7 năm. Mà đối phương thiên phú thật yêu nghiệt người thiên, nhưng là, cũng không có khả năng tăng mạnh nhiều ít. Mặc kệ là thiên phú tu luyện cỡ nào yêu nghiệt, nhưng là, đồng dạng cùng đông đảo võ giả đồng dạng. Tại càng về sau, tu vi cảnh giới càng là khó mà tăng lên. Cho nên, Nhậm Phong dám xác định, Diệp Thăng Long hiện tại nhiều nhất bát phẩm. Mặc dù có kim trung cháo hộ thể thần công, còn có Cửu Dương chân kinh công kích vô song thần công. Chiến lược của hắn so bát phẩm kinh khủng rất nhiều. Nhưng là cũng không có khả năng thật cùng hắn cửu phẩm đại viên mãn chống lại. Chỉ cần bị Huyền Thông tìm ra cái kia tiểu hòa thượng, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ trấn áp. Tốt nhất cũng có thể để cái này tiểu hòa thượng nhập ma. Sau đó bị hắn khống chế. Ngươi không phải đem kim trung cháo tu luyện tới cao thâm như vậy sao? Vậy thì tô tờ, khống chế về sau, coi như bản tọa khiên thì tốt. Nhậm Phong đại nhân, như lời ngươi nói như thế một cái tiểu hòa thượng, ta không sai biệt lắm trong 1 năm đem có khả năng tồn tại, đều quan sát một mấy lần, nhưng là, vẫn không thu hoạch được gì. Huyền Thông nói cũng đúng lời nói thật, dù sao, hắn như thế nào lại biết. Bọn hắn trong miệng cái kia tiểu hòa thượng, lại là Thiếu Lâm tự tầm thường nhất tạp dịch viện một cái tên lão tăng quét rác đâu. Hắn thấy, như thế một cái tồn tại, làm sao có thể là lão tăng quét rác. Cho nên, Huyền Thông căn bản không có chú ý cái gì lão tăng quét rác. Liền xem như Nhậm Phong chỉ sợ 8 đời cũng không nghĩ đến. Ừm, không thu hoạch được gì. Thôi, như vậy ngươi bây giờ trọng tâm vẫn là lấy cứu ra chúng ta ma vương làm chủ đi. Nhậm Phong trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định nói. Mặc dù hắn rất muốn cùng Diệp Thăng Long tính toán sổ sách, nhưng là, tìm không thấy liền tạm thời mắc cạn. Bởi vì đến lúc đó đem ma vương chân chính phóng xuất về sau, chớ có nói chỉ là một cái như yêu nghiệt tiểu hòa thượng. Liền xem như toàn bộ Thiếu Lâm tự đều muốn bị bình định. Tiểu hòa thượng làm sao có thể còn sống được? Nói cách khác, ma vương vừa ra, tiểu hòa thượng tính cả toàn bộ Thiếu Lâm tự đều muốn toàn bộ xong đời. Nghĩ tới đây, Nhậm Phong không khỏi ha ha cười ha hả. Ha ha. Diệp Thăng Long tự nhiên không biết, Nhậm Phong đang có ý đồ xấu với hắn. Bất quá, không biết, cũng không đại biểu Diệp Thăng Long không có suy đoán. 7 năm trước, Diệp Thăng Long chém giết Huyền Phong. Xem như hỏng Nhậm Phong kế hoạch. Cũng liền cùng đối phương có cựu hận. Đồng thời, Diệp Thăng Long cũng hiểu biết, đối phương nhất định thông qua Huyền Phong đối với hắn cảm giác, biết đại khái một chút hắn đổ vỡ. Nhưng là, hắn cũng không có cỡ nào lưu ý. Thứ nhất là bởi vì Nhậm Phong thế nhưng là tội ác tày trời ma đầu, hắn coi như đem Diệp Thăng Long hết thảy tất cả nói ra, chỉ sợ khắp thiên hạ phản ứng đầu tiên, không phải tìm Diệp Thăng Long, mà muốn trấn áp ma đầu. Cho nên, Diệp Thăng Long không có cái gì tốt lo lắng. Tương phản, còn muốn ma đầu mình xuất hiện muốn chết. Còn có, chỉ cần mình tu vi cảnh giới càng cao, thực lực càng là cường đại. Đến lúc đó, nếu có hạnh gặp phải đối phương, như vậy, hắn cũng không ngại trực tiếp đem cái này tiểu uy hiếp, trực tiếp tiêu diệt hết. Một ngày này, Diệp Thăng Long đi vào Thiếu Lâm Tự Thiên Phật Điện đánh dấu. Thiên Phật Điện, thế nhưng là Thiếu Lâm Tự một chỗ cấm điện. Bởi vì nơi này thế nhưng là Thiếu Lâm Tự lịch đại cao tăng chỗ tọa hóa. Nơi này tồn phóng di vật của bọn hắn, còn có chân dung của bọn họ, cùng khi còn sống rất nhiều sự tích lấy bích họa hình thức lưu truyền. Diệp Thăng Long nguyên lai thực lực thấp, không dám tới nơi này. Dù sao cũng là Thiếu Lâm Tự vô số cao tăng chỗ tọa hóa. Vạn nhất gặp phải một cái siêu cấp cao thủ, còn không có triệt để tọa hóa vậy phải làm thế nào? Cẩn thận hắn, không thể không phòng. Lần này, đến đây đánh dấu, cũng là tại trong đêm. Không muốn có người trông thấy. Hắn tiến vào Thiên Phật Điện về sau, liền tâm thần cảm ứng. Nhìn xem có hay không Thiếu Lâm Tự loại kia ngay tại tọa hóa, hoặc là sắp tọa hóa siêu cấp cao thủ khí tức. Chỉ là cảm ứng một phen, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lúc này mới yên tâm không ít. Dù sao đến đều tới, không thể chỉ vì đánh dấu. Hắn dự định nhìn xung quanh. Đi vòng vo một hồi về sau, Diệp Thăng Long không có phát sinh cái gì đặc biệt. Liền đối hệ thống nói. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế thần thông Như Lai thần trưởng. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Nơi đây khí vận tiêu hao hầu như không còn, đã không cách nào đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Tuyệt thế thần thông. Như Lai thần trưởng. Diệp Thăng Long nghe được những này thời điểm, thể xác tinh thần chấn động. Nghĩ không ra, tại Thiên Phật Điện vậy mà đánh dấu thần thông. Hơn nữa còn là thần thông bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Diệp Thăng Long cái này hơn 13 năm thời gian bên trong, hắn đánh dấu thu hoạch. Trừ ra Như Lai Kim Thân bực này đã không cách nào dùng đẳng cấp để cân nhắc đồ vật bên ngoài, cái khác đánh dấu thu hoạch đồ tốt nhất. Cũng bất quá là một chút tuyệt đỉnh thần công. Mà về phần thần thông, lại là một môn đều không có từng thu được. Thần thông là cái gì? Đây chính là siêu việt tuyệt đỉnh thần công tồn tại. Liên như là cựu phẩm võ giả, siêu việt phàm phẩm, tiến vào truyền kỳ tồn tại. Thần thông cùng tuyệt đỉnh thần công khác biệt lớn nhất chính là thần thông chuyên môn lấy chân khí thúc dục võ học thần thông. Cũng chỉ có thần thông mới có thể chân chính đem chân khí triệt để kích phát. Cả hai hợp nhất cũng mới có thể phát huy ra có thể xương thần cấp kinh khủng uy năng. Mà lần này, Diệp Thăng Long vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà lại tại cái này Thiên Phật Điện đánh dấu thu được thần thông võ học. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh bên trong thần thông võ học. Như Lai thần trưởng, Phật tổ thân truyền, Thiếu Lâm tự tối cao thần thông võ học. Hết thể có 9 thức, mỗi một thức so mỗi một thức mạnh. Lĩnh hội có thành tựu, bên trên nhưng đánh tiên, hạ có thể trấn ma. Như Lai thần trưởng đại khái tin tức, chỉ có mấy câu, nhưng là, lại là đều hiển lộ rõ ràng nó kinh khủng. Bên trên nhưng đánh tiên, hạ có thể trấn ma. Chính là chú thích chính xác nhất. Vâng. Diệp Thăng Long lúc này tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Trong nháy mắt, Như Lai thần trưởng tất cả tu luyện tinh yếu cùng pháp môn, đều nhất nhất khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Tự nhiên, bởi vì hắn có được Như Lai kim thân vô địch tư chất nguyên nhân. Cái này tuyệt đỉnh thần thông Như Lai thần trưởng, vậy mà cũng là trong khoảnh khắc, liền bị hắn tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Đơn giản chưa từng nghe thấy, vô địch thiên hạ. Chương 15, bắt đầu xung kích nửa bước tông sư. Diệp Thăng Long tại Thiên Phật Điện đánh dấu thu hoạch được Như Lai thần trưởng về sau, liền đem đối phương tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Như Lai thần trưởng nếu là thần thông, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thần thông. Tự nhiên là khó mà tu luyện. Chớ đừng nói chi là, trong khoảnh khắc liền trực tiếp tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Đây quả thực là truyền thuyết cùng thần thoại. Như Lai thần trưởng, hết thể có 9 thức. Mỗi một thức, càng là về sau, đủ khả năng phát huy ra uy năng, cũng chính là càng cường đại. Một thức so một thức mạnh. Thức thứ nhất Phật Quang Sơ Hiện. Thức thứ hai Kim Đỉnh Phật Đăng. Thức thứ 8 Phật Pháp Vô Biên. Thức thứ 9 Vạn Phật Hướng Tông. Giờ phút này, Diệp Thăng Long lại là đem bọn nó toàn bộ tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Diệp Thăng Long không khỏi dùng nội lực thúc giục một chút, trong nháy mắt, thức thứ nhất Phật Quang Sơ Hiện còn không có thi triển đi ra, liền trực tiếp đem hắn nội lực hút khô. Nếu không phải Diệp Thăng Long kịp thời phanh lại, chỉ sợ hắn bản nguyên đều muốn có hại. Lúc đầu muốn nếm thử một chút dùng nội lực thôi động, nhìn xem có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Đi không nghĩ, trực tiếp để cho mình kém chút cắm ngã nhào một cái. Cái này Phật Quang Sơ Hiện muốn thôi động, đơn giản không phải người bình thường có thể thúc dục. Xem ra, mình bây giờ cho dù tại võ giả cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn, nội lực hùng hậu độ so cái khác cùng cảnh giới võ giả mạnh gấp bội. Nhưng vẫn như cũ không cách nào dùng nội lực chân chính thôi động như Lai thần trưởng bất luận cái gì một trưởng. Thứ nhất trưởng liền cần khủng bố như thế nội lực, kia thứ hai trưởng, chỉ sợ muốn càng nhiều. Cho nên Diệp Thăng Long quyết định, vẫn là tạm thời không nên dùng như Lai thần trưởng, là hắn hiện tại không thể khống chế. Chỉ sợ phải chờ tới hắn chân chính trở thành võ đạo tông sư cấp bậc truyền kỳ tồn tại, hắn có lẽ mới có thể hơi thôi động thức thứ nhất. Cũng có thể tưởng tượng, cái này như Lai thần trưởng thật không hổ là tuyệt đỉnh thần thông. Chỉ riêng thôi động, liền muốn hao phí năng lượng kinh khủng. Diệp Thăng Long đón lấy, lại tại Thiên Phật Điện quan sát một hồi, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau đó, cuộc sống như cũ. Mỗi ngày trừ ra đi quét dọn, sau đó đánh dấu, chính là tu luyện. Diệp Thăng Long, rốt cục tại nửa năm sau, chuẩn bị buông ra bản thân, tiếp nhận thiên địa nguyên khí nhập thể. Bởi vì, hắn thời gian nửa năm, đã đem nội lực trong cơ thể chân chính rèn luyện không cách nào lại rèn luyện. Chính hắn đều cảm giác đã đến chân chính cực hạn. Tìm một chỗ đột phá đi. Diệp Thăng Long đêm hôm ấy, trực tiếp đi ra gian phòng của mình. Hắn cảm giác, cái này đột phá nửa bước tông sư cảnh giới. Không thể so với cựu phẩm thời điểm. Mặc dù có vô địch thể chất, để cho mình không tiết lộ bất kỳ khí tức. Nhưng là, lần này lại cần buông ra bản thân, tiếp nhận ngoại giới thiên địa nguyên khí. Đến lúc đó, thiên địa nguyên khí bị hắn thu nạp, vạn nhất tạo thành một chút động tĩnh. Bị phát hiện, vậy liền được không bù mất. Cái này cùng cẩn thận mình, không tương xứng. Cho nên, Diệp Thăng Long hướng thẳng đến Thiếu Lâm tự Thiên Phật Điện mà đi. Mặc dù Thiên Phật Điện đã khí vận tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại đánh dấu. Nhưng là, nửa năm trước, Diệp Thăng Long đã nhiều mặt tra xét. Thiên Phật Điện sẽ không có người. Cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Đây chính là một cái tuyệt hảo đột phá chi địa. Có cái gì động tĩnh, người khác cũng rất khó phát hiện. Dù sao Thiên Phật Điện thuộc về cấm địa, khoảng cách Thiếu Lâm tự rất nhiều chính điện thiên điện, có khoảng cách rất xa. Diệp Thăng Long tại Thiên Phật Điện Trung ương, tìm một sạch sẽ vị trí. Khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Vung lòng bản thân. Bởi vì bản thân tu luyện kim trung cháo nguyên nhân, cho nên, Diệp Thăng Long đối với mình thân thể đem không có thể nói, đã đạt đến rất cường đại tình trạng. Hắn lập tức để toàn thân lỗ chân lông mở ra. Mở ra lỗ chân lông, tại Diệp Thăng Long cố ý khống chế phía dưới, giống như từng cái miệng, bắt đầu tham lam thu nạp thiên địa nguyên khí. Diệp Thăng Long tại Thiên Phật Điện đột phá, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn nửa năm trước tới thời điểm, cảm giác nơi này thiên địa nguyên khí so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng ở đây tỏa hóa nguyên nhân. Hiện tại thu nạp thời điểm, liền rất nhẹ nhàng đem hắn chung quanh thiên địa nguyên khí thu nạp vào thể nội. Sau đó thuận kinh mạch, tại thể nội lưu động. Sau đó trở về trong khí hải đan điền. Đan điền, nội lực chứa đựng chi địa. Bây giờ lại là bởi vì thiên địa nguyên khí tiến vào, phảng phất có loại một núi không thể chứa nhị hổ cảm giác. Lập tức tranh đấu. Lại thêm Diệp Thăng Long cố ý khống chế, để nội lực không ngừng chèn ép cùng dung luyện thời tiết nguyên khí. Cho nên, hắn trong đan điền nội lực rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá hắn cũng không có khả năng tại lúc mới bắt đầu nhất, để đại lượng thiên địa nguyên khí, không cố kỵ chút nào tiến vào trong đan điền. Thiên địa nguyên khí, bản thân lì hệ N là một loại thập phần cường đại năng lượng. Mà nếu như bất chấp hậu quả thu nạp vào nhập, chỉ sợ sẽ để thân thể không chịu nổi. Không phải thân thể bị xé nứt, chính là đan điền trực tiếp bạo liệt. Khi đó, liền xem như thần tiến tới, đều cứu không được Diệp Thăng Long. Mà bây giờ có chuẩn bị, cũng biết làm sao tại lúc mới bắt đầu nhất, nên thu nạp nhiều ít thiên địa nguyên khí, tiến hành tu luyện hắn, theo từng sợi thiên địa nguyên khí, tiến vào trong đan điền. Hắn phải cố gắng trong khống chế lực, dung luyện. Lúc đầu coi là, cái này dung luyện quá trình có lẽ sẽ rất gian nan, sẽ rất tiêu hao thời gian. Lại là Diệp Thăng Long ngạc nhiên phát hiện, hắn vô địch thể chất nguyên nhân. Vậy mà dung luyện tốc độ rất nhanh. Cũng không có hắn hiểu do bên trong như vậy gian nan. Như Lai Kim Thân, thật quá kinh khủng. Diệp Thăng Long tán thưởng một câu. Đã như vậy, hắn liền bắt đầu ra tốc luyện hóa. So ban đầu thu nạp từng sợi thời điểm, nhiều thu nạp một chút tiến vào thể nội. Không ngừng dung luyện. Hắn cảm giác, trong đan điền nội lực, bởi vì cùng thiên địa nguyên khí dung luyện cùng một chỗ, liền từ từ biến thành một loại khác năng lượng kinh khủng. Chân khí. Rốt cục thành công dung luyện ra một tia chân khí. Diệp Thăng Long mừng rỡ. Hắn vừa rồi thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng không ít. Nhưng là, cuối cùng lại chỉ dung luyện ra như thế một tia. Đơn giản có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cái này cũng mới nhìn ra, khó trách từ cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn, rất khó lập tức đột phá đến võ đạo tông sư. Bởi vì cái này dung luyện quá trình, liền cần dung luyện không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Khắc võ giả, ở trong quá trình này, dung luyện quá trình, cần so Diệp Thăng Long nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Cho nên, có thể đạt tới nửa bước tông sư, liền đã vô cùng gian nan. Trở thành nửa bước tông sư về sau, còn cần dựa vào rất nhiều thời gian đi dung luyện, cuối cùng, mới có thể vượt qua sau cùng kia nửa bước. Trở thành chân chính võ đạo tông sư. Diệp Thăng Long hiểu do đến phương trượng tuệ năng, đột phá đến nửa bước tông sư không sai biệt lắm có 30 năm thời gian. Nhưng là, đến bây giờ đều không có bước qua kia nửa bước. Cái này nhìn ra, cái này đến cỡ nào khó. Có nửa bước tông sư, chỉ sợ cả một đời, nếu là không có thời gian dư thừa, cùng dư thừa tinh lực, hoặc là một loại nào đó đại tạo hóa, đại cơ duyên. Chỉ sợ cả một đời đều muốn kẹt tại nửa bước. Cả một đời đều không thành được chân chính võ đạo truyền kỳ. Cái này có chút bi ai. Chương 16, Hấp công đại pháp. Diệp Thăng Long cảm thụ được trong đan điền kia nhẹ nhẹ chân khí. Hắn không khỏi tiếp lấy dung luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Từng tia chân khí, cũng thay đổi thành một phần nhỏ. Diệp Thăng Long đối với dạng này tốc độ, coi như tương đối hài lòng. Không sai biệt lắm bù đắp được khác cùng cấp bậc võ giả dung luyện tốc độ gấp 10. Thậm chí có thể nói, người khác 10 ngày 10 đêm, có lẽ còn không đạt được Diệp Thăng Long một đêm công phu. Diệp Thăng Long cũng không nghĩ, chân chính một đêm liền dung luyện như thế một phần nhỏ chân khí ra. Tại trời sắp sáng thời điểm, hắn đình chỉ dung luyện, bởi vì cái này đột phá nửa bước tông sư quá trình, cũng là một cái dung luyện quá trình. Cần tốn hao thời gian rất lâu, còn có rất nhiều tinh lực. Cho nên, Diệp Thăng Long không có khả năng thật một đêm đã đột phá đến nửa bước tông sư cảnh giới. Còn cần chậm rãi mài. Đình chỉ tu luyện về sau, hắn liền trực tiếp rời đi Thiên Phật Điện. Sau đó bắt đầu ban ngày quét dọn công việc, còn có đánh dấu. Đợi đến ban đêm, hắn mới có thể lại tới đây bên trong, tiếp tục dung luyện chân khí. Dạng này, Diệp Thăng Long kéo dài đại khái nửa tháng thời điểm, đột nhiên một ngày nào đó trong đêm. Hắn đình chỉ tiếp tục dung luyện. Bởi vì, hắn phát hiện Thiên Phật Điện, thậm chí Thiên Phật Điện chung quanh rất trong phạm vi khổng lồ thiên địa nguyên khí, đều bị hắn thu nạp không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói, đã không có. Cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn võ giả, muốn đột phá nửa bước tông sư cảnh giới này. Mặc kệ là dung luyện cần hao phí thời gian dài, tinh lực vân vân. Đồng thời, còn cần đại lượng thiên địa nguyên khí. Xem ra, cần mặt khác tìm một cái thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm chỗ tu luyện. Diệp Thăng Long sờ lên cái cảm. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Đi tới Thiếu Lâm tự La Hán đường sở tại địa La Hán Đồng Nhân Trận. La Hán Đồng Nhân Trận, thế nhưng là võ đạo tông sư cấp bậc truyền kỳ cao thủ bố trí ra. Là một cái thiên địa đại trận. La Hán Đồng Nhân Trận sở dĩ có thể liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng vận chuyển. Cũng là bởi vì thiên địa đại trận liên tục không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí tiến vào bên trong. Lần trước xông trận thời điểm, Diệp Thăng Long liền phát hiện, bên trong thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm. Đã như vậy, hắn sao không tiến vào La Hán đại trận bên trong tu luyện. Lấy Diệp Thăng Long thân pháp cùng thủ đoạn, tại mấy cái trông coi đệ tử thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, liền trực tiếp tiến vào đại trận bên trong. Sau đó thẳng đến cửa thứ 10 mà đi. Lấy hắn tu vi hiện tại, còn có chiến lực. Nửa bước tông sư ở trước mặt, hắn coi như không tiến vào như thần cảnh giới, cũng có thể trấn áp đối phương. Mấy năm qua này, Thiếu Lâm tự cũng đã tìm một chút vật liệu, đem lần trước Diệp Thăng Long đập nát nửa bước tông sư cảnh giới đồng nhân cho tu bổ lại. Trấn áp. Diệp Thăng Long tiến vào cửa thứ 10, trực tiếp vận chuyển kinh khủng nội lực. Một trảo hướng phía hắn công kích mà đến nửa bước tông sư đồng nhân trấn áp mà xuống. Rất nhanh, đồng nhân bị trấn áp. Hắn liền bắt đầu tu luyện. Cửa thứ 10 tại tòa này thiên địa đại trận bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Càng quan trọng hơn là, cửa thứ 10, Thiếu Lâm tự cơ bản không có người có thể tiến vào. Thực lực đều không đủ. Cho nên, nơi này tụ tập thiên địa nguyên khí, đơn giản nhiều kinh khủng. Diệp Thăng Long cảm giác, hắn chỉ cần đem nơi này tích lũy thiên địa nguyên khí toàn bộ luyện hóa hết, chỉ sợ đã cách chân chính nửa bước tông sư không xa. Từng ngày trôi qua. Rất nhanh, Diệp Thăng Long đã thần không biết quỷ không hay tại ban đêm, đi vào cửa thứ 10 thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện một tháng thời gian. Nơi này thiên địa nguyên khí tích lũy đủ nhiều. Tăng thêm bản thân, thiên địa đại trận còn tại liên tục không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí mà tới. Cho nên, một tháng này, Diệp Thăng Long vẫn không có hao hết bên trong thiên địa nguyên khí. Nhiều nhất một nửa. Nhưng là, chân khí trong cơ thể hắn, cũng đã rất nhiều. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một tháng. Theo về sau hắn dung luyện quen thuộc, kinh nghiệm tích lũy. Cho nên, về sau, tốc độ của hắn rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm bản thân, hắn vô địch thể chất nguyên nhân. Cho nên, vẹn vẹn 2 tháng, hắn liền đem cửa thứ 10 tích lũy thiên địa nguyên khí thu nạp sạch sẽ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hắn vẫn không có chân chính bước vào nửa bước tông sư cảnh giới. Còn có như vậy một đoạn ngắn khoảng cách. Bất quá, theo Diệp Thăng Long, đây đã là rất nhanh tốc độ. Nếu là những võ giả khác, thời gian 2, 3 tháng, chỉ sợ còn không có tìm tới dung luyện một chút kinh nghiệm đâu. Diệp Thăng Long thu nạp xong cửa thứ 10 tất cả thiên địa nguyên khí về sau, lúc đầu cũng nghĩ, đem phía trước 9 quan thiên địa nguyên khí, cũng thu nạp. Bởi vì, dạng này có lẽ liền có thể chân chính đạt tới nửa bước tông sư. Nhưng là, cuối cùng tưởng tượng, thôi được rồi. Dù sao phía trước 9 quan, mỗi ngày đều có đệ tử của Thiếu Lâm Tự, hoặc là cao tăng tiến vào bên trong. Tiến hành tu luyện công pháp, võ kỹ, hoặc là tôi luyện chiến lược vân vân. Trải qua mỗi ngày tiêu hao, mỗi ngày thiên địa đại trận thu nạp tới thiên địa nguyên khí, chứa đựng lên cũng không nhiều. Cứ như vậy một chút, Diệp Thăng Long liền cũng không có ý định thu nạp. Xem ra, không có nồng đậm thiên địa nguyên khí, liền cần chờ thêm một đoạn thời gian. Cái này khiến hắn có chút đắng buồn bực. Người khác tu luyện, khổ não là dung luyện tốc độ, hay là khó mà dung luyện. Mà hắn lại là khổ vì không có hải lượng thiên địa nguyên khí. À, đúng, ta cho tới bây giờ không có tại cái này là hán đồng nhân trận chúng thăm từng tới đâu. Đột nhiên, ngay tại Diệp Thăng Long chuẩn bị khắc làm dự định thời điểm, hắn nghĩ tới, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Đánh dấu đã đổi mới. Mà cái này là hán đồng nhân trận nếu là truyền kỳ võ đạo tông sư bố trí ra, có được hội tụ thiên địa nguyên khí tác dụng. Chắc hẳn cũng có một ít khí vận đi. Cho nên, hắn đối hệ thống nói. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông võ học hấp công đại pháp. Ban thưởng đã cấp cho hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy thời xem xét. Chú thích, nơi đây khí vận tiêu hao hầu như không còn, lần sau vô cùng đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở nó y. Hấp công đại pháp, năng lượng thiên địa, hải nạp bách xuyên, đều có thể hấp thu luyện hóa thành tự thân lực lượng. Hiểu do đến hấp công đại pháp tin tức về sau, Diệp Thăng Long chấn động vô cùng. Đồng thời, nội tâm vô cùng kích động. Cái này hấp công đại pháp đơn giản tới quá là thời điểm. Cái này hấp công đại pháp chỉ cần tu luyện thành công, vận chuyển lại, liền có thể so với một tòa hình người thiên địa đại trận. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Thậm chí có thể thu nạp thiên địa bất luận cái gì năng lượng. Cái này có chút kinh khủng. Khó trách là thần thông võ học. Có hấp công đại pháp, Diệp Thăng Long cũng không có thiên địa nguyên khí không cách nào tiếp tục dung luyện tu luyện khổ não. Vâng! Hắn lập tức tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Rất nhanh, có quan hệ hấp công đại pháp tất cả tu luyện tri thức, đều quán thâu vào hắn trong đầu. Có vô địch thể chất nhân tố, hắn cũng là trong nháy mắt đem hấp công đại pháp tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Thử một chút, cái này hấp công đại pháp uy lực như thế nào? Diệp Thăng Long lập tức vận chuyển lại. Hô hô! Đột nhiên, thân thể của hắn phảng phất hóa thân một cái cự đại cái phế ước. Đem chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hấp thu. Tiến vào thể nội. Tốc độ nhanh kinh người. Chương 17, chuẩn bị nên đón ma vương. Đây cũng quá cường hắn đi. Liên loại này cuồng bạo hấp thu chi lực. Nếu là tác dụng tại trên người địch nhân, chỉ sợ rất nhanh đối phương liền sẽ bị hút trưởng thành thịt khô. Diệp Thăng Long may mắn hiện tại đã có thể đồng thời thu nạp rất nhiều thiên địa nguyên khí, mà không đến mức xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Nhưng là, hắn cũng là tại cảm giác được một cái cực hạn thời điểm, vội vàng đình chỉ hấp công đại pháp vận chuyển. Không phải một mực hấp thu xuống dưới, hắn liền muốn chân chính bị no bạo. Giống như, toàn bộ thiên địa đại trận thiên địa nguyên khí, tại vừa rồi như vậy khẽ hấp tình huống phía dưới, đều không khác mấy hút xong. Diệp Thăng Long 10 phần bất đắc dĩ. Xem ra, chờ hôm nay có người tiến vào đại trận bên trong tu luyện, vượt quan, trắc nghiệm thời điểm, liền sẽ bị phát hiện đồng nhân tạm thời không cách nào vận chuyển. Vậy thì có vui vẻ. Bất quá, loại tình huống này, cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Không được bao lâu, thiên địa đại trận liền sẽ một lần nữa hội tụ rất nhiều thiên địa nguyên khí, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thăng Long thấy sắc trời cũng kém không nhiều sắp sáng lên, hắn cũng liền trực tiếp quay trở về tới trong phòng của mình. Bắt đầu ở trong phòng, tu luyện. Hắn muốn đem vừa rồi chứa đựng tại thể nội đại lượng thiên địa nguyên khí dung luyện trở thành chân khí. Đợi đến chuông sớm vang lên thời điểm, Diệp Thăng Long thể nội thiên địa nguyên khí, cũng sắp dung luyện hoàn thành. Cho nên, đang đánh quét kết thúc, trở về gian phòng của mình về sau, lại tiếp tục dung luyện. Từ khi có hấp công đại pháp, Diệp Thăng Long tiếp xuống tu luyện, liền dễ dàng nhiều. Không còn sẽ vì không có đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp tự mình tu luyện mà cảm thấy khổ não. Chỉ là, hắn không dám trắng trợn tại trong Thiếu Lâm Tự bộ vận chuyển hấp công đại pháp. Bởi vì dạng này, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Cũng chỉ có mỗi ngày đến trong đêm, Diệp Thăng Long mới có thể lặng lẽ rời đi Thiếu Lâm Tự. Đi bên ngoài không có bóng người chỗ tu luyện. Dạng này tu luyện, thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nửa năm. Nói cách khác, Diệp Thăng Long dung luyện chân khí, đã ròng rã thời gian một năm. Tối nay, Diệp Thăng Long tính ra, không sai biệt lắm có thể chân chính bước vào nửa bước tông sư cảnh giới. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm thấy trong đan điền nội lực cùng chân khí, đã phân biệt rõ ràng, một nửa, giống như tạo thành một cái thiên địa âm dương giới hạn. Âm thuộc về nội lực, dương thuộc về chân khí. Hô hô, hấp công đại pháp điên cuồng vận chuyển, Diệp Thăng Long lại bắt đầu thu nạp rất nhiều thiên địa nguyên khí, tiến vào trong đan điền, bắt đầu dung luyện chân khí. Đợi đến trời nhanh tảng sáng thời điểm, đột nhiên, Diệp Thăng Long toàn thân chấn động mãnh liệt, nửa bước tông sư. Hắn trải qua thời gian hơn một năm, không ngừng dung luyện chân khí. Giờ phút này, tại trời tảng sáng thơ y điểm, hắn chân khí trong đan điền cùng nội lực, chân chính tạo thành một cái âm dương giao thái dáng vẻ. Cũng liền biểu thị, hắn rốt cục trở thành nửa bước võ đạo tông sư. Tính toán ta thời gian tu luyện, không sai biệt lắm có chân đủ mửa y bô nở năm đi. Diệp Thăng Long mở to mắt, hắn giờ phút này, mặc dù đột phá nửa bước tông sư, nhưng không có trước kia đột phá cảnh giới thời điểm loại kia hưng phấn. Đã biến bình thản như nước. Hắn cẩn thận tính toán một chút, mới biết được, mình đã xuyên qua tới mửa y bô nở năm. Đánh dấu mửa y bô nở năm, tu luyện mửa y bô nở năm. Cũng từ ban sơ xuyên qua thời điểm 10 tuổi hài đồng, biến thành bây giờ 24 thanh niên. Thời gian, thật đúng là qua rất nhanh a. Bất quá, Diệp Thăng Long tại cái này mửa y bô nở giữa năm, cũng có được để cho người ta không thể tưởng tượng thu hoạch. Mửa y bô nở năm, chưa bao giờ tu luyện qua, cho tới bây giờ nửa bước tông sư. Tốc độ này, trên đại lục, kinh khủng gần như không tôn ở ta y. Thiếu lâm tự càng là không tìm ra được một cái. Khiến người khác biết. Khẳng định sẽ tươi sống chân kinh chết. Diệp Thăng Long đứng dậy, điều động trong đan điền kia một nửa kinh khủng chân khí. Sau đó thi triển nhất vĩ độ giang môn này tuyệt đỉnh thân pháp. Siêu. Trong ngay mắt, Diệp Thăng Long cảm giác hóa thân thành một đầu giao long. Trực tiếp phá không mà đi. Tốc độ nhanh để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Trở về tới Thiếu Lâm tự, tại trong phòng của mình, hơi quen đi nữa tất một phen chân khí trong đan điền. Thiếu Lâm tự chuông sớm liền vang lên. Diệp Thăng Long không khỏi cùng mấy cái sư đệ đi ra tạp dịch viện, chuẩn bị đi tàng kinh các quét dọn. Đi vào tàng kinh các, Diệp Thăng Long tâm niệm câu thông hệ thống, nói: "Hệ thống, ta muốn đánh dấu." Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Tuyệt Thế Thần Thông Thần Túc Thông. Hệ thống nhắc nhở nó y. Tuyệt Thế Thần Thông, Thần Túc Thông. Diệp Thăng Long hơi có chút động dung. Nghĩ không ra, vừa đột phá nửa bước tông sư, hệ thống đánh dấu, cũng cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Cái này thần túc thông, thế nhưng là so nhất vĩ độ giang còn muốn lợi hại hơn thân pháp. Dù sao, nhất vĩ độ giang cũng bất quá cửu phẩm tuyệt đỉnh thân pháp. Không có đạt tới thần thông phẩm cấp. Nhưng là, cái này thần túc thông lại là chân chính thần thông. Mình bây giờ đạt tới nửa bước tông sư cảnh giới, chân khí trong đan điền đã có thể thi triển một chút thần thông. Tự nhiên cái này thần túc thông, về sau liền muốn trở thành hắn thật dài sử dụng thân pháp võ kỹ. Quét dọn kết thúc, Diệp Thăng Long về đến phòng. Chuẩn bị tiếp nhận hệ thống quán đỉnh. Vâng. Rất nhanh, có quan hệ thần túc thông như thế thân pháp thần thông tuyệt thế thần thông tu luyện yếu quyết, đều bị hắn toàn bộ nắm giữ. Lại có hay không địch như Lai Kim thân nguyên nhân, nhưng hắn nhanh chóng tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Hắn không khỏi trong phòng, cất bước. Nếu có ngoại nhân trong phòng, chắc chắn phát hiện, nguyên bản vẫn là trong phòng Diệp Thăng Long. Vậy mà đột nhiên lập tức biến mất. Không thấy bóng dáng. Thần thông không hổ là thần thông, quả nhiên ghê gớm. Diệp Thăng Long thí nghiệm một phen, 10 phần hài lòng. Liên loại tốc độ này, hắn tại đê phẩm võ giả trước mặt trải qua, người khác đều khó mà phát hiện hắn. Giống như chân chính một cỗ gió nhẹ quất vào mặt. Không thể tưởng tượng nổi sau đến cực điểm. Một ngày này trong đêm, Huyền Thông lại tới Thiếu Lâm tự mấy chục dặm bên ngoài cái kia gò núi trong động phủ. Nhậm Phong đại nhân, trải qua ta 2 năm này nhiều chuẩn bị, đã triệt để đem Trấn Ma Tháp tuần sát những cao thủ kia khống chế, hiện tại ngươi có thể tiến về Trấn Ma Tháp. Nên đón ra Ma Vương đại nhân. Huyền Thông đối Nhậm Phong báo cáo. Không tệ, rất không tệ. Bất quá, còn phải chờ mấy ngày, bởi vì Trấn Ma Tháp có khắc chế chúng ta ma khí hiệu quả, nhưng là, đến mỗi đầu tháng, lại là âm khí nặng nhất thời điểm, Trấn Ma Tháp uy lực, cũng liền muốn yếu bớt một chút. Nhậm Phong trầm trầm nói. Ta minh bạch Nhậm Phong đại nhân ý tứ, chính là muốn đợi đến tháng sau đầu tháng lại động thủ. Huyền Thông nói. Chính là ý tứ này. Ta nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây. Không kém mấy ngày. Nhậm Phong nói. Hôm nay đã tại tháng này 27 tốt. Còn có 3 ngày, chính là đầu tháng. Đến lúc đó, mở ra Trấn Ma Tháp trận pháp một góc, nên đón ra Ma Vương. Thiếu Lâm tự sẽ bị Ma Vương, còn có rất nhiều ma chủ nhóm trực tiếp bình định. Sau đó trấn áp Tây Vực. Trấn áp ngàn năm trước, Thiếu Lâm tự cái kia phản đồ hậu đại khai sáng ma Phật tự. Sau đó trấn áp toàn bộ đại lục. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong cùng Huyền Thông hai người đều là toàn thân ma khí cuồn cuộn, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ bọn hắn đã xưng bá toàn bộ đại lục. Chương 18, kinh biến. Đảo mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày. Đi tới mới 1 tháng ngày đầu tiên. Một ngày này trong đêm, bầu trời không có cái gì mặt trăng, thậm chí là tinh tinh đều không có. Trong bầu trời đêm, phiêu hốt lên đóa đóa mây đen, phảng phất muốn đem bầu trời áp sập, cũng tương tự tựa hồ trời cũng muốn mưa. Nhưng mà, ngay lúc này, cũng chính là đầu tháng âm khí nồng nặc nhất thời điểm. Một thân ảnh đi vào Thiếu Lâm tự trấn ma tháp phía dưới. Hắn hướng phía trên nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Người này, dĩ nhiên chính là Nhậm Phong. Hắn tối nay bị Huyền Thông lặng yên không tiếng động đưa đến cái này trấn ma tháp cấm địa tới. Bởi vì Huyền Thông đã không chế trấn ma tháp chỗ này cấm địa tất cả tuần sát thủ vệ. Bọn hắn toàn bộ đều đã nhập ma. Là ma đạo người. Giờ phút này, hắn đại khái có thể yên tâm tại trấn ma tháp bên cạnh, tìm ra bên ngoài trấn áp thiên địa đại trận. Sau đó mở ra, cho dù là mở ra một góc, liền có thể để bên trong ma vương, cùng ma chủ nhóm ra. Thiên địa đại trận, là truyền kỳ võ giả, võ đạo tông sư mới có thể bố trí ra trận pháp. Không phải võ đạo tông sư, nói cách khác, không có khả năng thăm dò xuất trận pháp làm sao bố trí. Càng thêm khó mà mở ra, hoặc là phá hư. Nhậm Phong mặc dù không phải tông sư, nhưng là, hắn đã vì này làm rất nhiều năm chuẩn bị. Giờ phút này, hắn đột nhiên đưa tay. Trong nháy mắt, đem sớm chuẩn bị tốt, đưa đến nơi này rất nhiều vật liệu nắm trong tay. Sau đó nhanh chóng đánh vào trấn ma tháp dưới mặt đất. Những tài liệu này, có người biết, chắc chắn nhận ra. Lại là bố trí trận pháp rất nhiều vật liệu. Trận kỳ, ngọc thạch, la bàn vân vân. Vật liệu rất nhiều. Mặc dù Nhậm Phong không phải võ đạo tông sư, không có chân khí cùng thần niệm, không có khả năng bố trí ra chân chính trận pháp tới. Nhưng là, lại là có thể bố trí ra nhất là thô sơ giản lược một cái trận pháp tới. Chỉ là không cách nào vận chuyển mà thôi. Tương đương với một cái chết trận pháp. Bất quá, hắn chính là muốn bố trí ra một cái chết trận pháp ra. Sau đó muốn lấy tử trận, quấy nhiều xuống trận. Đây là hắn nhiều năm qua nhìn qua rất nhiều điện tịch, tìm ra một cái hữu hiệu phá trận chi pháp. Bởi vì có tiền bối thí nghiệm qua, cho nên, hắn không cần lo lắng có thể hay không quấy nhiều được trấn ma tháp chung quanh cái này thiên địa đại trận. Lo lắng, hẳn là một cái tử trận, chỉ sợ còn chưa thể chân chính quấy nhiều được tòa này thiên địa đại trận. Truyền thuyết, trấn ma tháp chung quanh thiên địa đại trận, thế nhưng là Thiếu Lâm tự nhất đại thánh tăng bố trí mà ra. Đều có thể đem ma vương cấp bậc quyết định truyền kỳ, trấn áp. Có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Hắn nhất định phải tại trấn ma tháp chung quanh bố trí ra rất nhiều tử trận. Dạng này mới có hiệu quả. Hiu. 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 Nhậm Phong thân là cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn cường giả. Không thể bố trí ra chân chính thiên địa đại trận, thế nhưng là xem mèo vẽ hổ, cũng có thể ra dáng nhanh chóng bố trí ra các loại tử trận. Huống chi, hắn còn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng thường xuyên diễn luyện. Có thể nói, hắn giờ phút này nếu như là nửa bước võ đạo tông sư, đều đã có thể bố trí ra chân chính sống thiên địa đại trận. Thủ pháp của hắn, kinh nghiệm, đều rất lợi hại. Rất nhanh, các loại tử trận, liền bố trí mà ra. Ông! Đột nhiên! Một tiếng rất nhỏ vặn vẹo cảm giác vang lên. Nhậm Phong tự nhiên nghe thấy được, hắn không khỏi thần sắc vui mừng. Thành công! Bố trí lại một chút tử trận, liền chân chính đại công cáo thành. Nhậm Phong lại nhanh chóng bố trí. Giang giác! Rốt cục, tại tử trận đủ nhiều tình huống dưới, trấn áp trấn ma tháp tòa này kinh khủng thiên địa đại trận, thật xuất hiện một cái khe. Và anh, cũng cơ hồ tại khe hở vừa mới xuất hiện thời điểm, một cỗ khổng lồ uy áp từ bên trong hồng thủy ngập trời khuyết tán mà ra. Và anh, đó lấy chính là quần cuộn ma khí. Ha ha, bản tọa rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Là vị nào ma đạo hảo hữu trợ giúp bản tọa thoát khốn, ta nhất định phải trùng điệp cảm tạ. Trong nháy mắt, từ đầu kia trong cái khe, truyền ra trấn ma tháp bên trong một cái ma chủ thanh âm. Ma chủ, ta là chuyên môn tới đón tiếp các ngươi, chúng ta ma vương còn tốt chứ? Nhậm Phong còn tưởng rằng, đã nhiều năm như vậy, trấn áp tại trấn ma tháp bên trong ma chủ nhóm, đều đã bị mài chết. Chỉ có ma vương bực này xương vương tồn tại, mới có thể còn sống sót. Nghĩ không ra, hắn cái thứ nhất nghe được lại chính là cái nào đó ma chủ thanh âm. Cái này khiến hắn 10 phần cao hứng. Bất quá, hắn vẫn là muốn xác định một chút. Ma vương đại nhân tình huống. Ma vương ngay tại trấn ma tháp bên trong bế quan, bất quá, chắc hẳn phía ngoài thiên địa đại trận bị mở ra một cái khe sự tình, hắn chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ma chủ hồi đáp. Như vậy cũng tốt. Nhậm Phong kích động nói. Nhanh lên, đem đầu kia khe hở mở ra càng thêm lớn một điểm, để thiên địa đại trận lực lượng giảm bớt càng nhiều, không phải, chúng ta cũng khó có thể thoát khốn. Cái kia ma chủ đột nhiên có chút lo lắng nói.
Tốt.
Nhậm Phong lại là nhanh chóng bố trí các loại tử trận. Tử trận đủ nhiều, đối thiên địa đại trận ảnh hưởng, đem càng thêm lợi hại. Ngay tại Nhậm Phong nhanh chóng bố trí càng nhiều tử trận, muốn ảnh hưởng đến chấn ma tháp chung quanh thiên địa đại trận uy lực đồng thời. Thiếu Lâm tự phương trượng tuệ năng, đột nhiên tại mình tĩnh tu trong thiền phòng, cảm giác được cái gì, không khỏi mở mắt. Không tốt, chấn ma tháp có sai lầm. Tuệ năng lập tức đứng dậy, sau đó triệu tập các đại viện thủ. Còn có Thiếu Lâm tự cái khác cao tăng nhóm, hướng phía chấn ma tháp mà đi. Bởi vì hắn mới vừa cảm giác được, chấn ma tháp chỗ nào giống như có ma khí tràn ra tới. Chẳng lẽ là phương trượng có một cái không tốt suy đoán?
Cái gì?
Chấn ma tháp chỗ nào xuất hiện vấn đề? Các đại viện thủ cùng rất nhiều cao tăng, đi theo phương trượng, nhanh chóng hướng phía chấn ma tháp cấm địa tiến đến. Bọn hắn ở trên đường, đều là rối rít chấn kinh. Chấn ma tháp là Thiếu Lâm tự một cái tuyệt đỉnh thánh tăng bố trí mà ra. 1000 năm đến, chưa từng có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Làm sao? Bây giờ lại xuất hiện vấn đề. Bọn hắn cũng là lo lắng. Nếu như trong đó các đại ma chu thoát khốn, hoặc là cái nào có bất tử ma vương ra hỏa ra. Đầu tiên chính là bọn hắn Thiếu Lâm tự gặp nạn. Tận lực bồi tiếp thiên hạ gặp nạn, sinh linh bôi địa kết quả. Cái này không phải do bọn hắn không lo lắng. Lớn mật, lại có người muốn phá trận. Rất nhanh, phương trượng đám người bọn họ, đi tới chấn ma tháp cách đó không xa. Chỉ gặp, tại chấn ma tháp phía dưới, có một cái toàn thân ma khí quần cuộn bóng đen, đang nhanh chóng bố trí cái gì. Chắc là tại phá hư đại trận. Càng làm cho bọn hắn động dung khiếp sợ là, chấn áp chấn ma tháp tòa kia thiên địa đại trận, vậy mà thật xuất hiện một cái khe hở. Đã có nửa mét lớn nhỏ. Nếu như lại để cho đối phương hành động xuống dưới, khe hở sẽ càng lúc càng lớn, để chấn áp chấn ma tháp thiên địa đại trận xuất hiện nguyên khí tiết lộ, uy năng yếu bất tình huống. Đến lúc đó, bên trong ma chủ cùng ma vương nhóm, liền có thể từ bên trong tránh thoát mà ra. Dù sao, bên trong thế nhưng là có trên 100 vị ma chủ. Còn có một cái 1000 năm trước đó, người người biến sắc bất tử ma vương. Mau ngăn cản hắn. Phương trượng dẫn đầu, hướng thẳng đến Nhậm Phong công kích mà đi. Chỉ là, tại thời khắc mấu chốt này, lại là đột nhiên lên kinh biến. Chương 19, khôi phục ta một thành chiến lực.
A,
vì cái gì?
Các ngươi.
Kinh biến bắt đầu. Phương trượng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có mấy cái cao tăng đột nhiên bị chấn ma tháp nơi này tuần sát thủ vệ đệ tử hợp nhau tấn công. Mấy cái cao tăng không kịp phản ứng. Cũng căn bản nghĩ không ra. Mình đồng môn, vậy mà lại đối với mình đồng môn xuất thủ. Kết quả, mấy người bọn hắn chỉ có thể kêu thảm một tiếng. Sau đó tại không thể tư nghị, cùng vẻ khiếp sợ dưới, ngã xuống trong vũng máu.
Các ngươi là ma đầu.
Đột nhiên La Hán đường đường chủ lớn tiếng nhắc nhở. Cái này kinh biến, hoàn toàn chính xác quá nhanh. Làm cho tất cả mọi người, đều là trở tay không kịp. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất mấy cái cao tăng. Sau đó, bọn hắn lại đi nhìn kia mười mấy cái tuần sát thủ vệ các đệ tử, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Bởi vì, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn điên cuồng, mang theo tàn nhẫn. Trong thân thể, càng là tản ra từng tia từng sợi ma khí. Rất nhanh. Ma khí càng ngày càng tràn đầy. Mười mấy cái thất phẩm trở lên đệ tử, giờ phút này ma khí hội tụ vào một chỗ, chấn thiên tế nhật, vô cùng kinh khủng. Phảng phất tiến vào chân chính thời đại hắc ám.
Giết.
Đột nhiên, Huyền Thông lớn tiếng ra lệnh. Huyền Thông mệnh lệnh ra. Mười mấy cái nhập ma đệ tử, bắt đầu một lần nữa công kích lên đến đây chấn ma tháp cao tăng, viện thủ. Thậm chí là phương trượng con đường phía trước, đều bởi vì vừa rồi như vậy một hồi thời gian, liền bị ngăn cản đoạn mất. Trong nháy mắt, chấn ma tháp nơi này, liền lâm vào hỗn chiến. Mười mấy cái nhập ma đệ tử, bởi vì ma khí tựa hồ có thể tăng phúc sức chiến đấu của bọn họ. Giờ phút này sức chiến đấu của bọn họ vô cùng kinh khủng, lại thêm nhân số so sánh trượng bọn hắn hơn 10 người nhiều. Vậy mà tại trong thời gian ngắn, để phương trượng bọn hắn đều là mệt mỏi ứng phó. Không thể nhanh chóng đem bọn hắn chấn áp. Mặc dù bọn hắn đã nhập ma, nhưng là, phương trượng bọn hắn lại là còn không có chân chính hạ sát thủ. Dù sao bọn hắn nguyên lai cũng là người của Thiếu Lâm tự. Giờ phút này lại là rất không đành lòng. Bất quá, ý nghĩ này lại là không có kiên trì bao lâu. Bọn hắn phát hiện chấn áp chấn ma tháp tòa kia thiên địa đại trận đầu kia khe hở đã càng lúc càng lớn. Không đem những này cản đường nhập ma đệ tử toàn bộ giết. Chỉ sợ bọn họ người của Thiếu Lâm tự, toàn bộ phải tao thương.
A-di-đà Phật.
Ta không bằng địa ngục, ai như địa ngục. Phương trượng một tiếng Phật hiệu vang lên, lập tức dẫn đầu sát nhập vào nhập ma đệ tử trong đám người. Các đại viện thủ, còn có còn lại cao tăng nhóm, đều là như thế. Hiện tại đã không có cố kỵ, rất nhanh, phương trượng bọn hắn liền chém giết rất nhiều nhập ma đệ tử. Phương trượng sư huynh, ngươi nhanh đi giết cái kia phá hư trận pháp ma đầu, nơi này giao cho chúng ta. Đạt ma viện viện thủ đột nhiên nói.
Tốt.
Phương trượng một trưởng bổ ra trước mắt mấy cái nhập ma đệ tử thân thể. Sau đó hướng phía Nhậm Phong bay lượn mà đi.
Vâng.
Phương trượng người còn tại giữa không trung, liền trực tiếp xa xa một trưởng đánh về phía Nhậm Phong đầu.
Ha ha, ngươi là giết ta không được, ngược lại, các ngươi lập tức liền phải chết.
Nhậm Phong vừa rồi tại phá hư trận pháp thời điểm, tự nhiên cũng thời khắc chú ý phương trượng bọn hắn nơi này. Gặp phương trượng bọn hắn đã bắt đầu đổ sát nhập ma các đệ tử. Là hắn biết, nhất định phải tăng nhanh. Thông chi câu thông chấn ma tháp ma chủ nhóm, nhìn xem có biện pháp nào ngăn cản. Rất nhanh, hắn từ ban đầu cái kia ma chủ trong miệng biết được, bọn hắn có thể hội tụ lực lượng, đưa một cái yếu nhược ma chủ chức ra. Giải quyết Thiếu Lâm tự cản đường người. Cho nên, Nhậm Phong gặp phương trượng tuệ năng cái này nửa bước tông sư hướng phía hắn đánh tới, hắn hoàn toàn không thèm để ý.
Không cần lo lắng.
Sẽ bị giết chết.
Khắc khắc.
Phía ngoài không khí, thật tươi mới a. Rất lâu không có người qua.
Còn có, ta thích mới mẻ huyết đủ.
Đúng vào lúc này, đột nhiên thiên địa đại trận đầu kia khe hở miệng, xuất hiện một đạo mười phần khô quắt thân ảnh. Hơn nữa còn rất nhỏ gầy.
Giống như một cái thây khô.
Là huyết bức ma chủ. Phương trượng lúc đầu muốn đánh ra trên người Nhậm Phong một trường kia, lại là bởi vì đột nhiên xuất hiện đạo này tiếng quái khiếu mà dừng lại. Hắn lập tức liền nhận ra đối phương.
Không khỏi sắc mặt kỳ biến.
Huyết bức ma chủ, tại ngàn năm trước, thế nhưng là một cái chuyên môn hấp thụ người máu tươi đại ma đầu.
Hung ác vô cùng.
Mà lại, hắn không thích phàm nhân máu tươi.
Chuyên môn hấp thụ có võ giả máu tươi.
Bởi vì võ giả máu tươi cùng phàm nhân khác biệt, càng thêm cường đại. Bị huyết bức ma chủ coi là thế gian đẹp nhất vị đồ vật.
Ngươi muốn giết hắn.
Vậy ta trước hết uống máu của ngươi.
Huyết bức ma chủ trông thấy phương trượng, không khỏi trực tiếp thoát ly đầu kia khe hở miệng, một đôi tay, phảng phất hóa thành một đôi cánh rơi, hướng thẳng đến phương trượng đa nhờ tới.
Giờ phút này, huyết bức ma chủ một ngụm có chút quái dị răng, đã lộ ra.
Hắn bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong thời gian ngàn năm, mà bất diệt.
Là bởi vì hắn ở bên trong dùng cái khác mấy tôn ma chủ tinh huyết, để hắn sống tiếp được.
Vừa nghĩ tới, bị người của Thiếu Lâm tự trấn áp, hiện tại vừa nhìn thấy Thiếu Lâm tự phương trượng.
Hắn thật hận không thể rất nhanh chóng hút khô đối phương máu tươi.
Sau đó lại giết sạch nơi này tất cả ánh sáng đầu.
Vâng.
Phương trượng thấy đối phương đánh tới.
Hắn nhấc lên chân khí, trực tiếp mãnh liệt mà ra.
Cùng huyết bức ma chủ đối hoành một trường.
Trong nháy mắt, chung quanh kình khí ban phá.
Ha ha, Thiếu Lâm tự thật không có người sao.
Liền ngươi cũng là phương trượng, xem ta như thế nào hút khô máu tươi của ngươi.
Đối hoành một trường, phương trượng sắc mặt kỳ biến.
Mà huyết bức ma chủ, lại là cười như điên.
Cho dù huyết bức ma chủ trấn áp nhiều năm như vậy, còn đả thương bản nguyên.
Nhưng là, dù sao nguyên lai cũng là một cái đại tông sư tồn tại.
Giờ phút này, thực lực xuống đến nửa bước tông sư cảnh giới, nhưng là, dù sao lúc đầu một cái đại tông sư, lại như cũ có thể giết chết phổ thông nửa bước tông sư.
Phương trượng cũng nghĩ đến điểm này, hắn cuối cùng không khỏi lộ ra quyết tuyệt chi ý.
Nếu như không giết chết tôn này ma chủ, còn có cái khác ma đầu, chỉ sợ Thiếu Lâm tự hủy diệt ngay tại gần đây.
Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn liều mạng sao?
Huyết bức ma chủ tựa hồ nhìn ra phương trượng tuệ năng quyết tâm, lại là khinh thường nói.
Mấy người các ngươi, nhanh giết tất cả ma đầu.
Phương trượng không để ý đến huyết bức ma chủ, mà là ngược lại nhanh chóng đối với đạt ma viện viện thủ bọn người phân phó nói.
Sau đó, lúc này mới quay đầu đối một bộ xem kịch vui bộ dáng huyết bức ma chủ nói ra.
Hôm nay, ta liền dùng cái mạng này, tới kéo bên trên ngươi một chút xuống địa ngục đi.
Khắc khắc, nghĩ kéo lên ta cùng chết, ngươi còn non lắm.
Huyết bức ma chủ một lần nữa cười như điên.
Cũng chính là phương trượng chuẩn bị lấy mệnh kéo lên huyết bức ma chủ thời điểm, lại là để phương trượng tuệ năng vô cùng phẫn nộ chính là.
Huyết bức ma chủ vậy mà cách xa hắn, trực tiếp đã nhào tới Thiếu Lâm tự ngay tại giết địch một cái cao tăng.
Thoải mái.
Thật quá mỹ vị.
Cái này cao tăng trực tiếp mắc lửa.
Liền bị huyết bức ma chủ cắn một cái tại trên cổ.
Trong nháy mắt, cái kia cao tăng máu tươi, bị hút khô.
Sau đó như là thây khô mới ngã xuống đất.
Hôm nay, ta muốn hút khô tất cả mọi người ở đây máu tươi.
Để khôi phục ta một thành chiến lực.
Huyết bức ma chủ hung tàn vô cùng, tiếp lấy một lần nữa hướng phía gần trong gang tấc một cái cao tăng đánh tới.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Phật Đà Lâm Trần.
Phương trượng lúc đầu chuẩn bị liều mạng, dùng cái mạng của mình, kéo xuống huyết bức ma chủ.
Đến toàn bộ Thiếu Lâm tự an bình.
Nhưng là, huyết bức ma chủ lại là nhìn ra phương trượng chuẩn bị thi triển đại chiêu.
Lấy tiêu hao bản nguyên chi lực mà đại giới, công kích ra chiến lược mạnh nhất, nhanh chóng giết chết hắn.
người người đều có bản nguyên. Mà muốn đem bản nguyên tu luyện ra bản nguyên chi lực, lại nhất định phải cũng muốn là nửa bước tông sư trở lên võ giả mới được. Bất quá, bản nguyên chi lực một khi tổn thất, tiêu hao. Như vậy rất nhanh, liền sẽ biến thành yếu đuối người bình thường. Thậm chí lại bởi vậy nhanh chóng sinh cơ biến mất, mà chết đi. Có thể nói, đến nửa bước tông sư phía trên võ giả, đối bản nguyên chi lực nhìn chúng, đơn giản như là sinh mạng thứ hai. Cơ bản không đến tuyệt vọng thời khắc, sẽ không vận dụng. Cho nên, huyết bức ma chủ nhìn ra về sau, liền trực tiếp ngược lại bỏ đi phương trượng tuệ năng, nào về phía hướng khác. Hắn muốn hấp thu thiếu lâm tự chúng cao tăng nhóm máu tươi, lấy ngắn ngủi khôi phục hắn đỉnh phong thời điểm một thành chiến lực. Đến lúc đó, phương trượng cũng không thể tránh được hắn. Nhanh, ngăn cản hắn. Phương trượng ngược lại lại hướng phía ngay tại hấp thu một cái khác cao tăng máu tươi phương hướng đa nhờ tới. Đồng thời, hắn nhắc nhở đám người. Khắc khắc. Huyết bức, ngươi thật sự là thoái hóa. Lâu như vậy, ngay cả đám này nhỏ yếu con lư ái cho cờ đều không giải quyết được. May mắn ta ra. Nhưng mà, ngay tại phương trượng đám người vây công huyết bức ma chủ thời điểm, lại là đột nhiên, tại đầu kia trong cái khe, lại xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này trực tiếp không chút khách khí đối huyết bức ma chủ cờ trách nói y. Sát ma, ngươi ra vừa vặn, mau tới giúp ta đem bọn hắn toàn bộ chấn áp, ta muốn đem tất cả mọi người máu tươi đều hút khô. Huyết bức ma chủ lại lơ đễnh. Ngược lại đối cái này gọi là sát ma ma chủ nói. Tốt. Sát ma thẳng tránh ra, sau đó hướng phía thiếu lâm tự đám người đánh tới. Hung uy ngập trời, giết chóc chi ý tràn ngập. Sát ma ma chủ. Lấy giết chóc ma sống, lấy giết sạch chính đạo người làm vui. Hắn giết chóc chi ý vô cùng cường đại. Mặc dù bị trấn áp nhiều năm. Nhưng là, giờ phút này, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. So sánh trượng tuệ năng, cùng huyết bức ma chủ đều mạnh hơn rất nhiều. Đã có chút tiếp cận chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. A. Không. Phốc phốc. Xong. Sát ma ma chủ vừa ra tay, phương trượng bọn người, kinh hãi vô cùng. Bọn hắn lại bị nhanh chóng chân áp. Phương trượng nửa bước tông sư, cũng chỉ ngăn cản mấy chiêu mà thôi. Giờ phút này, phương trượng chờ chúng tăng, toàn bộ bị chấn áp cùng một chỗ. Bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng tận lực. Làm sao, lại ra một tôn ma chủ. Hơn nữa còn là khủng bố như thế nửa bước tông sư, đến gần vô hạn võ đạo tông sư sát ma. Ngươi, rất không tệ. Các ngươi cũng không tệ. Đặc biệt là ngươi. Sát ma chấn áp lại phương trượng bọn người, để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào thời điểm. Huyết bức ma chủ, lại là đột nhiên không có kịp thời hấp thu máu tươi của bọn hắn. Mà tại quay đầu đối đã sớm đình chỉ bố trí tử trận nhầm phong, còn có huyền thông, còn có còn lại mấy cái không có bị giết chết nhập ma thiếu lâm tự đệ tử. Hắn không khỏi phát ra từ nội tâm tán thán nói. Đa tạ huyết bức ma chủ tán thưởng. Nên đón các ngươi, còn có ma vương, thế nhưng là vinh hạnh của chúng ta. Nhậm Phong cùng huyền thông bị tán dương, không khỏi vô cùng kích động. Vội vàng xu nịnh nói. Rất bên trên đạo. Chờ ta đem bọn hắn máu tươi hút khô, ta cùng sát ma đồng loạt ra tay, chân chính đem đầu kia khe hở xé mở. Bên trong sống sót các vị ma chủ. Còn có chúng ta ma vương đại nhân, liền muốn chân chính thoát khốn. Huyết bức ma chủ lúc này mới chuẩn bị bắt đầu hấp thu phương trượng máu tươi của bọn hắn. Cùng lúc đó, tại trấn ma tháp cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh. Diệp Thăng Long. Không có sai. Diệp Thăng Long xuất hiện ở nơi này. Hắn tại vừa rồi thiên địa đại trận bị mở ra một cái khe hở, từ bên trong tràn ra ma khí thời điểm, hắn so sánh trượng sớm hơn, càng nhanh cảm giác được. Dù sao, hắn hiện tại cũng là nửa bước tông sư cảnh giới. Hơn nữa còn không phải phổ thông nửa bước tông sư. Bởi vì hắn tại cửu phẩm tiểu thành như thần cảnh giới tình huống giới, liền có thể đánh bại nửa bước tông sư. Đến cửu phẩm đại viên mãn, tùy ý chấn áp nửa bước tông sư. Mà bây giờ chân chính đến nửa bước tông sư thời điểm, hắn không biết mình đã cụ thể cường đại cỡ nào. Hắn đại khái đánh giá một chút. Phải cùng chân chính võ đạo tông sư so sánh. Giờ phút này xuất hiện, tự nhiên là không muốn phương trượng bọn người bị chân chính hút khô máu tươi, sau đó chết đi. Còn có chính là, nếu quả như thật tùy ý chấn ma tháp bọn này ma đầu xuất thế. Như vậy, đầu tiên gặp nạn chính là thiếu lâm tự. Đây chính là hắn bảo địa. Hắn không cho phép người khác phá hư. Không phải tổn thất không cách nào tính toán. Còn có, hắn dù sao cũng là đệ tử của thiếu lâm tự. Cho dù là một cái tạp dịch viện tạp dịch đệ tử, không phải đệ tử chính thức. Nhưng là, cái này 14-15 năm, nhưng cũng là để hắn cùng thiếu lâm tự sinh ra một chút lòng cảm mến. Có một chút tình cảm. Hắn cho dù bình thường muốn điệu thấp, không muốn xen vào chuyện bao đồng. Nhưng là, giờ phút này, lại bất đắc dĩ. Nhất định phải bảo vệ mình đánh dấu bảo địa. Ừm. Vốn đang chuẩn bị hấp thu phương trượng đám người máu tươi huyết bức ma chủ, còn có sát ma bọn hắn, đột nhiên liền nhìn phía Chấn Ma Tháp cách đó không xa Diệp Thăng Long. Phương Trượng bọn hắn cũng trong nháy mắt cảm ứng được cái gì, đều cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp lại là một cái toàn thân bốc kim quang mơ hồ bóng người. Đối phương giờ phút này cảm giác là một tôn Phật Đà. Cho dù không nhanh không chậm hướng phía bọn hắn đi tới, lại là nhất cử nhất động đều tràn đầy một loại nào đó Phật pháp diệu ly. Thậm chí là tại đầu của hắn đằng sau còn ra hiện từng cái vòng sáng, như chân Phật hàng thế. Nếu như Phật Đà lâm trận, đám người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy thật Phật Đà. Cái này, hắn là thật Phật Đà sao? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phương Trượng Tuệ Năng, Đạt Ma Viện viện thủ, La Hán Đường đường chủ, Dược Vương Viện viện thủ, còn có một số sống sót cao tăng. Bọn hắn giờ phút này cứng họng, nói không ra lời. Tựa hồ đã quên đi trước mắt muốn phát sinh tuyệt vọng sự tình. Hán, làm sao có thể? Ta không tin Phật, chỉ tôn ma. Hắn làm sao có thể là một tôn Phật Đà? Giết! Huyết bức ma chủ mấy người cũng trợn tròn mắt. Cho là mình bị trấn áp lâu, có phải hay không xuất hiện một loại nào đó ảo giác? Chỉ là, sát ma lại là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Bởi vì hắn chỉ tôn ma, lấy giết chóc mà sống, lấy tàn sát chúng sinh làm vui. Liền xem như thật có Phật Đà, hắn cũng dám giết. Hắn không khỏi từ trong cổ họng, chật vật hô lên một chữ giết. Sau đó thẳng hướng Diệp Thăng Long. Ngu không ai bằng. Chỉ là, tại mọi người trông thấy sát ma ma chủ hung uy ngập trời, sát ý tràn ngập thẳng hướng Diệp Thăng Long thời điểm. Lại là chỉ nghe thấy Diệp Thăng Long phun ra bốn chữ Phật âm. Phật âm minh ngông, tràn ngập vô lượng Phật tính. Chí cao vô thượng. Phảng phất này Phật âm có thể cảm hóa đồ tể. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy bọn hắn cả đời khó quên một màn. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 21, các ngươi, ta không muốn. Giờ phút này, sát ma ma chủ, hung tàn vô cùng. Sát ý cuồn cuộn, đơn giản để Phương Trượng chờ trong nháy mắt, giống như rơi vào giết vực vực sâu. Để bọn hắn toàn thân run rẩy. Đồng thời, cũng làm cho bọn hắn chấn động vô cùng. Sát ma ma chủ, lại muốn giết Phật. Hơn nữa còn là như là Phật Đà tồn tại. Hắn là điên rồi sao? Chỉ là, một lát thì để cho bọn họ nhìn gặp cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp bọn họ trong mắt Phật Đà, cũng chính là Diệp Thăng Long một tay lập trường, vô lượng Phật tính Phật quang càng thêm sáng chói. Nguyên bản đêm tối, giờ phút này đều tại Phật quang chiếu rọi phía dưới. Một mảnh kim sắc. Để đám người cảm giác đi tới Phật quốc gia. Cũng cơ hồ tại đồng thời, một đạo càng thêm to lớn Phật âm từ Diệp Thăng Long trong miệng phát ra. Bỏ xuống đổ đao lập địa thành Phật. Vĩ nạn Phật tâm ra, những cái kia quần quận sắc ý, trong nháy mắt giống như băng tuyết gặp phải liệt nhật. Chớp mắt tiêu tán vô hình. Mà, lúc đầu hung tàn vô cùng sát ma ma chủ, cũng là phù phù một chút trực tiếp quỳ trước mặt Diệp Thăng Long. Ta, sát ma ma chủ lúc này, có chút mê mang nói không ra lời. Mọi người khác, đơn giản trong mắt đều nhanh chừng phát nổ. Đặc biệt là huyết bức ma chủ, có loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác. Nếu là trước mắt tôn này Phật Đà cũng làm cho hắn quỳ xuống, đây không phải là một thế uy danh liền muốn xong đời. Huyền thông, còn có mấy cái nhập ma đệ tử, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn họ Phật Đà, vậy mà kinh khủng như vậy. Một câu, trực tiếp tránh ra bắt đầu lúc đầu hung tàn vô cùng kinh khủng sát ma đều lập địa thành Phật. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Còn có Nhậm Phong. Bất quá. Nhậm Phong luôn cảm giác, giờ phút này xuất hiện Phật Đà, có chút quen thuộc cảm giác. Tựa hồ ở nơi nào cảm giác được qua. Lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Không. Nhưng mà, ngay tại tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại thơ ý điểm. Lại là hắn cảm giác quen thuộc Phật Đà, giống như huyễn ảnh đi tới trước mặt hắn. Chúng ta rốt cục trên ý nghĩa gặp mặt. Rất nhanh, Nhậm Phong trực tiếp trừng đến hai mắt. Có chút khó tin trừng mắt Diệp Thăng Long. Tự nhiên, Diệp Thăng Long đây là cho Nhậm Phong truyền âm. Đến nửa bước tông sư cảnh giới, liền có thể làm được vô hình truyền âm. Ngươi là. Nghe được đạo thanh âm này, Nhậm Phong tựa hồ, rốt cục, giống như nhớ lại. Tựa như là cái kia đem kim trung cháo tu luyện tới rất cảnh giới cao, còn có đem cửu dương chân kinh tu luyện tới rất lợi hại cái kia tiểu hòa thượng. Không phải. Không phải mấy năm trước, tu vi của hắn không tệ thất phẩm đỉnh phong dáng vẻ sao. Nhưng là, lúc này mới không đến 10 năm. Làm sao? Hắn đã đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Không đúng. Hắn có lẽ, nguyên bản, chính là phản lão hoàn đồng thiếu lâm tự cái nào đó chân chính thần tăng mà thôi. Nhậm Phong quá sợ hãi. Nhịp tim đều ngưng đập. Hắn nguyên lai vẫn còn muốn tìm ra đối phương, trấn áp, khi hắn khiên thì đâu. Tưởng tượng một chút, thật tự tìm đường chết. Cũng khó trách huyền thông làm sao cũng tìm không ra cái này hắn cái gọi là tiểu hòa thượng. Hắn là thần tăng. Không. Muốn. Nhậm Phong sợ vỡ mật. Cũng cơ hồ tại rất nhanh, hắn liền trực tiếp tuyệt vọng. Tiết Hầu phát ra quái khiếu. Bởi vì, Diệp Thăng Long làm sao có thể để Nhậm Phong nói nhiều. Hắn vừa rồi truyền âm, chỉ là để Nhậm Phong chết một cái minh bạch mà thôi. Hắn vì cái gì có thể biết, này ma đầu, chính là cái kia để Huyền Phong nhập ma ma đầu. Là bởi vì, giờ phút này bên trong trừ ra hắn, giống như không có người khác. Không phải hắn là ai. Cho nên, nếu là chân chính gặp, hắn trước kia cũng đã nói, tốt tiêu diệt hết cái này không phải uy hiếp tiểu uy hiếp. Cho nên, ngang nhiên xuất thủ. Một chỉ điểm ra. Mà ở trong mắt Nhậm Phong, Diệp Thăng Long một chỉ này, lại là vô cùng kinh khủng. Hắn cửu phẩm đại viên mãn liền xem như động đậy mảy may, đều làm không được. Phốc phốc. Bịch. Một chỉ xuyên thủng Nhậm Phong cái trán mi tâm. Đối phương. Đến tận đây. Tốt. Uy hiếp tiêu diệt. Người không lập địa thành Phật, cũng chỉ có giết. Cuối cùng, Diệp Thăng Long hát ra một đạo Phật âm. Chỉ sợ Nhậm Phong nghe nói như thế, sẽ từ địa ngục nhảy ra. Chửi đối nói. Mày, để lao tử lập địa thành Phật sao? Không có. Căn bản không có. Diệp Thăng Long giết Nhậm Phong, ngược lại đem đầu chuyển hướng Huyền Thông, còn có những cái kia nhập ma đệ tử. Thần Tăng, chân Phật. Cái kia, ta lập tức lập địa thành Phật, đừng có giết ta. Huyền Thông cùng nhập ma đệ tử, gặp đây, bắp chân đảo quanh. Sao a? Cái này Phật Đà tính cách cũng rất cổ quái đi. Hắn vừa rồi đều nhìn thấy, căn bản không có cho Nhậm Phong lập địa thành Phật cơ hội. Liền trực tiếp giết. Bọn hắn giờ phút này gặp Diệp Thăng Long nhìn về phía bọn hắn coi như đã nhập ma, trở thành ma đầu. Nhưng là, ma đầu cũng là người. Cũng không phải thật sự là người không sợ chết. Cho nên, bọn hắn trực tiếp tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Toàn bộ quỳ gối Diệp Thăng Long trước mặt. Cái này. Ui. Đám người cũng không biết tâm tình gì. Các ngươi, ta không muốn. Diệp Thăng Long đem mình làm vật. Chỉ nói ra một câu nói kia. Sau đó. Vâng. Trong nháy mắt, một vành mặt trời từ Diệp Thăng Long thể nội bay nhảy một chút lên tới đỉnh đầu hắn. Sau đó dưới sự chỉ huy của hắn. Phu phu liền trực tiếp đánh tới hướng Huyền Thông bọn người. Không. Ngươi là Phật. Tại sao có thể giết chúng ta? Ta thật cũng có thể lập địa thành Phật. Huyền Thông không cam lòng gào thét tở. Ta nói, ta không muốn các ngươi lập địa thành Phật. Phật không thu các ngươi không rõ sao. Diệp Thăng Long cũng sẽ không nhân từ nương tay. Một vành mặt trời tại chân khí ngưng tụ chi khí, trực tiếp đập vào Huyền Thông đám người trên thân. Trong nháy mắt, Huyền Thông cùng mấy cái còn lại nhập ma đệ tử. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện ở đây. Trực tiếp từ nơi này thế giới tan thành mây khói. Thật đúng là phế chân khí, ta coi như chân khí so cái khác nửa bước tông sư hùng hậu rất nhiều lần. Nhưng là, hiện tại, cũng chỉ có thể đủ làm được ngưng tụ ba lượt mặt trời mọc. Diệp Thăng Long cái này còn tính là đúng nghĩa dùng chân khí ly thể giết người. Cảm giác rất nhu phê, rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ là quá mức phế chân khí. Nếu như là cái khác phổ thông nửa bước tông sư, coi như huyết ma ma chủ, hoặc là phương trượng tuyệt năng. Chỉ sợ khắp nơi nửa bước tông sư cảnh giới, ngay cả một vành mặt trời, đều khó mà ngưng tụ mà ra. Thì càng không cần nói, ly thể giết người. Đây chính là có thể một phân cao thấp nhìn ra, Diệp Thăng Long giờ phút này, thật trong mắt mọi người. Là chân chính một vị võ đạo tông sư. Không phải, không có khủng bố như thế thủ đoạn thần thông. Chúng ta được cứu. Nghĩ không ra, chúng ta thiếu lâm tự lại còn tồn tại loại này tồn tại. Phương trượng tuệ năng bọn người, giờ phút này cũng rốt cục triệt để lấy lại tinh thần. Bọn hắn vừa rồi gặp Diệp Thăng Long toàn thân kim quang sáng chói, còn tưởng rằng thật là một tôn chân Phật đâu. Nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ là vị này Phật đà cảnh giới rất cao. Đem Phật Pháp tu luyện đến khó mà với tới kinh khủng tình trạng. Mới có thể để bọn hắn tưởng lầm là Phật Đà Lâm Trần. Bây giờ nhìn thấy đối phương thi triển tông sư thủ đoạn sát ma đầu nhóm. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết, Diệp Thăng Long chỉ sợ là bọn hắn thiếu lâm tự giữ lại đến nay một vị nào đó Phật quả. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Mới có thể tại thiếu lâm tự nguy nan thơ ý điểm, đột nhiên đi tới, còn thiếu lâm tự an bình. Chương 22, ta để ngươi đi rồi sao? Chân chính võ đạo tông sư thực lực. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Giờ phút này. Huyết bức ma chủ, nhìn thấy Diệp Thăng Long thi triển chân chính võ đạo tông sư thủ đoạn thần thông, trong khoảnh khắc, liền đem Nhậm Phong, Huyền Thông, còn có những cái kia nhập ma đệ tử, chém giết sạch sành sanh về sau. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng. Nghĩ không ra, thiếu lâm tự vậy mà đột nhiên đi tới như thế một cái giữ lại đến nay Phật quả. Nếu như hắn là đỉnh phong thời điểm đại tông sư cảnh giới, không hề sợ hãi. Nhưng là, hiện tại hắn bị trấn áp nhiều năm, giữ được tính mạng đều rất không dễ dàng. Thực lực đa không bàn ở dê đỉnh phong thời điểm một thành. như thế nào là đối thủ của đối phương. Không bằng thừa này đối phương còn không có động thủ với hắn cơ hội tốt. Chuốn mất, giữ được tính mạng mới là vương đạo. Giờ phút này, hắn mới sẽ không nghĩ đến muốn chân chính mở ra chấn áp chấn ma tháp tòa kia thiên địa đại trận. Cứu ra cái khác còn chưa chết hơn 10 vị ma đầu. Còn có nghênh đón ra ma vương đến. Kia hoàn toàn là ngốc thiếu. Cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Ma môn làm việc phần lớn làm theo ý mình. Càng là giờ phút này nguy hiểm như thế hoàn cảnh, cũng tốt không dễ dàng từ cái khác hơn 10 vị ma chủ trợ giúp giới, mới miễn cưỡng từ chấn ma tháp thoát khốn. Liền càng thêm muốn chân quý phía ngoài không khí mới mẻ. Bay nhảy. Bay nhảy. Hai tiếng trầm đục. Huyết bức ma chủ phía sau, đột nhiên tại hắn thôi động phía dưới, vậy mà sát na mọc ra một đôi huyết sắc cánh. Cùng chân chính cánh rơi giống nhau như lúc. Mà giờ khắc này huyết bức ma chủ, cũng trong nháy mắt giống như biến thành một con chân chính hình người con rơi. Ta muốn đi, ngươi mơ tưởng ngăn ta. Huyết ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp chấn động hai cánh. Nghĩ tại Diệp Thăng Long không có động thủ với hắn lúc chạy khỏi nơi này. Hắn biết bay. Coi như ngươi là võ đạo tông sư, cũng ngăn không được hắn. Hắn cũng không khỏi ở trong lòng vui sướng cười ha ha. Chỉ là... Lại là Diệp Thăng Long đột nhiên nói. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thăng Long chém giết Nhậm Phong bọn hắn, thật chuẩn bị quay đầu giết huyết bức ma chủ. Hắn cũng không nghĩ ra, huyết bức ma chủ lại còn nghĩ dưới mí mắt của hắn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi biết bay, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Diệp Thăng Long trong đan điền bàng bạc chân khí, trong nháy mắt sôi trào. Giống như hồng núi bộc phát. Hắn thời khắc này khí tức, toàn diện bộc phát ra. Đập. Đột nhiên, trong mắt mọi người, Diệp Thăng Long trực tiếp giống như một đầu dao long. Phá vỡ mà vào không trung. Không thể tưởng tượng. Thần túc thông. Diệp Thăng Long đây là thi triển thần túc thông môn thần thông này. Như thế thân pháp loại tuyệt thế thần thông, có thể làm được ngắn ngủi phá vỡ mà vào cao trung. Coi như huyết bức ma chủ biết bay, cũng ý nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần một lát. Ngươi. Không muốn. Huyết bức ma chủ lúc đầu thời khắc này sắc mặt sung huyết, giống như một con chân chính huyết biên bức. Tại nhìn thấy Diệp Thăng Long vậy mà bộc phát khí tức khủng bố, nhảy lên liền đến trước mắt của hắn. Bị hù sắc mặt càng đỏ. Giống như nhỏ máu. Đơn giản vãi cả linh hồn. Vâng. Lại là một vành mặt trời trực tiếp ở trên không lấp lánh mà ra. Trực tiếp không có vào huyết bức ma chủ thể nội. Trong ngáy mắt, bầu trời giống như nổ tung một đoàn pháo hoa. Trông rất đẹp mắt. Cùng sáng chói. Chiếu sang thiếu lâm tự trên không phim chính thiên địa. Đến tận đây, nguyên lai hung tàn chuyển hấp thụ người, đặc biệt là yêu hấp thụ võ giả tinh huyết nhất đại huyết bức ma chủ, cũng tại Diệp Thăng Long thủ hạ. Tốt. Diệp Thăng Long chém giết huyết bức ma chủ, sau đó giống như phủ quang huyễn ảnh, lại đi tới lập địa thành Phật sát ma ma chủ nơi này. Vừa rồi Diệp Thăng Long sở dĩ có thể làm được để sát ma ma chủ lập địa thành Phật. Phảng phất chân chính Phật Đà Lâm Trần. Tự nhiên là bởi vì, hắn thúc giục hắn tu luyện như lai kim thân nguyên nhân. Để mọi người gặp hắn toàn thân kim quang sáng chói, giống như chân Phật. Tại Như Lai kim thân trước mặt, tăng thêm, Diệp Thăng Long đánh dấu lấy được Phật Ma Lục tự chân ngôn bên trong trực tiếp sát na đánh tan sát ma toàn thân sát ý. Như Lai kim thân vốn chính là Phật tổ thành tựu tối cao, mặc dù giờ phút này Diệp Thăng Long mới chăm chú trong đan điển, hình thành một đạo hỗn độn mơ hồ kim sắc Phật Đà kim thân cái bóng. Nhưng là, lại tại những này phía dưới, cũng có thể ngắn ngủi để một cái ma đầu mê thất bản thân một hồi. Mà Diệp Thăng Long giờ phút này đi vào sát ma ma chủ trước mặt. Gặp hắn vẫn còn loại kia mê thất bản thân bên trong. Hắn lắc đầu. Nếu là ma, vẫn là muốn giết ta sát ma. Liền trực tiếp giết đi. Diệp Thăng Long cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cũng sẽ không chân chính để hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bởi vì hắn cảnh giới không đủ, không có khả năng chân chính làm được. Giết bất việc hơn nhiều. Huống chi, không giết. Lưu hắn ăn tết. Hắn cũng không tốt xử lý. Vâng. Lại một lần nữa trong đan điền, ngưng tụ ra một vòng chói mắt mặt trời. Trực tiếp đánh vào sát ma thể nội. Trong nháy mắt, hắn đạp đất bạo thể mà chết. Như vậy, Diệp Thăng Long giải quyết tất cả phiền phức. Hắn liền nhìn đều không có nhìn Phương Trượng Tuệ Năng bọn người. Sau đó tại mọi người một bộ muốn nói lại thôi, muốn giữ lại, hoặc là ở trước mặt cảm tạo phức tạp thần sắc dưới, triệt để biến mất thân ảnh. Diệp Thăng Long vì cái gì giả chén? Không, không phải giả chén. Ma hẳn là bảo vệ mình đánh dấu bảo địa thời điểm, nhanh chóng công thành lùi thân. Mà không tiếp thụ cùng Phương Trượng Tuệ Năng bọn hắn lấy chân diện mục gặp mặt một lần. Để bọn hắn đối với hắn cung kính có thừa. Phục làm đương đại thần tăng. Cuối cùng, là hắn còn muốn điệu thấp. Điệu thấp mới là vương đạo. Cái kia, còn có chính là hắn vừa rồi chân khí bên trong đan điển toàn bộ dùng hết. Không đi, lưu lại bị bọn hắn nhìn ra, vậy liền không ổn. Rất lúng túng. Diệp Thăng Long cứ như vậy cao điệu như là Phật Đà lâm trần mà tới. Thời điểm ra đi, cũng là rất tiêu sái. Hắn tự nhiên không muốn qua nở chấn áp chấn ma tháp cái kia đạo bị xé nứt lỗ hổng. Thời gian qua lâu như vậy, bên trong đều không tiếp tục nhảy ra ma đầu. Diệp Thăng Long cũng biết, khẳng định bên trong bị chấn áp ma đầu nhóm, có thể toàn lực đưa ra đến hai cái ma chủ ra, đã là lớn nhất mức cực hạn. Chỉ sợ còn tiêu hao quá lớn. Mà muốn khép kín lỗ hổng, để thiên địa đại trận lại một lần nữa bình thường. Diệp Thăng Long cũng không có để ý, bởi vì hắn biết, Phương Trượng Tuệ Năng bọn hắn biết nên làm cái gì. Rất đơn giản. Chỉ cần phá đi những cái kia Nhậm Phong bố trí ra nhiều tòa tử trận là được rồi. Nhanh, chúng ta nhanh lên phá đi ảnh hưởng chấn áp chấn ma tháp chung quanh những cái kia tử trận. Đúng. Không phải khe hở sẽ một mực tồn tại. Luôn luôn một cái thiên đại thai hoàng ẩm. Quả nhiên, tại Diệp Thăng Long sau khi đi, Phương Trượng Tuệ Năng, Đặt Ma Viện viện thủ, La Hán Đường đường chủ bọn người. Bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Sau đó liền bắt đầu cùng đi hủy đi những cái kia tử trận. Vâng. 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 Tử trận vừa hủy diệt. Giang giác. Đại trận bên trong đầu kia khe hở, trực tiếp như là con mắt khép kín. Sau đó triệt để biến mất. Thiên địa đại trận rốt cục lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Trấn áp trấn ma tháp bên trong sống sót tuyệt đại ma chủ nhóm. Còn có cái kia giờ phút này nổi trận lôi đình bất tử đại ma vương. A, là ai? Cũng dám phá hủy ta xuất thế. Chờ lấy. Một ngày nào đó, ta muốn tìm ra ngươi, để ngươi chết tại bất tử ma vương ma huy phía dưới. Cầu miễn phí phiếu đề cử. Tạ ơn các đại lão. Chương 23, Hậu Sơn Cấm Địa. Trấn Ma Tháp. Thiếu Lâm tự cực kỳ lâu trước kia một cái tuyệt đại thánh tăng luyện chế ra tới một cái bảo tháp. Không biết hao phí nhiều ít chuyên môn khắc chế ma vật yêu vật tài liệu quý hiếm. Chỉ cần ma vật yêu vật bị trấn áp tiến vào trấn ma tháp về sau, liền sẽ bị trấn ma tháp trấn áp. Sau đó tiêu hao ma vật yêu vật sinh mệnh bản nguyên. Lại thêm trấn ma tháp bên ngoài bố trí có một tòa có thể sinh sôi không ngừng thiên địa đại trận, thời khắc vì trấn ma tháp cung cấp trấn áp năng lượng. Tất cả phàm là bị trấn áp ở bên trong ma vật cùng yêu vật, muốn thoát khốn, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, ma vật bọn yêu vật cũng sẽ theo sinh mệnh bản nguyên tiêu hao, từ từ tiêu vong. Ngàn năm trôi qua, nguyên bản trấn áp ở bên trong hơn 100 vị ma chủ, lại chỉ còn lại 12 vị. Trừ ra bọn hắn, còn có nhất đại ma vương. Cũng đồng dạng không có chết. Bất quá, trải qua vừa không lâu sự tình. Còn lại 12 vị ma chủ, giờ phút này nhưng lại là thiếu đi 2 vị. Chỉ có 10 cái. Những này ma chủ cùng ma vương bị trấn áp, tiêu hao. Sở dĩ có thể ngàn năm vẫn tồn tại. Là bởi vì bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Sau đó giết chết đối phương về sau, đem đối phương bản nguyên chi lực hấp thu. Lúc này mới tồn tại đến nay. Bất quá, coi như như thế, cũng là thực lực lớn không bằng lúc trước. Chư vị ma chủ phần lớn lúc đầu đại tông sư cảnh giới, mà giờ khắc này, bọn hắn đều đã không đủ chân chính võ đạo tông sư cảnh giới. Mà chỉ có ma vương nương tựa theo tuyệt đỉnh tu vi cảnh giới, mới y nguyên bảo vệ chân chính võ đạo tông sư tu vi cảnh giới. Vừa rồi Diệp Thăng Long chém giết huyết bức ma chủ, còn có sát ma ma chủ về sau. Bên trong ma chủ nhóm đều là phẫn nộ gào the tờ không thôi. Thế nhưng lại là không thể làm sao. Bọn hắn bị trấn áp, không cách nào ra ngoài. Vừa rồi bất quá là bọn hắn toàn lực xuất thủ, mới đưa ra đi ngay cả tôn thực lực nhỏ yếu nhất hai cái ma chủ. Thế nhưng là, lại bị phía ngoài cao thủ chém giết. Ma chủ nhóm phẫn nộ gào the tờ. Mà bất tử ma vương cũng là nổi trận lôi đình. Đáng chết. Thật đáng chết. Đến cùng là ai? Cũng dám phá hủy ta xuất thế. Chờ lấy. Một ngày nào đó, ta muốn đi ra ngoài, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ma chủ nhóm gào the tờ một trận, cuối cùng liền an tĩnh lại. Hiện tại thời khắc bị trấn áp tiêu hao, vẫn là không nên tức giận tốt. Có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian. Mà ma vương đồng dạng cũng là nhanh chóng không có thanh âm. Bọn hắn toàn diện đều hy vọng một ngày kia phá tháp mà ra. Khi đó, cái thứ nhất liền muốn bình định Thiếu Lâm tự. Để tiết bọn hắn ngàn năm để dành tới vô tận lửa giận cùng oán khí. Diệp Thăng Long giờ phút này đã sớm về tới trong phòng của mình. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thu nạp thiên địa nguyên khí, khôi phục chân khí. Nếu như không phải sợ toàn lực vận chuyển hấp công đại pháp, sẽ xuất hiện động tĩnh lớn, Diệp Thăng Long có lòng tin, không cần nhiều thiếu thời gian, liền có thể đem vừa rồi tiêu hao hết chân khí, toàn bộ bù lại. Chờ khôi phục chừng một thành về sau, trời liền tảng sáng. Tự nhiên trấn ma tháp xảy ra chuyện, lúc ban ngày, để Thiếu Lâm tự trên dưới tất cả mọi người biết. Bọn hắn nhao nhao chấn kinh, huyền thông vậy mà lại bị ma đầu trấn áp, sau đó nhập ma. Tiếp lấy lại để cho trấn ma tháp tuần sát tất cả thủ vệ đệ tử đều nhập ma. Sau đó đem một tôn cựu phẩm đại ma đầu đưa vào. chuẩn bị phá vỡ chấn áp chấn ma tháp chung quanh tòa kia thiên địa đại trận. Thả ra ma chủ nhóm, còn có cái kia bọn hắn không cách nào tưởng tượng bất tử ma vương. Lúc đầu đều đi ra hai tôn vô thượng ma chủ, ngay cả phương trượng bọn hắn đều không thể chiến thắng. Tương phản, còn có một tôn ma chủ muốn hút sạch phương trượng bọn hắn máu tươi thời điểm. Lại là, đột nhiên bọn hắn thiếu lâm tự một tôn không biết cái nào niên đại bảo tồn lại Phật quả xuất hiện. Sau đó như thần như Phật, thể hiện ra tông sư cảnh giới thực lực kinh khủng. Đem huyền thông bọn người, còn có hai tôn đại ma chủ, trực tiếp chém giết. Bằng không, chỉ sợ hiện tại thiếu lâm tự cũng không còn tồn tại. Mà bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ đi theo thiếu lâm tự cùng một chỗ hủy diệt. Diệp Thăng Long cùng mấy cái sư đệ quét rác kết thúc, tại trai đường ăn điểm tâm thời điểm. Chỉ thấy rất nhiều đệ tử nhao nhao khe khẽ bàn luận lúc này. Đều là sợ không thôi. Cũng may mắn thiếu lâm tự vậy mà tồn tại một vị Phật quả. Không phải. Thật không dám nghĩ tiếp. Diệp Thăng Long nghe bọn hắn khẩu khí, đơn giản đem vị kia Phật quả tôn làm đương đại thần tăng. Kính sợ vô cùng. Có đệ tử, còn tưởng là trận phát ra lời thề. Nhất định phải lấy thần tăng làm gương, một ngày nào đó trở thành võ đạo tông sư. Chỉ là, bọn hắn nghĩ không ra. Đặc biệt là cùng Diệp Thăng Long cùng một chỗ thường xuyên cùng một chỗ mấy cái kia sư đệ, không cách nào tưởng tượng, bọn hắn kính sợ vô cùng thần tăng. Vậy mà tại trước mặt bọn hắn, Diệp Thăng Long nghe xong, không có cảm giác gì. Vẫn là dựa theo bình thường như vậy, đang ăn quá sớm cơm về sau, liền trực tiếp quay trở về tới trong phòng của mình. Bắt đầu chậm rãi thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện. Mà tới được ban đêm, hắn liền trực tiếp đi đồng nhân trận cửa thứ 10 tu luyện. Hoặc là có đôi khi, liền ra chùa đến giã ngoại đi. Dạng này, liền có thể không hề cố kỵ điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Diệp Thăng Long dự định cùng kế hoạch, chính là muốn tiếp xuống, nhanh chóng tu luyện tới chân chính tông sư cảnh giới. Bởi như vậy, hắn mới xem như chân chính thoát ly nhục thể phàm thai. Từ sâu kiến, siêu phàm. Không phải, coi như ngươi là nửa bước tông sư. Tại chính thức tông sư trước mặt, cũng là sâu kiến một con. Đây chính là hiện thực. Thời gian, lại là lắc. Vội vàng đi qua thời gian một năm. Trong thời gian này, không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là, trải qua chấn ma tháp chuyện kia về sau, phương trượng bọn người, liền đối chấn ma tháp một lần nữa điều động tuần sát đệ tử thiên tài. Bởi vì lần trước tổn thất nghiêm trọng. Mà bây giờ đệ tử của thiếu lâm tự bên trong, giống thất phẩm đều rất ít đi. Cho nên chỉ có để lục phẩm tả hữu chống đi tới. Đồng thời, phương trượng còn quyết định, để các đại viện thủ mỗi ngày đều mang theo những đệ tử này, thay phiên thủ vệ. Chấn ma tháp quyết định sẽ không có sai sót. Trải qua vấn đề này, để bọn hắn biết, bên trong còn có hay không bị mài chết ma chủ nhóm. Về phần cái kia bất tử ma vương, liền càng thêm không có khả năng chết rồi. Hắn danh xưng bất tử, tự nhiên có rất nhiều biện pháp sống sót. Trừ ra để các đại viện thủ, cũng gia nhập thủ vệ chấn ma ở trong. Đồng thời, phương trượng cùng các đại viện thủ, cũng không có quên mấy năm trước đồng nhân trận chuyện kia. Mặc dù sau đó bọn hắn lại phân tích một phen, cho rằng có khả năng không phải ma Phật tự người đến thẩm thấu. Dù sao, ma Phật tự người thật tới, liền không khả năng lưu lại La Hán Vương quyền quyền ấn. Đây không phải từ lòi đuôi sao. Cho nên, cuối cùng kết luận chính là, có lẽ thật sự có thiếu lâm tự một vị nào đó không nguyện ý lộ diện tuyệt thế thiên tài đệ tử, hoặc là một vị nào đó cao tăng từ La Hán quyền trên cơ sở, tìm hiểu ra La Hán Vương quyền chân lý. Đã như vậy liền không có cái gì tốt lo lắng. Cũng coi là thiếu lâm tự việc vui. Bất quá y nguyên vẫn là muốn bao nhiêu thêm chú ý ma Phật tự động tĩnh, có lẽ thật một ngày nào đó bọn hắn sẽ cuốn vào làm lại. Cũng tốt sớm có tin tức, tiến tới làm chuẩn bị. Đồng thời, vào lúc này, phương trượng tuệ năng mang theo mấy đại viện thủ, chuẩn bị tiến vào bọn hắn chưa từng có đặt chân hậu sơn cấm địa cái nào đó độc phủ. Chương 24, thần tăng truyền xuống thần dụ. Một ngày này, phương trượng tuệ năng mang theo mấy đại viện thủ, rốt cục chuẩn bị đặt chân chưa hề tiến vào cái kia hậu sơn cấm địa bên trong động phủ. Nơi này là thiếu lâm tự ngàn năm trước vị kia có khả năng y nguyên còn sống thần tăng bế quan động phủ. Hiện nay ngàn năm kỳ hạn đã đến gần. Ma Phật tự tại Tây vực chi địa, phát triển lớn mạnh. Thậm chí còn có đại nhất thống toàn bộ Tây vực ma đạo xu thế. Cái này khiến phương trượng cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Nếu như một ngày nào đó, ma Phật tự mang theo rất nhiều ma đạo nhân vật, tiến công thiếu lâm tự. Bọn hắn những người này, thật khó mà ngăn cản. Thậm chí có khả năng ma Phật tự vị kia ma Phật, cũng vẫn tồn tại. Nếu như cùng đi, vậy liền chân chính không về trời không còn chút sức lực nào. Cho nên, căn cứ vào những thứ này, phương trượng tuệ năng bọn hắn chuẩn bị đặt chân hậu sơn cấm địa thần tăng bế quan đậu phủ, xem xét một phen. Nhìn xem thần tăng là có hay không tồn tại đến nay. Nếu như thần tăng thật tại, đó chính là bọn họ thiếu lâm tự thiên đại chuyện may mắn. Phương trượng sư huynh, chúng ta phải đi vào thật sao? Thế nhưng là, lịch đại cao tầng đều biết, tại thần tăng bế quan thời điểm, có thần dụ, không cho bất luận kẻ nào đi vào a. Không phải, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng nhóm, sẽ không giao thiệp với đi vào điều tra một phen đi. Phương Trượng Tuệ Năng cùng mấy đại viên thủ, rốt cục đi vào thần tăng bế quan tòa kia bên ngoài động phủ. Chỉ là, nơi này, đã dây leo dày đặc. Ngay cả một đầu phiến đá lát thành con đường, đều đã bị bụi gai cùng cỏ hoang cây cối che cản. Hoàn toàn nhìn không ra, nơi này có một con đường. Chớ đừng nói chi là, nơi cuối đường, còn có một tòa động phủ. Phương Trượng bọn hắn cũng là hao tốn thời gian rất lâu, mới đi đến nơi này. Tại nhìn thấy như thế tình huống, còn có bọn hắn biết đến một chút tình huống, mấy đại viện thủ, không khỏi lại đối Phương Trượng nói. Hiện tại không lo được. Phương Trượng nhíu mấy lần lông mày. Cuối cùng còn mới chuẩn bị tìm tòi động phủ. Bọn hắn muốn chân chính biết, thần tăng là có tồn tại hay không. Hoặc là còn sống. Ai? Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên bọn hắn nghe được một tiếng yếu ớt thở dài. Ngàn năm kỳ hạ, rốt cuộc đã đến sao? Sau đó, bọn hắn lại nghe thấy câu nói này. Thần tăng, thật là ngươi sao? Rất nhanh, Phương Trượng phản ứng đầu tiên. Đây là thần tăng thanh âm, là từ động phủ nội bộ phát ra tới. Nghĩ không đánh thần tăng vậy mà thật tồn tại, đồng thời còn sống. Trở lại như cũ coi là thật truyền thuyết đâu. Các ngươi không muốn vào đến, trở về đi. Nếu như thánh tăng thật giống như ta, không có chết, ngóc đầu trở lại, ta tự sẽ xuất quan. Các ngươi đều yên tâm đi. Thần tăng cuối cùng phân phó nói. Vâng, tôn thần dụ. Phương Trượng bọn hắn nhanh chóng biến mất chân kinh, kinh hỉ các loại vẻ phức tạp. Cung kính hướng phía trong động phủ thần tăng hành lễ. Đón lấy, liền rời đi động phủ. Phương Trượng tại hạ núi về sau, đối võ tăng viện viện thủ nói. Sư đệ, người rút ra chút thế gian, đem thần tăng bên ngoài động phủ dọn dẹp một chút. Vâng. Phương Trượng sư huynh. Võ tăng viện viện thủ gật đầu nói. Thần tăng vậy mà thật tồn tại, đồng thời còn sống. Phương Trượng bọn hắn sau khi biết được, tự nhiên không có khả năng không tin tức này ngoại chuyện. Dù sao đây là đối phó ma Phật tự ngóc đầu trở lại chân chính vương bài. Không thể để ma Phật tự người biết được. Không phải để bọn hắn có chỗ chuẩn bị, vậy liền không ổn. Ngàn năm trước, chính ma đại chiến. Chính đạo thủ thắng, ma đạo thua chạy Tây Vực. Không lâu sau đó, Thiếu Lâm tự tuyệt đại thánh tăng muốn đánh vỡ quyết định tông sư vương gông cùng xiềng xích. Mở ra mới con đường tu luyện tới. Lại là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Còn để thánh tăng mình tẩu hỏa nhập ma. Trở thành danh phủ kỳ thực ma đầu. Tâm tính đại biến, tàn sát khát máu. Càng là nghĩ hủy diệt Thiếu Lâm tự. Cuối cùng, nếu không phải là cùng thánh tăng cùng tên thần tăng xuất thủ. Đồng thời tế ra Thiếu Lâm tự toàn bộ nội tình. Bởi vì nhập ma để thánh tăng thực lực có chỗ gia tăng tồn tại, thật sẽ ở khi đó, để Thiếu Lâm tự hủy diệt. Thánh tăng không có bị trấn áp, chỉ là trọng thương thua chạy. Hiện tại, Phương Trượng bọn hắn rốt cục xác định khi đó sinh mệnh hấp hối thần tăng, vậy mà dựa vào nửa viên đạt ma tổ sư luyện chế ra tới trường sinh đan sống đến bây giờ, mà bất tử. Như vậy vị kia thánh tăng, cũng chính là hiện tại ma Phật, chỉ sợ cũng không có chết. Phương Trượng bọn hắn cố ý giấu giếm thần tăng sự tình. Thiếu Lâm tự những người khác không biết. Tự nhiên Diệp Thăng Long cũng không biết. Coi như biết, cũng không mắc mớ gì đến hắn. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Thăng Long rốt cục tại trải qua thời gian một năm điên cuồng tu luyện phía dưới. Cảm thấy trong đan điền kia một nửa nội lực, rốt cục muốn bị toàn bộ dung luyện trở thành chân khí. Chỉ cần toàn bộ dung luyện trở thành chân khí, hắn liền xem như chân chính võ đạo tông sư. Ngày này ban đêm, Diệp Thăng Long đi vào một chỗ giã ngoại chi địa. Nơi này hắn thường xuyên đến này tu luyện. Ở chỗ này, hắn mở ra một chỗ động phủ tu luyện. Bởi vì có hấp công đại pháp nguyên nhân, hắn không cần lo lắng không có thiên địa nguyên khí có thể dùng. Liền xem như hôm nay ban đêm đem chung quanh thiên địa nguyên khí hút khô, ngày thứ hai, lại sẽ hội tụ rất nhiều ra. Nơi này, Diệp Thăng Long vẫn luôn có loại thiên địa nguyên khí dùng mãi không cạn cảm giác. Hắn hiện tại đã nhanh muốn toàn bộ dung luyện hoàn thành. Bất quá, đột phá võ đạo tông sư thời điểm, chỉ riêng đem nội lực dung luyện trở thành chân khí, còn không được. Nhất định phải trong đan điền, hình thành một cái khí toàn. Cái này nhất định phải đại lượng thiên địa nguyên khí, tại đột phá thời điểm, nhất cử làm được hình thành chuyển động khí toàn. Hắn lại tới đây, cũng không giống như ngày thường, lập tức tu luyện, mà là chuẩn bị điều tra một phen. Đây cũng là hắn vẫn muốn làm sự tình. Hắn cảm giác, hắn động phủ tu luyện phụ cận, nhất định có đồ vật gì. Không phải, không có khả năng một mực cung cấp hắn hữu dụng chi không kiệt thiên địa nguyên khí. Diệp Thăng Long bắt đầu chăm chú ở chung quanh điều tra, không buông tha bất luận cái gì chi tiết cùng nơi hẻo lánh. Chơi không phụ người có lòng. Rốt cục bị hắn phát hiện một cái quái dị địa phương. Hắn dùng tay vừa chạm vào sờ. Lập tức lúc đầu trước mắt giữa không trung không có cái gì địa phương, vậy mà xuất hiện một tia gợn sóng. Thiên địa đại trận. Diệp Thăng Long có chút động dung. Thiên địa đại trận, nhưng là chân chính võ đạo tông sư cho dù tồn tại, mới có thể bố trí ra đồ vật. Hắn cho tới bây giờ, chỉ biết là, nhưng không có thực lực tự mình bố trí. Mà trong núi lớn này, lại bị hắn phát hiện một chỗ thiên địa đại trận. Nghĩ đến, cái này nhất định là một tòa có thể tụ tập thiên địa nguyên khí đại trận. Hay là một vị nào đó không biết lúc nào tồn tại, ở đây bố trí mà ra. Đã như vậy, lớn như vậy trong trận chỉ sợ có cái này vì tồn tại tu luyện động phủ cũng khó nói. Diệp Thăng Long lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hắn vội vàng lại khắp nơi xem xét. Thẳng đến. Hắn phát hiện tòa này thiên địa đại trận vậy mà không phải hoàn hảo, mà là có chút không trọn vẹn. Bởi vì có một lỗ hổng, không ngừng từ bên trong tràn ra giống như sương mù trạng thiên địa nguyên khí tới. Đơn giản nồng đậm để Diệp Thăng Long đều tâm cảnh. So với La Hán đường La Hán trận cửa thứ 10 thiên địa nguyên khí, không biết đều muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần.